tất nhiên là không. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười lạnh, chỉ là, không biết sau này, ả còn có cơ hội. Lộ ra ánh mắt như thế hay không thôi. Chương 61, ngã chồng bốn vó. Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Dạ kinh hãi, nàng muốn động thủ với ả sao? Giọng điệu của hắn đầy vẻ không tán đồng, nếu Mộ Dung Song bị ám sát ở Đông Lăng, thì Đông Lăng bọn họ không thể thoát được trách nhiệm. Tô Cẩm Bình nửa cười nửa không nhìn hắn, rồi ghé sát vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lạnh lùng cong khóe môi, sao hả? Huynh nghĩ ta là người có thủ không báo sao? Sát khí trên người nàng dần lan tỏa. Mặt hắn cứng đờ, mày hơi nhíu lại, trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng lóe lên, hơi sợ hãi khi nhìn gương mặt xinh xắn trước mắt mình. Hắn chưa từng cảm giác được hơi thở như tu la này ở bất kỳ người nào khác, giống như ma quỷ đẫm máu vậy. Nhưng dù kinh hãi, hắn cũng không thể hiện quá nhiều, lẳng lặng nhìn sâu vào mặt nàng, cuối cùng hắn cũng phải thừa nhận, nàng hoàn toàn nói thật, không hề đùa chút nào. Do dự một chút, hắn hơi nhướng đôi mày kiếm, nói, tiểu Cẩm Cẩm, hay là, nàng cho bản vương xin một ơn huệ đi. Tạm thời tha cho ả trước, rồi để bản vương ra tay, dạy dỗ ả được không? Tự hắn động thủ thì còn cân nhắc nặng nhẹ, nếu để cô nhóc kia ra tay, chỉ e sẽ mất mạng, chiến tranh bùng nổ mất. Dù Bắc Minh chưa chắc đã khai chiến vì một quận chúa khác họ, nhưng hắn cũng vẫn phải tính toán kỹ càng, nếu xử lý không tốt, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Tô Cẩm Bình khét lời, không giống với dáng vẻ khát máu vừa rồi, mà lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Nàng nâng ly rượu, đặt bên môi, đôi mắt phượng sóng sánh như nước hồ, sáng lấp lánh khiến Hoàng Phủ Dạ nhìn mà động lòng. Nàng nói, Dạ Vương, thật ra, còn có một cách khác, có thể diệt trừ triệt để sự lo lắng khổ tâm của ngài. Mắt hắn căng thẳng, rồi thoáng giận dữ nói, tiểu Cẩm Cẩm, sao nàng phải nói những lời này chứ? Nàng nói diệt trừ triệt để sự lo lắng khổ tâm, chính là muốn ám chỉ hắn có thể xuống tay giết nàng. Đây không phải là uy hiếp hắn sao? Nếu là trước kia, hắn tất nhiên sẽ không do dự mà làm như vậy. Nhưng hiện giờ, sao hắn có thể hạ thủ được chứ? Ha ha, đừng tức giận. Ta chỉ đùa chút thôi mà. Chuyện của ta sẽ tự giải quyết, huynh không cần phải nhúng tay vào. Cứ vui vẻ đứng xem là được rồi. Huynh yên tâm, ta sẽ không hạ thủ ngầm để gây phiền phức cho các huynh. Dù sao, Hoàng Phủ Dạ huynh cũng là bằng hữu của ta. Câu nói đó của nàng chẳng qua chỉ muốn thử một chút. Nếu vừa rồi chỉ cần Hoàng Phủ Dạ có chút do dự, hoặc nổi sắc khí, chắc chắn nàng sẽ làm thịt Mộ Dung Song, sau đó hất bát nước bẩn đó vào Hoàng Thất Đông Lăng. Dù sao, nàng nhìn cả Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên đều không vừa mắt, đều là những người muốn mạng của nàng. Có điều, với người bằng hữu Hoàng Phủ Dạ này, nàng quyết định sẽ lùi một bước nhỏ vậy. Nàng định làm thế nào? Nếu không hạ thủ ngầm, chẳng lẽ là ngang nhiên hạ thủ sao? Tô Cẩm Bình cười đầy bí ẩn, lại mang theo vẻ đùa ác, nói, huynh cứ chờ xem, tuyệt đối sẽ là một kinh hỉ không nhỏ đâu. Có thể sống được hay không, còn phải chờ xem mạng ả ta lớn đến đâu. À, có điều, nếu có thể sống sót, thì chắc thể diện cũng mất sạch ấy nhỉ. Nàng dứt lời, Hoàng Phủ Dạ lại cong miệng cười, thôi, nàng muốn làm gì thì làm. Ta cũng chẳng ngăn được. Có điều, nàng phải cẩn thận một chút, đừng để mình gặp xui xẻo. Nói xong, không chờ nàng đáp lại, hắn lại cầm ly rượu, say lảo đảo quay về chỗ mình. Tô Cẩm Bình hít sâu một hơi, nhìn theo bóng áo đỏ kia, đôi môi cong lên một nụ cười khó hiểu, Hoàng Phủ Dạ, sao huynh phải khổ vậy chứ? Giọng nói đầy ghen tức của các vị tiểu thư vang lên sau lưng nàng, Dạ Vương cũng thật là, lại vừa mắt một cung nữ có thân phận thấp hèn, lời nói cử chỉ cũng thô lỗ hèn kém như thế. Trong yến hội cũng chẳng thèm quan tâm có bao nhiêu người ở đây, còn chạy lại nói chuyện với nàng ta nữa chứ. Không biết mắt ngài ấy để đi đâu rồi. Truy cập https, choenuatoa.net để đọc chuyện. Ta lại nghĩ á, có lẽ vì Dạ Vương điện hạ hái hoa tươi nhiều rồi, nên lần này muốn đổi khẩu vị sang mấy ngọn cỏ héo đấy mà. Lại một giọng nữ khác vang lên đầy vẻ ghen tị. Thôi được rồi, nghe cô nói chua trước kìa. Ai mà không biết cô thầm yêu Dạ Vương điện hạ đã lâu chứ? Dạ Vương tung hoành trong bụi hoa bao nhiêu năm như vậy, đã thấy ngài ấy động tâm bao giờ chưa? Chẳng qua cũng chỉ là vui đùa một chút thôi, lẽ nào hoàng thất có thể để một cung nữ nhỏ bé làm vương phi hay sao? Người này là thiên kim của một vương gia khác họ của Hoàng Triều Đông Lăng, Mục Tử Lăng. Nàng ta vừa dứt lời, mọi người đều cười ầm lên, một cô nàng khác lại nói, Tử Lăng à, cô cũng đừng giả vờ như không có chuyện gì thế. Việc cô thích Giật Vương điện hạ cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai chứ. Nhưng hình như Giật Vương cũng có hứng thú với Tô Cẩm Bình kia thì phải, ban nãy còn xin Hoàng thượng tứ hôn nữa đấy. Cô nàng tên Tử Lăng nghe nàng ta nói vậy cũng không nổi giận, ngược lại còn kiêu ngạo nói, vậy thì đã sao? Dù Giật Vương điện hạ có ghét ta, thì cũng không thể nào thực sự thích một cung nữ được. Chỉ là một cung nữ thấp hèn, có gì mà dám so với bản quận chúa ta đây chứ? Nghe nàng ta nói vậy, mọi người cũng chỉ cười hùa theo. Đương nhiên Tô Cẩm Bình đều nghe rõ những điều các nàng vừa nói, nhưng nàng không quan tâm. Ở nơi đông người, xuất hiện một vài bà tám cũng là chuyện bình thường, nhưng dạy dỗ họ một chút, chắc cũng không sao chứ nhỉ. Nàng đang định lên tiếng, thì một giọng nam thanh nhã, lịch sự vang lên, các vị tiểu thư đang nói gì vậy? Có hứng thú nói cho bản vương nghe cùng không? Mục Tử Lăng vừa quay đầu, nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú của Giật Vương, mặt nàng ta liền đỏ bừng lên, không dám nhìn vào đôi ngươi màu hổ phách của hắn, ấp úng một lúc cũng không biết nên nói gì. Mấy vị cô nương khác cũng hơi thẹn thùng, cầm khăn tay cúi đầu, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn lén hắn mấy lần. Tô Cẩm Bình quay đầu, ung dung điềm đạm nhìn bọn họ, nhưng trong mắt lại có vẻ trêu tức như có như không. Hoàng Phủ Giật đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của nàng, hắn chỉ khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú tiêu dao của hắn nhìn vô cùng phong khoáng, xuất trần, sau đó nói với đám tiểu thư, bản vương nghe nói nhóm các cô gái cao quý của Đông Lăng đều là tiểu thư khuê các, là thuộc nữ thập toàn thập mỹ, sao lại nói xấu sau lưng người khác chứ? Hắn vừa dứt lời, mặt mấy cô gái kia liền trắng bệnh. Giật Vương Điện Hạ rõ ràng đang đánh vào thể diện của họ. Nhưng người ta là thân vương, dù có thật sự đánh thẳng vào mặt mình, thì họ cũng chỉ có thể cười xin lỗi, không thể nào cất lời đôi co được. Mục Tử Lăng ngượng cười, giọng nói mềm mại vang lên, Giật Vương Điện Hạ hiểu lầm rồi, vừa rồi ta và các vị tiểu thư cũng không phải là nói xấu sau lưng người khác, chỉ là... Quận chúa Tử Lăng đang nghi ngờ thính lực của bản vương sao? Hắn thản nhiên nhìn nàng ta, nhưng nếu quan sát thật kỹ, sẽ không khó để phát hiện ra vẻ chế giễu và khinh thường trong đáy mắt hắn. Ai cũng biết tính tình Giật Vương vốn thoải mái, phóng khoáng, ghét nhất là những người đặt điều thị phi sau lưng người khác, nhưng hôm nay nàng ta lại cố tình phạm phải, còn bị bắt tại trận, trong lòng Mục Tử Lăng thầm kêu trời cho sự xui xẻo của mình. Mấy người kia đang nói chuyện của Dạ Vương, nàng ta lại nhảy vào làm gì không biết. Nghĩ vậy, nàng ta vội làm ra vẻ vô cùng oan ức nói, Giật Vương điện hạ, Tử Lăng hoàn toàn không có ý đó, ta. Tiếc là Hoàng Phủ Giật còn không cho nàng ta được nói hết lời, mặt hắn tươi cười đầy vẻ chế giễu, đứng dậy phe phẩy cây quạt thủy mặc trong tay. Gió nhẹ chợt thổi qua, khiến vạt áo hắn khẽ lay động, ngọc thụ lâm phong, tuấn lãng như thần tiên trên trời. Hắn thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mục Tử Lăng một cái, nhấc chân quay về chỗ ngồi của mình, đồng thời cũng không quên tặng cho Tô Cẩm Bình một cái lún đồng tiền. Nụ cười đó khiến không ít các tiểu thư tim đập thình thịch, chỉ mình Tô Cẩm Bình là ngồi thờ ơ, khẽ gật đầu xem như cảm ơn hắn lộ diện giúp mình. Mục Tử Lăng tức đến tái mặt, chỉ hận không thể tự tát cho mình vài cái. Nàng ta biết rõ nội lực của Giật Vương Điện Hạ thâm hậu, dễ dàng nghe thấy những gì nàng ta nói. Đúng là nàng ta ngu ngốc đến cùng cực mới đi lên tiếng nói mấy chuyện này. Hiện giờ, chắc chắn ấn tượng của Giật Vương Điện Hạ về nàng ta sẽ vô cùng xấu xí. Nàng ta giận dữ đặt cạch cái ly lên bàn, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của Tô Cẩm Bình, giống như đang châm chọc nàng ta tự làm tự chịu vậy. Gương mặt xinh đẹp của nàng ta vặn mẹo, chỉ muốn băm vằm cô nàng kia ra thành trăm ngàn mảnh. Trong đám thiên kim vừa rồi bị Hoàng Phủ Giật châm chọc, cũng có nhiều người ái mộ Hoàng Phủ Giật, người thì trắng bệch mặt, người thì rơm rớm nước mắt, thậm chí, có một vài người tâm lý yếu đuối, còn đứng dậy nói cơ thể không được khỏe, vội vội vàng vàng cáo bệnh về nhà trước. Mộ Dung Song và phu nhân của Trấn Nam tướng quân Viên Thị lúc này đang được hạ nhân đưa sang phòng bên thay y phục, sửa sang lại dung nhan, tóc tai. Tuy Hoàng thượng đã nói việc này coi như xong, nhưng dù sao cũng quá thất lễ. Chờ Hoàng Phủ Giật quay về chỗ mình, Hoàng Phủ Hoài Hàn liền cười nói, vừa rồi tiểu cửu trò chuyện với quận chúa Tử Lăng vui vẻ thật, có suy nghĩ muốn kết thân không? Bọn họ nói chuyện gì, đương nhiên không thể lừa được hắn, nhưng hắn nghĩ, phải dạy dỗ tên nhóc tiểu cửu này một phen, để cho tên nhóc này kiềm chế tình cảm một chút. Dù thế nào, thì Tô Cẩm Bình cũng chỉ là một cung nữ, không thể trở thành chính phi thân vương được. Hoàng thượng, hôn sự của thân đệ, ngài không cần quá để tâm. Thân đệ tự có nhận định riêng. Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Giật dùng thái độ này để nói chuyện với Hoàng Phủ Hoài Hàn, đương nhiên vị đế vương cũng không hề vui vẻ gì. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, hy vọng đệ biết chừng mực, nếu không nói tới đây, hắn dừng lại không nói thêm nữa, hoặc nói đúng ra là, hắn không biết phải nói gì với đệ đệ của mình. Tuy dạ làm việc quái đản, nhưng phàm chuyện gì cũng biết chừng mực, chỉ có tên nhóc thối tiểu cửu này, được nuông chiều thành tính, khó tránh khỏi việc tùy hứng, ương ngạnh. Hắn ta làm gì cũng do hứng thú. Không hề để tâm tới thể diện của hoàng thất. Dù thế nào, hắn cũng phải lên tiếng cảnh cáo hắn ta một chút. Hoàng huynh yên tâm. Hắn ta nhún nhường đáp lại. Tuy bản thân hắn ta có chủ kiến riêng về chuyện này, nhưng đối với đại hoàng huynh, hắn ta vẫn vô cùng kính trọng. Quân Lâm Nguyên nhạy bén nghe ra được ý tứ khác trong câu chuyện của hai huynh đệ, hắn khẽ cười, giơ cao ly rượu, có ý mời Tô Cẩm Bình đang đứng ở phía xa. Trong đôi mắt phượng hẹp dài đầy vẻ âm u, lạnh lẽo, khóe môi còn đọng nụ cười châm biếm như có như không. Hành động của hắn, nếu là người khác sẽ cảm thấy được sủng ái mà kinh sợ, hoàng đế một quốc gia tự mời rượu mình, một cung nữ bé nhỏ như nàng có tài đức gì mà được trân trọng như vậy chứ? Tô Cẩm Bình phải không? Chấm mời ngươi một ly. Giọng nói ôn hòa mang theo vẻ lạnh lùng tàn khốc, khiến người ta nghĩ ngay đến một con rắn hổ mang chuẩn bị phóng độc vậy. Mọi người nghe hắn nói vậy đều hít khí lạnh, hoàn toàn không hiểu nổi hành động này của hoàng đế Bắc Minh. Biểu muội của hắn vừa rồi bị hạ nhục trên tay Tô Cẩm Bình bao nhiêu lần, bây giờ hắn còn tự hạ thấp thân phận mình mà mời rượu một cung nữ bé nhỏ sao? Nếu không phải là tấm lòng rộng rãi, thì sẽ là nụ cười ẩn giấu lưỡi dao. Thực ra, Tô Cẩm Bình lại hiểu rất rõ mục đích hắn mời rượu mình, chẳng qua hắn chỉ đang châm chọc thủ đoạn mê hoặc người khác của nàng, có thể cùng một lúc khiến cả hai huynh đệ hoàng phủ ra mê mẩn mà thôi. Nàng cười lạnh đáp lại hắn, cũng giơ ly rượu trong tay, mắt đầy ý khiêu khích, dường như không hề e ngại đối với sát khí của hắn, ngược lại, còn nâng ly rượu của mình lên cao hơn một chút, đáp lễ từ xa, vậy, nô tỳ mà từ chối thì quá bất kính rồi. Ai cũng biết khi mời rượu, nếu địa vị của người đối diện cao hơn mình một chút, hoặc ngang hàng, thì để tỏ vẻ khiêm nhường, ta sẽ nên nâng ly thấp hơn đối phương một chút. Nhưng hiện giờ Tô Cẩm Bình lại làm ngược lại, rõ ràng là cực kỳ thiếu tôn trọng Quân Lâm Nguyên. Quân Lâm Nguyên cũng nhận ra, đây không chỉ đơn thuần là nâng ly nữa, mà là tuyên chiến. Khóe môi khẽ cong lên nở nụ cười âm hiểm, nhìn Tô Cẩm Bình ở cách đó không xa, sự hiếu chiến trong lòng đã bị khơi dậy, bùng cháy như núi lửa tuôn trào. Cô nàng này, rất to gan. Nàng thực sự có thực lực, hay là không biết sống chết? Ừ, dù là loại nào, thì bức thư khiêu chiến này, hắn sẽ nhận. Hắn đặt ly rượu lên môi, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tô Cẩm Bình cũng rất phóng khoáng, uống cạn rượu trong ly. Dù sao, thù hằn giữa nàng và Hoàng đế Bắc Minh đã kết sâu rồi, nếu nàng thỏa hiệp, chỉ e sẽ phải đón nhận sự truy đuổi, dồn ép của đối phương. Nếu đã vậy, thà rằng tỏ ra mạnh mẽ một chút, dù có liều chết với nhau, thì cũng có thể kéo thêm một vài kẻ làm đệm lưng cho mình. Tội gì không làm. Rượu này khá mạnh, nhưng Tô Cẩm Bình uống hết một hơi mà mặt không đổi sắc, đương nhiên cũng khiến nụ cười của Quân Lâm Nguyên càng sâu hơn. Hắn quay đầu, nói với Hoàng phủ Hoài Hàn huynh, cung nữ trong cung của huynh thật thú vị. Chấm đích thân mời rượu, đã không hành lễ tạ ơn thì thôi, lại còn dơ ly rượu cao hơn chấm, cô nàng này, thật không nói nổi nữa rồi. Mọi người còn đang buồn bực vì Quân Lâm Nguyên mà lại mời rượu Tô Cẩm Bình, lúc này nghe hắn nói vậy mới chợt hiểu, thì ra hắn còn có chiêu bài phía sau này. Đây không phải là chờ uống hết ly rượu, tội danh của Tô Cẩm Bình càng khó gỡ hay sao? Đắc tội con chúa, còn có thể lấp liếm cho qua, nhưng đắc tội hoàng đế, chỉ có chết mới có thể giữ được giao tình của hai nước. Tất cả đều thầm cảm thán, quân vương Bắc Minh đúng là nham hiểm, trước thì nhẫn nhịn hạ mình nâng ly, sau đó mới quay sang cắn ngược lại một cái. Sắc mặt Hoàng phủ Hoài Hàn cũng hơi lạnh đi. Vừa rồi hắn biết Quân Lâm Nguyên mời rượu không hề đơn giản, nhưng cô nàng này cũng quá kiêu ngạo, dù có to gan đến đâu. Cũng phải biết chừng một chứ. Chưa chờ Hoàng phủ Hoài Hàn lên tiếng, Tô Cẩm Bình đã đầy vẻ hoảng hốt, đứng bật dậy nói, khởi bẩm hoàng thượng, khi còn ở nhà, nô tỳ chỉ là con gái của thiếp thất, mặc dù phụ thân cũng không đối xử quá khác biệt với các vị tỷ tỷ, nhưng từ nhỏ nô tỳ vốn không ngoan, học hành lễ nghi thi thư cũng lười biếng, nên không biết những điều này, xin hoàng thượng thứ tội. Bảo nàng quỳ xuống dập đầu với Quân Lâm Nguyên xin tha tội thì không thể nào, nhưng đối với Hoàng phủ Hoài Hàn, nàng làm rất thuần thục. Tuy hai người đều là hoàng đế, tuy cả hai cư xử với nàng cũng chẳng thân thiết gì, nhưng xét cho cùng, Hoàng phủ Hoài Hàn vẫn đáng yêu hơn một chút. Ý ngươi là, chấm nên tha cho ngươi sao? Quân Lâm Nguyên cất lời, như cười như không, nhưng ẩn sâu trong giọng nói có vẻ ôn hòa đó là sự lạnh lùng tàn khốc đến cực điểm. Trong bóng đêm, đôi mắt phượng hẹp dài như thoáng lóe những tia sáng lạnh, khiến không ít thiên kim vốn đỏ mặt liếc trộm hắn, lúc này cũng cảm thấy kinh hãi. Không biết Hoàng thượng Bắc Minh có từng nghe câu này chưa? Người không biết không có tội. Sở dĩ nô tỳ phạm lỗi lớn, đều không phải do nô tỳ chủ tâm làm thế, mà vì nô tỳ không biết. Nếu Hoàng thượng Bắc Minh cứ nhất quyết đòi Hoàng thượng nước ta cho ngài một lời rõ ràng, vậy xin Hoàng thượng cứ giết nô tỳ đi, chỉ e, người trong thiên hạ sẽ gièm pha về khí phách của Hoàng thượng Bắc Minh thôi. Tô Cẩm Bình nói liền một hơi, mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Thái độ của nàng khiến không ít các vị vương công đại thần tỏ ra khâm phục, chỉ là một cung nữ bé nhỏ mà lại to gan như vậy. Còn nói rất đúng lý hợp tình. Hiện giờ, nếu Quân Lâm Nguyên nhất quyết trị tội nàng, chính là tự quảng vào mình cái tiếng nhỏ mọn, hẹp hòi. Một vị hoàng đế mà có tiếng xấu như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự, cai trị cũng không thuận tiện. Chiêu giết người không thấy máu này thật quá hiểm ác, nhưng cũng vô cùng mạo hiểm, vậy mà nàng cũng dám liều. Thảo nào cả hai vị vương gia đều nhìn chúng nàng. Ha ha ha. Nhanh mồm nhanh miệng lắm, đúng là chấm xem thường ngươi rồi. Tiếng cười của hắn khiến mọi người nghe đều cảm thấy âm u kinh khủng khó nói được thành lời. nghe giọng điệu của hắn, có lẽ là định nuốt xuống cơn tức này. Hoàng thượng Bắc Minh quá khen rồi. Nô tỳ chỉ là một tả cung nữ bé nhỏ, ngài cũng không cần phải quá đề cao nô tỳ đâu. Nghe nàng nói có vẻ khiêm tốn, nhưng thực ra lại đắc ý khó giấu nổi. Được rồi, quay về bàn mình đi. Nếu còn không biết chừng mực nữa, chấm nhất định sẽ nghiêm trị. Giọng nói lạnh lùng của Hoàng phủ Hoài Hàn mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn, hiển nhiên là cũng hơi tức giận vì Tô Cẩm Bình liên tiếp chọc giận khách. Tô Cẩm Bình không hề phật lòng, lẳng lặng quay về bàn mình. Thật ra, nàng thoáng có thể cảm nhận được, sở dĩ Hoàng phủ Hoài Hàn luôn dễ dàng tha thứ cho nàng, tuyệt đối không phải vì hắn rộng lượng, mà vì hắn muốn lợi dụng nàng làm gì đó. Nhưng mà, nàng có thể giúp hắn làm gì chứ? Nhìn biểu cảm của Tô Cẩm Bình, Quân Lâm Nguyên bỗng cười, nụ cười này là nụ cười thật lòng của hắn. Xem ra, tiểu cung nữ này không chỉ không để mình vào mắt, mà ngay cả Hoàng phủ Hoài Hàn cũng không lọt được vào mắt nàng. Có lẽ, vị đế vương cao ngạo không ai sánh bằng của Đông Lăng này, cũng chịu ấm ức khá nhiều dưới tay cô nàng này rồi. Nghĩ như vậy, hắn lại thấy lòng mình cân bằng hơn nhiều. Đúng lúc này, Mộ Dung Song và Viên Thị đều quay lại, hai người đương nhiên không vừa mắt nhau, vô tình đụng mặt trên hành lang, cả hai đều không hẹn mà hừ lạnh một tiếng, rồi quay phát đầu đi, thể hiện sự chán ghét đến cùng cực đối với đối phương. Mộ Dung Song cũng chỉ thể hiện thái độ với bà ta một chút, rồi lại chuyển sự tức giận lên người Tô Cẩm Bình. Thanh danh thông minh xinh đẹp thiên hạ của ả, tuyệt đối không phải là thùng rông kêu to. Vừa rồi, khi ở phòng thay đồ, chỉ cần suy nghĩ một chút, ả đã hiểu ngay tất cả đều do Tô Cẩm Bình sắp đặt. Đều là con gái của một gia tộc lớn, đương nhiên ả biết con thiếp thất và con chính thê thường bằng mặt không bằng lòng với nhau. Vừa rồi nàng mượn tay ả đánh tỉ tỉ ruột thịt Tô Cẩm Thu, không những tránh được tội, còn có thể xả giận. Hơn nữa, nàng cũng đoán chắc với tính cách của ả, nếu một đòn chưa trúng, ác sẽ tìm người để chút, cuối cùng lại vướng vào phu nhân của Trấn Nam tướng quân, thể diện vốn không còn lại bao nhiêu, giờ hoàn toàn mất sạch. Tô Cẩm Bình này, tâm địa quá độc ác. Ả trợn trừng mắt, hung hăng nhìn cô gái đang nhìn mình cười rạng rỡ kia, lửa giận lại bùng lên trong lòng như muốn thiêu đốt ả thành cho bụi. Hay cho Tô Cẩm Bình ngươi, đoạt mất trái tim vị hôn phu của ta, còn làm nhục ta như vậy. Mộ Dung Song ta thể, nhất định sẽ băm vằn ngươi thành trăm nghìn mảnh. Nhưng ả làm sao ngờ được, đây chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi, phía sau, vẫn còn nhiều trò thú vị hơn rất nhiều đang chờ đợi ả. Ả bước nhanh chân ra giữa sân, sửa lại dáng vẻ ung dung, cao quý, không còn một chút hình ảnh nào của người đàn bà tranh chua ban này nữa, khẽ cười nói với Hoàng phủ Hoài Hàn, vừa rồi Mộ Dung thất lễ, xin Hoàng thượng và các vị đại nhân lượng thứ. Sự xin lỗi nhún nhường như vậy cũng khiến ấn tượng của mọi người dành cho ả tốt lên rất nhiều. Dù sao, một cô gái tốt mà bị từ hôn trước mặt mọi người, thì hành vi hơi khác thường một chút cũng không có gì là lạ. Vì thế, trong lòng họ đều cảm thấy thông cảm với hành động của ả. Quân chúa Mộ Dương từ xa tới tức là khách, chấm sao có thể trách móc nặng nề chứ. Mời ngồi. Hoàng phủ Hoài Hàn khẽ cười, khoe môi thoáng có vẻ trầm biếm, giễu cợt, nhưng vì trời quá tối nên không mấy người có thể nhìn ra. Mộ Dung Song nghe vậy, liền cúi người hành lễ, lên tiếng tạ ơn. Rồi quay đầu nói với phu nhân Viên Thị của Trấn Nam tướng quân, tưởng phu nhân, vừa rồi là do Mộ Dương quá kích động, xin hãy lượng thứ. Nói là xin lỗi, nhưng lại chỉ nhắc đến tưởng phu nhân chứ không hề đề cập tới tưởng tiểu thư, rõ ràng là không hề hãy náy vì đã đánh tưởng Bảo Nhi. Vị phu nhân Viên Thị này lại yêu con gái như báu vật, dù có mất hết thể diện, cũng không muốn con gái mình phải chịu một chút ấm ức nào hết. Nhưng Mộ Dung Song cũng đã ra mặt tạ lỗi, nếu còn tiếp tục lằng nhằng không chịu bông. Thì lại biến thành nhà họ tưởng bọn họ cố chấp, hẹp hòi. Bà gượng cười, cố gắng nhịn xuống suy nghĩ muốn xông lên và vào khuôn mặt xinh đẹp kia mấy bạc hai, nói, quận chúa đừng nói vậy, thần phụ cũng có lỗi, mong quận chúa bao dung. Hai người xóa tan hiềm khích, không cần biết là giả hay là thật, thì ít nhiều cũng khiến hình tượng đẹp hơn nhiều. Vì thế, tất cả đều gượng cười, nói mấy lời khách sáo như là, hoan gia nên giải không nên kết, không khí trong điện lại sôi động hẳn lên. Xem ra, Mộ Dung Song này cũng không phải quá ngu. Không biết Mộc Nguyệt Kỳ đã quay về bên cạnh Tô Cẩm Bình từ lúc nào, nhỏ giọng nói. Nàng khẽ nhướng đôi mày liễu, ngẩng đầu nhìn nàng ta, đôi môi đỏ mọng cong lên, nếu ả thật sự ngốc đến hết thuốc chữa, ta đã mặc kệ ả rồi. Lời này của nàng hoàn toàn là thật, với tính cách của Tô Cẩm Bình, nếu phải đối phó với người không có chút lực sát thương nào, thì nàng sẽ tìm cách thẳng tay cắt cổ đối phương là xong rồi. Nhưng đối với Mộ Dung Song, nàng lại tốn một chút tâm tư đối phó. Chứng tỏ nàng đã coi ả là đối thủ của mình. Một Nguyệt Kỳ khép cười một tiếng, thấp giọng nói, bây giờ ả không chỉ kéo lại được thanh danh vừa bị mất do đánh nhau, còn để lại ấn tượng tốt đẹp, khiêm nhường trong lòng mọi người nữa, cô định làm thế nào? Trực giác nói cho nàng ta biết, người con gái bên cạnh mình không dễ nói chuyện như vậy, đã đắc tội nàng, thì chưa biết được phía trước sẽ là sóng gió phong ba gì đang chờ. Nói chuyện với người thông minh, đương nhiên không cần phải quanh co lòng vòng nhiều. Nàng khẽ cười, lát nữa cô sẽ biết, không chỉnh chết ả, thì cũng khiến ả khó mà ngẩng đầu lên nhìn thiên hạ được. Cô thực sự nắm chắc thế sao? Mộ Dung Song cũng không phải nhân vật dễ đối phó, hơn nữa ở đây nhiều người như thế, động thủ có vẻ cũng không tiện lắm. Tô Cẩm Bình chỉ cười mà không đáp. Thật ra, nãy giờ nàng luôn cố gắng chống đỡ, chứ mí mắt đã muốn sụp xuống rồi. Hai ngày hai đêm không ngủ, đối với cơ thể kiếp trước của nàng thì chỉ là việc nhỏ, nhưng thân thể mà nàng đang sống nhờ này vẫn hơi yếu. Đã buồn ngủ muốn chết đi được, lại vướng phải hai tên quỷ đáng ghét chằm chằm nhìn nàng, chỉ tìm lúc để đâm cho nàng một kích chí mệnh, nên nàng cũng không thể lộ ra chút sơ hở nào. Mộ Dung Song quay về chỗ của mình, thoáng liếc trộm Quân Lâm Nguyên xem hắn còn tràn ngập lửa giận với mình hay không. Quân Lâm Nguyên cũng quay sang rất đúng lúc, ném cho ả một ánh mắt cảnh cáo. Rốt cuộc cả cũng không nốc đến cùng cực, nên hắn cũng có hứng mà cảnh cáo ả một chút. Mộ Dung Song thấy vậy, liền thoáng yên lòng. Sau đó, mọi người đều ồn ào cười nói, chúc rượu. Qua ba tuần rượu, mọi người đều hơi say và choáng váng. Sắc mặt Tưởng Bảo Nhi cũng tỏ ra rất buồn chồn lo lắng. Ý kiến của Tô Cẩm Bình thật sự quá mạo hiểm, nếu bị phát hiện, chỉ e không riêng gì nàng ta, mà toàn bộ Tưởng gia đều bị liên lụy vào, khiến nàng ta cũng rất lo lắng. Nhưng đúng lúc này, nàng ta ngẩng đầu lại bắt gặp một đôi mắt sáng như cười như không nhìn nàng ta chằm chằm, trong mắt còn ẩn chứa sự trầm biếm, như đang cười nhạo nàng ta nhát gan sợ phiền phức. Ánh mắt này, chính là của Tô Cẩm Bình. Nàng ta tức giận nghiến răng, nhưng lại đồng cảm thấy toàn thân tràn ngập dũng khí. Tưởng Bảo Nhi nàng là tướng môn hồ nữ, sao có thể nhát gan thua cả một cung nữ như Tô Cẩm Bình chứ? Huống chi vừa rồi Mộ Dung Song kia dám đánh nàng, bây giờ trên mặt vẫn còn thoáng tê tê đau đau. Tuy các tiểu thư, phu nhân không nói thêm gì, nhưng ánh mắt họ nhìn nàng ta đầy vẻ giễu cợt, còn có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa nữa. Thu này không báo, nàng ta nuốt không trôi. Con gái nhà tướng. Nghĩ vậy, nàng ta liền hạ quyết tâm. Tô Cẩm Bình đã nói, chỉ cần phối hợp với nàng, chuyện giải quyết hậu quả, nàng sẽ chịu trách nhiệm. Nàng là một cung nữ không có chỗ dựa mà còn không sợ gì, thì sao nàng ta phải sợ chứ? Gần giờ tí, Hoàng Phủ Hoài Hàn cười nói, yến hội hôm nay tới đây thôi. Đêm đã khuya, quay về dịch quán sợ không an toàn. Chấm muốn mời Lâm Nguyên Huynh và quận chúa Mộ Dương chịu thiệt thòi ở lại Hoàng Cung một đêm, không biết Lâm Nguyên Huynh nghĩ thế nào? Lẽ ra, Mộ Dung Song là quận chúa chưa chồng, ở lại Hoàng Cung hắn cực kỳ không ổn. Nhưng có Quân Lâm Nguyên ở đây, thì cũng không phải chuyện gì lớn. Quân Lâm Nguyên khẽ cười, gật đầu nói, vậy chấm cũng không khách khí với Hoài Hàn Huynh. Hoàng Phủ Hoài Hàn cười gật đầu, rồi nói với mọi người, đêm đã khuya, chú Ái Khanh cũng kết thúc yến tiệc đi. Mọi người đứng dậy hành lễ, cẩn tuân thánh dụ của Hoàng Thượng, chúng thần cáo lui. Tuy nói là cáo lui, nhưng đương nhiên phải chờ Hoàng Phủ Hoài Hàn đi trước, rồi bọn họ mới đuổi theo sau. Đúng lúc này, Tô Cẩm Bình khẽ liếc Tưởng Bảo Nhi, truyền đạt suy nghĩ qua ánh mắt. Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên sóng vai đi phía trước, sau đó là Mộ Dung Song và đám phi tần, Tô Cẩm Bình là cung nữ trong cung, đương nhiên phải nhanh chân đi theo nhóm các chủ nhân, sau đó là đại thần nhất phẩm cùng với gia quyến, rồi đến các đại thần khác theo thứ tự giảm dần. Đi qua hành lang rực rỡ vàng son, bắt đầu cuốn cầu thang, đám thái giám đứng dọc hai bên luôn miệng nhắc mọi người cẩn thận. Nhưng mọi người cũng không quá bận tâm, hàng năm đều đi xuống như thế này, đâu xảy ra chuyện gì, hơn nữa, mỗi nhà lại đi cách nhau một tầng cầu thang, thì có chuyện gì được chứ? Một Nguyệt Kỳ đi bên cạnh thượng quan Cẩn Duệ, thấy ánh mắt đối phương vẫn chăm chú nhìn theo bóng cô gái ở cách đó không xa, trong mắt khó giấu được vẻ dịu dàng, ấm áp, còn có sự khổ tâm không nói rõ được, nàng ta khẽ thở dài một tiếng. Đang định cất lời nói gì đó, lại cảm giác có một lực đẩy mạnh từ đằng sau đánh út về phía mình. Khó khăn lắm nàng ta mới giữ vững được thân người, lại bị dồn về phía trước, rồi gạt sang một bên. Không ít các vị đại nhân, phu nhân, tiểu thư ở phía sau đều bị đẩy nên đứng không vững, đành phải chạy xuống vài bậc để đứng vững lại. Phía trước cũng ngả ngả nghiêng nghiêng theo, đúng như câu nói kéo một sợi tóc, động đến cả người. Tình cảnh này nhanh chóng lan cả tới đám phi tần hậu cung, những tiếng hét liên tiếp vang lên. Hoàng Phủ Hoài Hàn và Quân Lâm Nguyên cùng quay đầu, bước lên vài bậc định xem chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Song lại thành người đứng ở xa nhất, trên mặt thoáng có vẻ bực bội. Hôm nay ả đã gặp quá nhiều phiền phức rồi, không biết đám người kia còn ầm ĩ gì nữa. Những người khác đều vô cùng kinh hoàng, không có thời gian nhìn về phía bên này. Mộ Dung Song nhướng đôi lông mày thanh tú, mặt hiện rõ vẻ không kiên nhẫn, định quay lại xem. Nhưng đúng lúc này, Tô Cẩm Bình bay lên tung một cước, đạp vào mông tiện nhân đang đứng trước mặt mình, sau đó thân thể ả lao thẳng xuống cầu thang. Nàng nhanh chóng lẻn sang bên cạnh, tạo chứng cứ vắng mặt hoàn hảo. Những người phía sau thấy cả hai vị hoàng đế đều quay đầu, sợ hãi vội vàng dừng bước, nên đội hình cũng ổn định lại. Nhìn sắc mặt u ám của hoàng thượng, trong lòng mọi người đều run lên. Đang có hoàng đế nước khác ở đây, vậy mà bọn họ lại để xảy ra chuyện lúc đi cầu thang, thật quá mất mặt mà. Ngay khi mọi người đều yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng thở, một tiếng va đập lớn vang lên. Thị tỳ Thiên Mặc bên cạnh Mộ Dung Song cũng hét ra lên một tiếng thảm thiết. Mọi người đều quay đầu, thấy Mộ Dung Song mặc áo gấm hoa đang lăn dọc xuống từng bậc cầu thang như một quả bóng da, vừa lăn vừa hét thảm thiết không ngừng. Cuối cùng, ả ngã thành hình chữ đại, giơ cả bốn vó lên trời, nằm bẹp xuống đất. Khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận nhất là, ả lăn vòng xuống cầu thang khiến vạt áo tung lên, lộ cả quần trong. Tuy thời đại này, mọi người mặc quần áo rất nhiều lớp, nhưng ở cổ đại coi trọng trinh tiết danh dự hơn cả mạng sống mà nói, thì dáng vẻ này của ả, cũng giống như mặc váy ở hiện đại mà bước xuống cầu thang, váy bay lên, sau đó lộ hết tất cả bên trong vậy. Chỉ trong giây lát, mọi âm thanh đều triệt tiêu hoàn toàn, không ai dám nói nhiều thêm một câu. Khoe miệng Hoàng Phủ Dạ và Mục Nguyệt Kỳ đều hơi co rút. Tuy bọn họ không phát hiện gì, nhưng trực giác nói cho bọn họ biết, chuyện này không thể nào không liên quan tới Tô Cẩm Bình. Nhưng nàng cứ thô lỗ đẩy người ta xuống cầu thang như vậy, không sợ sẽ càng phiền phức sao. Rốt cuộc Thiên Mặc cũng có phản ứng, ả ta hoảng hốt, lúng túng vội vàng chạy xuống, xem chủ nhân nhà mình có sao không. Đúng lúc này, giọng nói vô cùng kinh hoàng của Tô Cẩm Bình vang lên, phá vỡ không khí yên tĩnh hiện tại, ôi chà, quân chúa bị gió thổi bay. Giọng nàng không lớn cũng không nhỏ, nhưng không khí xung quanh đang hoàn toàn yên lặng, khiến mọi người đều nghe rõ ràng. Khoe mắt mọi người không hẹn mà cùng giật mạnh, bị gió thổi bay á. Ngay cả Tưởng Bảo Nhi cũng nhất thời không kịp phản ứng. Chương 62, bản quân chúa, quả thật là bị gió thổi bay. Một Nguyệt Kỳ lại che miệng cười. Kế này của Tô Cẩm Bình, vốn là vô cùng vụ bè, nhưng hiện giờ, nàng thốt ra lời này, cũng là biến một hạ sách thành thượng sách. Dù Mộ Dung Song có không cam lòng tới đâu, bây giờ cũng chỉ có thể chấp nhận những lời này, cứng rắn nói rằng mình bị gió thổi bay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cú ngã này của ả, không khiến ả chết. Nàng vừa dứt lời, ánh mắt như rắn độc của Quân Lâm Nguyên liền quét sang phía Tô Cẩm Bình, đôi môi mỏng cong lên một nụ cười âm hiểm, lộ rõ sát ý khiến người ta kinh hãi, ngươi nói gì? Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Tô Cẩm Bình. Cô nàng nào đó nghe vậy, không hề sợ hãi, ngược lại còn cất cao giọng hơn vài phần, Hoàng thượng Bắc Minh, nô tỳ nói quận chúa bị gió thổi bay. Lúc này, Thiên Mặc đã đỡ Mộ Dung Song lên, mọi người vội vàng chạy xuống xem thương thế của ả thế nào. Nhớ đến dáng vẻ rơi cầu thang cực kỳ khôi hài vừa rồi, mọi người đều muốn cười nhưng lại không dám, nhịn cười đến khổ sở còn phải cố ra vẻ vô cùng quan tâm, sự tra tấn này thật khó mà nói được thành lời. Một lát sau, khuôn mặt xinh đẹp của ả vặn mẹo, đau đến trợn mắt nhe răng không thể nói được. Cả Tô Cẩm Bình và Tưởng Bảo Nhi đều nhìn thấy trong mắt nhau một suy nghĩ, quá đáng tiếc, không thành công đẩy ả ngã chết luôn. Mạng lớn thật. Lưu Viện Phán, mau đến khám cho quân chúa. Giọng nói lạnh băng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vang lên, có vẻ hơi lo lắng, nhưng đôi mắt tím đậm lại quét về phía Tô Cẩm Bình. Việc này tuyệt đối không thể không liên quan đến cô nàng chết tiệt kia. Mộ Dung Song kia không ngã chết thì tốt, nếu chết rồi, sẽ thành một phiền phức không nhỏ với hắn. Vâng. Lưu Viện Phán chính là Thái Y Y đứng đầu trong Thái Y Y Viện, lĩnh mệnh liền vội vàng chạy tới xem xét. Xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động, chờ kết quả của ông. Sau một lúc lâu, ông đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nói, Hoàng thượng, quận chúa không có gì đáng ngại, chỉ bị gãy xương đùi, e rằng sẽ phải tĩnh dưỡng khoảng 3 tháng. Thần sẽ kê một chút dược, để quận chúa bớt đau đớn. Cố gắng tĩnh dưỡng tốt, hạn chế cử động, sẽ lành nhanh thôi. Ừ, đi đi. Nói xong, hắn lại nghiêm mặt, nói với những người ở phía sau, vừa rồi xảy ra chuyện gì. Đứng cũng không vững nữa sao. Mọi người lúc này đều muốn phủi sạch liên quan, tất cả đồng loạt chỉ tay về phía Tưởng Bảo Nhi, khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi Thiên Kim Tưởng ra xô vào chúng thần. Tưởng Bảo Nhi vội vàng quỳ xuống, Hoàng thượng, vừa rồi thần nữ không đứng vững, nên mới làm loạn đội hình. Nhưng chúng thần va chạm cũng không động tới quận chúa Mộ Dương, xin Hoàng thượng thứ tội. Quả thật, vừa rồi có đụng phải vài người, nhưng không ai ngã. Hôm nay lại là Trung Thu chứ không phải đi lễ bái gì, nên chuyện này cũng không phải là chuyện lớn. Có điều, tuy Hoàng Phủ Hoài Hàn không tham dự vào âm mưu của hai người này, hắn cũng thừa biết, việc đứng không vững và việc Mộ Dung Song ngã xuống cầu thang chắc chắn có liên quan với nhau. Chỉ là, hắn cũng không cần thiết phải chỉ ra làm gì, khẽ gật đầu, đứng lên đi, nếu còn có lần sau, chấm nhất định sẽ không nương tay. Nếu không phải vì nghĩ nàng ta là con gái của Tưởng Trấn Hổ, thì chỉ với việc làm mất lễ nghi này, cũng đã đủ để kéo xuống đánh 20 triệu rồi. Tạ ơn Hoàng thượng, thần nữ cẩn tuân lời dạy bảo của Hoàng thượng. Nàng ta đứng lên, thở phào một hơi, thầm cảm thán, Tô Cẩm Bình quả là có bản lĩnh, ngay cả thái độ của hoàng thượng đối với mình cũng tính toán ổn thỏa cả. Hỏi xong Tưởng Bảo Nhi, hắn lại lạnh lùng nhìn Tô Cẩm Bình, vừa rồi ngươi nói quận chúa bị gió thổi bay là sao? Giọng nói của hắn đầy vẻ tức giận, nhưng không ai biết hắn thực sự giận dữ hay là làm cho người khác xem. Mặt Tô Cẩm Bình tỏ vẻ mơ hồ, không hiểu, khởi bẩm hoàng thượng, vì chỉ có quận chúa và cung nữ của nàng đứng trước, ngài nghĩ mà xem, quận chúa sao có thể vô duyên vô cớ ngã cầu thang như thế được? Chẳng lẽ lại là thị tỳ bên cạnh nàng ta đẩy nàng ta xuống sao? Vì thế, cũng chỉ có thể là bị gió thổi bay thôi. Mặt Thiên Mặc trắng bệch ra, kêu to lên với Hoàng Phủ Hoài Hàn, ta không có, nô tỳ không có, sao nô tỳ có thể đẩy quận chúa xuống được? Hoàng thượng, ngài cũng thấy đấy, cô ấy nói mình không đẩy quận chúa xuống dưới. Còn cả các vị đại nhân, phu nhân, tiểu thư, có ai thấy ai đẩy quận chúa xuống không? Tô Cẩm Bình cười hì hì nhìn họ, vừa rồi, tất cả mọi người đều mải hoảng hốt, ai mà có thời gian rỗi nhìn về phía này chứ? Có điều, Vinh Phi lại cười lạnh, đứng ra nói, sao bản cung lại nhìn thấy, chính ngươi đẩy quận chúa xuống nhỉ? Thật ra, ả không hề nhìn thấy gì cả, nhưng có cơ hội giúp đệ đệ xả hận, tội gì không làm? Hả? Nói vậy, là tiện tỳ coi trời bằng vung này làm sao? Khuôn mặt diễm lệ của Quân Lâm Nguyên thoáng nở nụ cười lạnh, nốt ruồi son trên mi tâm cũng càng trở nên chói mắt hơn, nhìn hắn, trong đầu mọi người bất giác cùng xuất hiện một từ người đẹp rắn rết. Nương nương, ngài nói vậy là không đúng rồi. Vừa rồi tất cả mọi người đều thấy ta đứng ở sau lưng ngài, xin hỏi, ta làm thế nào để lướt qua ngài, đẩy quận chúa xuống chứ? Dù có muốn đẩy, thì người đẩy sao có thể là ta được? Hay là vì chuyện của Liễu công tử, nên ngài giận cá chém thất đổ vấy cho ta, mới nói ra những lời đó? Ở trên đại điện, nàng đã biết cô ả này là thân thích của Liêu Sương Ngạn, cho nên, nàng đã sớm đề phòng ả sẽ xuất chiêu này, vì thế mới tránh sau lưng ả. Mọi người nghe vậy đều cùng nhớ lại, đúng là thế thật, lúc ấy khi cung nữ này nói quận chúa bị gió thổi bay, nàng đứng sau lưng Vinh Phi. Vì thế, mọi ánh mắt nghi hoặc đều đổ dồn về phía Vinh Phi, dù họ nghĩ chuyện này e rằng không đơn giản như bên ngoài, nhưng hiện giờ dựa vào những manh mối họ nhìn thấy, thì ai cũng nghĩ rằng Vinh Phi vu oan giá họa cho Tô Cẩm Bình. Mặt Vinh Phi trắng bệch ra, nghiến răng nói, ngươi cũng có thể đẩy quận chúa xong rồi lại chạy về sau lưng ta mà. Nghe cách nương nương nói, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, không phải tận mắt nhìn thấy, e là nô tỳ không thể nhận tội được. Cô nàng nào đó làm ra vẻ rất cung kính, ngoan ngoãn đứng trước mặt ả. Ngươi! Vinh Phi cũng không ngờ, chỉ là giọng điệu khác thường một chút cũng khiến nàng vặn vẹo để thoát tội được, khiến ả vô cùng giận dữ. Thượng quan Ái Khanh, Khanh thấy thế nào? Hoàng Phủ Hoài Hàn đẩy vấn đề cho Thượng quan Cần Duệ. Lẽ ra, việc xử án, nếu không giao cho Phủ Doãn Kinh Triệu thì cũng phải giao cho Hình Bộ điều tra, nhưng Hoàng Phủ Hoài Hàn lại đẩy cho Thượng quan Cẩn Duệ, là vì, trước khi Thượng quan Cẩn Duệ thành tả tướng, đã có danh xử án như thần. Vì thế, hiện giờ để hắn xử lý vụ này, có thể biểu hiện ra Hoàng Phủ Hoài Hàn coi trọng vụ việc này thế nào, mọi người cũng sẽ không có ý kiến phản đối gì. Thượng quan Cẩn Duệ khẽ cười, giọng nói dịu dàng ấm áp vang lên, Hoàng thượng, vi thần nghĩ, lời của Vinh Phi nương nương. Quả thật không đủ để làm chứng. Lời này rõ ràng là thiên vị Tô Cẩm Bình, nhưng Vinh Phi lại bất giác hơi ngoảnh đầu đi như chột dạ. Vì vốn ả đang nói dối, mà Thượng quan Cẩn Duệ xử án chính là đại diện cho uy quyền của Đông Lăng. Hắn nói lời này khiến mọi người đều nhìn về phía ả ả hơi lung túng, ho khan một tiếng, xấu hổ nói, vậy, có lẽ là bản cung nhìn nhầm rồi. Nghe ả nói vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm gì, đành thu mắt lại, nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì, thì cũng chỉ họ mới biết. Ta cũng nhìn thấy. Lời này là do Mục Tử Lăng nói. Lúc phía sau đẩy tới đẩy lui, nàng ta đã cảm thấy không ổn, nhìn thoáng qua phía trước lại tận mắt nhìn thấy Tô Cẩm Bình động thủ động cước. Quận chúa Tử Lăng cũng nhìn thấy sao? Tô Cẩm Thu rất cao hứng hỏi. Vừa rồi ả vô duyên vô cớ bị người ta đánh một bạt hai, không thể không tức giận, vì vậy, nhìn thấy Tô Cẩm Bình gặp xui xẻo, đương nhiên ả không thể nén được cảm giác vui sướng trong lòng. Ánh mắt sắc lạnh của Tô Cẩm Bình quét về phía Tô Cẩm Thu. Nhìn đến mức Tô Cẩm Thu phải hậm hực ngậm miệng lại, rồi mới ung dung nhìn Mục Tử Lăng, nói, quận chúa Tử Lăng nhìn thấy gì? Mục Tử Lăng tiến lên vài bước, nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng, Tử Lăng thực sự nhìn thấy, ngay lúc Tưởng tiểu thư bất cẩn ngã làm đội hình rối loạn, Tô Cẩm Bình chạy tới phía trước, đặt một cước khiến quận chúa Mộ Dương ngã xuống cầu thang, sau đó mới trốn sau lưng Vinh Phi. Đây là tận mắt thần nữ nhìn thấy, nếu có nửa câu nói sai, cứ để thiên lôi giáng sét đánh chết thần nữ đi. Người cổ đại đều rất xem trọng lời thề, vì thế, không có ai nghi ngờ lời nói của Mục Tử Lăng. Thượng quan Cẩn Duệ lại khét lời nói của mọi người lúc này quá rồi dám, cũng không phân biệt được rõ thị phi, phải trái. Chi bằng, để quận chúa Mộ Dương nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Mọi người đều hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Song. Lúc này, Mộ Dung Song đau đến toát mồ hôi lạnh, khó khăn lắm mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhìn thấy ánh mắt của mọi người hướng về phía ả, lại thấy vẻ rêu cận trong mắt Tô Cẩm Bình, ả thoáng trầm mặc, nhưng trong mắt lại tỏ rõ sự đấu tranh. Sau đó, ả trừng mắt hung hăng nhìn Mục Tử Lăng, dường như không biết phải nói thế nào. Thật ra, Tô Cẩm Bình còn phải cảm ơn Mục Tử Lăng, khi nàng ta nói ra điều này, cũng chẳng khác nào ép Mộ Dung Song đến đường cùng, bây giờ, ả nhất định sẽ phải nói là tự mình ngã xuống. Thấy ả không tiện nói, Tô Cẩm Bình khét lời, Hoàng thượng, nô tỳ cũng đã nói rồi mà, đêm nay gió to, dáng người của quận chúa Mộ Dung mỏng manh như cành liêu trong gió như vậy, chỉ cần không đứng vững vàng một chút, là có thể dễ dàng bị gió thổi bay rồi. Nhưng quận chúa Tử Lăng lại còn nói linh tinh rằng là do nô tỳ đẩy ngã, ôi, thật đúng là. Mộ Dung Song nghiến chặt răng, chỉ muốn lao tới mà xé rách khuôn mặt giả nhân giả nghĩa của Tô Cẩm Bình. Nhưng ả vẫn cố nhịn lửa giận dưới đáy lòng xuống, gượng cười nói, đúng vậy, bản quận chúa thực sự bị gió thổi bay. Ả vừa dứt lời, mọi người đều thoáng há hốc mồm, thầm nghĩ, không phải Mộ Dung Song điên rồi chứ. Bị gió thổi bay ả? Ả thực sự nghĩ mình là lá liễu sao? Đây đúng là câu chuyện buồn cười nhất thế gian. Nghĩ vậy nhưng mọi người đều không tiện nói gì, chỉ có Mục Tử Lăng là ngẩn người nhìn ả, có phải đầu Mộ Dung Song có bệnh không? Có người chỉ ra hung thủ hại ả giúp ả, vậy mà ả còn không biết ơn, còn nói ra mấy lời buồn cười như thế, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Phủ Hoài Hàn nghe xong, khoe miệng hơi co rút, nói, nếu quận chúa Mộ Dung đã nói mình là bị gió thổi bay, vậy quận chúa Tử Lăng cũng đừng nói thêm nữa. Vì vậy, việc này cũng chỉ có thể cho qua như vậy thôi. Dù thế nào, quận chúa bị thương, chấm cũng có trách nhiệm. Mọi người trong thái y y viện phải trị liệu thật tốt cho quận chúa, không được có chút sơ sẩy nào, đã biết chưa? Hắn lạnh giọng nói với mọi người trong thái y y viện. Nhóm các vị thái y thì cung kính đáp, cẩn tuân thánh dụ, chúng thần đương nhiên sẽ phải làm hết khả năng của mình, để quận chúa sớm khang phục. Vậy tạ ơn Hoài Hàn huynh. Quân Lâm Viên cười nói, không nhìn rõ được hắn đang vui hay đang giận. Lâm Viên huynh, mời. Nói xong, hắn tự đi trước dẫn đường. Mời. Sau đó, Mộ Dung Song được đám người Thiên Mặc đỡ dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi theo sau Hoàng Phủ Hoài Hàn. Chúng đại thần cũng lần lượt xuất cung, Mục Tử Lăng đi đằng trước khẽ cắn môi dưới, hung hăng trừng mắt lườm Tô Cẩm Bình một cái. Thật không biết nàng có phép thuật yêu ma quỷ quái gì mà khiến Mộ Dung Song nói ra lời nói hoang đường như vậy. Nàng ta chuyển mắt đi chỗ khác, lại bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của Hoàng Phủ Giật đang nhìn mình chăm chú, thậm chí trong mắt còn hàm chứa vẻ giễu cợt, nhưng chưa chờ nàng ta kịp phản ứng, hắn đã xoay người bước đi. Mặt Mục Tử Lăng xám trắng, chỉ hận không thể tự xé rách miệng mình ra, chuyện này liên quan gì tới nàng ta chứ? Cũng đâu phải nàng ta bị đạp xuống cầu thang. Lắm điều nhiều chuyện làm cái gì, để Giật Vương Điện Hạ càng khinh thường mình hơn chứ? Nàng ta nghiến chặt răng, hậm hực dậm chân, che mặt bước đi. Tô Cẩm Bình thong dong bước về phía cung của mình. Nàng đang cực kỳ buồn ngủ, chỉ muốn đi nhanh một chút, nhưng lại nghe thấy có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, nên đành bước chậm lại, chờ người phía sau đuổi kịp. Chỉ một lát sau, người mặc y phục đỏ rực lại xuất hiện bên cạnh nàng, trong đôi mắt màu tím nhạt lần đầu tiên xuất hiện vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Cẩm Cẩm, sao nàng đoán được là Mộ Dung Song sẽ nói? Sẽ nói mình bị gió thổi bay?" Những lời này thật sự quá hoang đường, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời của hắn, đây là lần đầu tiên có chuyện khiến hắn không lý giải nổi. Trên mặt cô nàng nào đó thoáng hiện lên nụ cười u ám, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của hắn, không phải rất đơn giản sao? Huynh nghĩ mà xem, nếu ả bị gió thổi bay, dù hơi mất mặt một chút, nhưng lại có thể chứng tỏ rằng thân hình ả ta mỏng manh. Còn nếu bị người khác đẩy xuống, còn ngã chồng cả bốn vó, thì cực kỳ mất thể diện. Trong tình huống có bao nhiêu người chứng kiến, mà ả còn bị người ta đẩy xuống cầu thang, tất cả mọi người sẽ nghi ngờ cái mỹ danh thông minh xinh đẹp thiên hạ của ả là thật hay chỉ là hư danh. Có điều, cũng không phải không có khả năng ả ta bất chấp, để mặc người đời dị nghị về trí tuệ của ả, cũng kiên quyết muốn tìm ra thủ phạm đẩy ả xuống để báo thù. Nhưng mà, nếu ả thật sự bị người ta đẩy xuống, thì thế nào nhỉ? Hoàng Phủ Dạ ngẩn người, đường đường là một con chúa, trước mặt bao nhiêu người lại bị người ta đạp một cước lăn lông lốc xuống cầu thang. Dù truyền tới đâu cũng khiến người ta cười đến rụng răng, nếu là trượt chân hay bị thổi thì còn không mất mặt đến thế. Nói cách khác, nếu ả thật sự nói như lời của Mục Tử Lăng, thì đời này ả vĩnh viễn sẽ phải sống trong sự nhạo báng của người đời. Bên nào nặng bên nào nhẹ, chắc chắn ả cũng phân biệt được rõ ràng. Ha ha ha! Tiểu Cẩm Cẩm, chiêu này của nàng độc thật đấy. Có điều, từng câu từng chữ của ả đều muốn đẩy nàng vào chỗ chết, chỉ một cái xương đùi có phải là quá nhẹ cho ả không? Đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên vẻ khát máu. Vì thế, nên ta chỉ đạp ả một cước thôi. Còn có sống được hay không thì phải xem số mạng ả tốt đến đâu. nếu không ngã chết, thì coi như mạng ả lớn, còn ngã chết, thì coi như ả gieo gió gặt bão. Nói xong, nàng thong thả vặn vẹo thắt lưng. Nếu ả ngã chết, sẽ không có ai chứng minh được là ả bị gió thổi bay, hơn nữa, có Mục Tử Lăng làm chứng, Tiểu Cẩm Cẩm, như vậy thì nàng sẽ gặp khó khăn rồi. Sau khi nói ra những điều này, Hoàng Phủ Dạ bỗng hơi giật mình, quay ngoắt đầu sang nhìn nàng như nhìn thấy ma quỷ, nàng. Thấy hắn rốt cuộc cũng nhận ra, nàng cong môi cười, cực kỳ đáng yêu, linh động, nếu ả ngã chết, thì Hoàng đế Bắc Minh sẽ là người đầu tiên đứng ra thay ta gỡ tội. Hoàng đế Bắc Minh kia thật ra cũng chẳng mấy coi trọng vị quận chúa này. Trong ánh mắt của hắn thường lộ ra vẻ khinh thường và nhạo báng. Hắn cũng giống Hoàng Phủ Hoài Hàn, coi lợi ích hoàng gia là cao nhất, vì thế, nếu Mộ Dung Song chết thật, thì điều hắn nghĩ đầu tiên chắc chắn sẽ là làm thế nào để lợi dụng cái chết của biểu muội mình, giành được cho mình nhiều lợi ích hơn. Nếu như bị Mục Tử Lăng đứng ra làm chứng, tố cáo Tô Cẩm Bình, Hoàng Phủ Hoài Hàn đương nhiên có thể hạ chỉ chém nàng là xong chuyện, sau đó tạ lỗi một hồi, chuyện này coi như đã được giải quyết. Nhưng dùng mạng của một quận chúa đổi lấy mạng một cung nữ, Bắc Minh Hoàng cũng đâu ngốc như vậy. Vì thế, hắn nhất định sẽ đứng ra gỡ tội cho nàng, sau đó làm to chuyện lên, quấy đục nước sông. Để đạt được càng nhiều lợi ích càng tốt. Hoàng Phủ Dạ hít sâu một hơi, cảm thán, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng là con gái thật đáng tiếc. Nếu là đàn ông, với mưu trí cỡ này chắc chắn sẽ trở thành một nhà quân sư đại tài. Con gái, thì làm sao? Nàng quay đầu nhìn hắn, gương mặt tỏ rõ khí chất cao ngạo, đứng trên thiên hạ. Hắn ngẩn người, bình tĩnh nhìn nàng. Thời khắc này, từ khuôn mặt của nàng, hắn nhìn thấy được sự tự tin, còn có một thứ hào quang có tên là kiêu ngạo tỏa ra từ mi tâm của nàng. Một lúc lâu sau, hắn khẽ cười, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao mình thích nàng. Không phải chỉ vì nàng thú vị, mà từ người nàng tỏa ra sự kiên cường khó nói rõ được mà bất cứ một cô gái nào cũng không có. Cũng chính sự tự tin này, kiêu ngạo này, đã thu hút hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện bị trầm luân thật sâu. Hắn khẽ lắc cây quạt vàng trên tay, cười vô cùng tao nhã, phong lưu, không sao cả, là bản vương lỡ lời. Tô Cẩm Bình cũng không lằng nhằng nhiều. Nàng biết, Hoàng Phủ Dạ có thể nói một câu mình lỡ lời đã là hiếm có lắm rồi. Nếu đổi lại là Hoàng Phủ Hoài Hàn, chắc chắn hắn sẽ nhìn nàng như nhìn người điên một lúc lâu, không khéo còn tìm một người chuyên dạy dỗ lễ nghi phong kiến để đào tạo lại nàng nữa. Điện Đằng Long. Mộ Dung Song mặt giàn rủa nước mắt ngồi trên băng ghế, nhìn biểu ca nhà mình, vô cùng oán hận nói, biểu ca, huynh nhất định phải báo thù cho muội. Hôm nay rõ ràng là ả Tô Cẩm Bình kia đẩy muội xuống, nhưng muội không thể để mất thể diện, đành phải nói mình bị gió thổi bay. Cục tức này làm sao muội nuốt trôi được? Biểu ca, từ nhỏ tình cảm của muội và huynh đã rất tốt, nếu huynh không chịu giúp muội, muội cũng chỉ đành chấp nhận bị người ta ức hiếp thôi. Nói xong, ả lại lau hai mắt đấm lệ. Hôm nay ả đã phải chịu đả kích quá lớn. Đầu tiên là bị Bách Lý Kinh Hồng từ hôn trước mặt mọi người, sau đó lại bị Vu Hoan cho là hãm hại người khác, rồi đến Viên Thị, chuyện Tô Cẩm Thu, biểu ca vì muốn giữ hòa khí mà tát cho ả một cái, cuối cùng còn chẳng hiểu ra sao bị người ta đạp xuống cầu thang, gãy xương đùi, đã vậy, ả còn không thể không nén giận xuống, nói dối giúp hung thủ. Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay khiến ả tức đến mức trào máu. Câm miệng. Lúc này Quân Lâm Nguyên đang rửa tay. Hắn có bệnh thích sạch sẽ trầm trọng, không thích người nào chạm vào hắn. Mỗi lần sùng hạnh hậu phi xong, lúc nào hắn cũng phải ngâm mình khoảng vài canh giờ. Lúc này tát Mộ Dung xong một cái, đến tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm, vậy mà đồ vô dụng đó bây giờ còn khóc lóc cầm ý không ngừng. Mộ Dung xong thấy hành vi của hắn, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Rõ ràng là một kẻ bẩn thỉu nhất thiên hạ, vậy mà còn ra vẻ không chịu nổi một hạt bụi. Nhưng những lời này, đánh chết ả cũng không dám nói, vì ả tin chắc rằng, nếu ả thật sự chọc giận biểu ca của ả, nhất định ả sẽ chết vô cùng khó coi. Nghe thấy hắn nói câm miệng, ả cũng không chịu nghe, biểu ca, con tiện nhân kia không chỉ làm nhục ta, mà còn đang đánh vào thể diện của huynh nữa. Ả không nể mặt ta, tức là không nể mặt Bắc Minh, cũng là không nể mặt huynh. Ngươi thì có thể diện gì? Hắn quay ngoắt đầu, ánh mắt u ám quét qua mặt ả, khiến ả hơi kinh hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, nén đau, lê cái chân trọng thương kia, cả nhắc bước tới trước mặt Quân Lâm Uyên, lau nước mắt, nhưng từng dòng lệ vẫn như những hạt trân châu thi nhau chảy xuống, biểu ca. Mộ Dương biết hôm nay mình đã mất hết mặt mũi, Mộ Dương cũng chẳng còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống nữa. Ta sẽ tự sát ngay bây giờ, chỉ mong biểu ca có thể báo thù giúp ta thôi. Nói xong, ả lao về phía cây cột ngay bên cạnh, định đâm đầu vào đó. Nhưng hai bóng đen nhanh chóng xuất hiện, giữ lấy thân thể ả. Hai người này chính là ám vệ của nước Bắc Minh. Họ lẳng lặng giữ chặt Mộ Dung xong, ném vào giữa điện rồi lại thoáng biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Thời khắc này, biểu cảm của Quân Lâm Nguyên dù có dùng từ phong ba báo táp thì cũng không đủ để miêu tả. Ngón tay thon dài đang ngâm trong nước nảy lên những sọc gân xanh, còn không kịp lau tay, hắn bước nhanh vài bước tới, tát mạnh một cái vào mặt Mộ Dung Song. Bút! Một tiếng, khoe môi Mộ Dung Song ứa máu. Lúc trước hắn tát tả một cái trước mặt mọi người, nhìn có vẻ nặng tay, nhưng thực tế lại không mấy đau đớn. Nhưng cái tát hiện giờ, hắn xuống tay cực kỳ tàn độc. Một luồng sát khí khát máu ngập tràn trong đại điện, Mộ Dung Song mềm nhũn hai chân, quỳ sụp xuống đất. Trên mặt tả và trên bàn tay Quân Lâm Nguyên vẫn còn vương bọt nước, chợt lóe sáng dưới ánh nến trong điện. Thiên Mặc đứng bên cạnh cũng sợ đến không dám nói câu gì. Hoàng thượng Bắc Minh thoạt nhìn có vẻ là hoàng đế dịu dàng nhã nhặn nhất bốn nước, luôn mặc một bộ thường phục màu trắng non, trên môi luôn nở nụ cười hiền ấm áp, nhưng ai cũng biết, đằng sau dung nhan câu hồn đoạt phách kia, cất giấu một tâm địa độc ác rắn rết đến nhường nào. Chỉ cần chọc giận hắn, hắn sẽ cho người trải nghiệm hàng vạn kiểu chết khác nhau, vẫn cười khi định đoạt sinh tử của người khác, mà đôi khi, ngươi thậm chí còn không hiểu nổi vì sao hắn giận dữ. Lần này tiểu thư thật quá mạo hiểm, hoàng thượng không tức giận mới là lạ. Mộ Dung Song, ngươi muốn chết phải không? Giọng nói của hắn bỗng dịu dàng lại, hoàn toàn trái ngược với vẻ thô bạo vừa rồi, ấm áp nhẹ nhàng như nói chuyện với người thường, nhưng lời nói ra, lại khiến người ta kinh hãi. Toàn thân Mộ Dung Song cứng đờ, đương nhiên ả hiểu những lời này có ý nghĩa gì. Tức là Quân Lâm Nguyên đã động sát khí với ả. Vừa rồi, ả chỉ liều chết thử một phen, vì ả biết Quân Lâm Nguyên sẽ không để cho ả chết. Ả cũng biết Quân Lâm Nguyên nhất định sẽ nhận ra ý đồ của ả, nhưng cái ả muốn, chính là Quân Lâm Nguyên sẽ nể tình thân mà giúp ả báo thù. Nhưng hiện giờ, xem ra mọi chuyện đều ngược lại. Biểu ca nói xong, hai mắt ả đẫm lệ, rơi xuống như chân châu biểu ca, thật sự là ta không có cách nào khác. Ả tiện tì kia quá đáng với ta như vậy, biểu ca, huynh giúp Song Nhi đi, biểu ca. Nói xong, ả túm ống quần hắn, gào lên khóc. Từ nhỏ đến giờ, ả lớn lên trong ánh hào quang, chưa từng chịu bất cứ gì. Hôm nay lại bị Tô Cẩm Bình ép tới đường cùng. Nếu là đối mặt với người khác, ả còn có thể khẽ cắn môi rồi toàn tâm toàn lực chuẩn bị phản kích. Nhưng đối phương hiện giờ lại là Tô Cẩm Bình, hôm nay ả nắm được nhược điểm của nàng, mà còn không chiếm được chút lợi thế nào, ngược lại khiến mình rơi vào hoàn cảnh này. Đây là lần đầu tiên trong đời ả cảm thấy sợ hãi một người mà thân phận và địa vị đều không bằng mình. Đúng, là sự sợ hãi, từ trong tiềm thức ả đã cảm thấy mình không thể đánh bại nàng. Cảm giác thất bại và phẫn hận này khiến ả không biết phải nhờ ai, vì vậy, chỉ có thể dựa vào biểu ca, cầu xin biểu ca ra mà. Tê giúp ả. Nhìn dáng vẻ khóc lóc thảm thiết như hoa lê dưới mưa của ả ta, cuối cùng cũng kích động được một chút lòng trắc ẩn của Quân Lâm Uyên, nhưng còn nhiều hơn thế, là sát khí của chính bản thân hắn đối với Tô Cẩm Bình. Chỉ là một cung nữ bé nhỏ, mà dám hạ thư khiêu chiến với hắn, dù Mộ Dung Song không đứng đây van xin hắn giúp đỡ, thì hắn cũng tuyệt đối không tha cho nàng. Khi vừa gặp, hắn cảm thấy cô gái đó vô cùng thú vị, rất thích hợp làm đồ chơi của hắn. Còn hiện giờ, hắn lại xuất hiện một cảm giác muốn chinh phục rất mãnh liệt, muốn khiến cô nàng có miệng lưỡi sắc bén kia phải quỳ gối dưới chân hắn, túi đầu thần phục hắn, sau đó sẽ tung một đao băm vằm cô nàng đó thành trăm nghìn mảnh. Biết mình sai ở đâu chưa? Giọng nói vẫn ấm áp lại pha chút nghiêm nghị. Nếu không phải Mộ Dung Song vẫn còn có chút trí tuệ, thì hắn còn chẳng thèm liếc mắt đến một cô ả như thế, chứ đừng nói đến chuyện đưa ả tới Đông Lăng. Mộ Dung Song ngẩn người, không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy. Nhưng ả cũng phản ứng rất nhanh, vội đáp, là do Mộ Dương vụ về, không nhận ra gian kế của cô ả kia, còn bị nàng bày mưu tinh kế. Ngươi có biết lỗi lớn nhất của ngươi là gì không? Giọng nói u ám từ đỉnh đầu truyền tới. Là gì? Ả ngẩng đầu hỏi theo phản xạ, lại thấy được vẻ thất vọng và khinh thường trong mắt hắn, ả khẽ cắn môi, túi đầu không nói. Cái sai lớn nhất của ngươi, là không hiểu rõ được sự khác biệt giữa mình và người khác. Câu nói này của hắn khó nén được giận dữ, đôi mắt phượng hẹp dài như bùng lên những ngọn lửa nhỏ, dường như muốn đốt cô nàng trước mặt thành cho bụi. Nếu ngươi còn một chút đầu óc, đã không va chạm trực tiếp với nàng như vậy. Thân phận của nàng là gì? Thân phận của ngươi là gì? Lúc nàng cãi lại, có thể không cần để ý đến thể diện, nói mình nông cạn thiếu hiểu biết. Nhưng ngươi, thân là quận chúa một nước, cao quý như vậy, ngươi có thể thừa nhận mình thiếu hiểu biết sao? Ngay cả một cước đạp ngươi xuống, nàng cũng đã tính toán trước ngươi sẽ vì lo lắng cho thân phận của mình, mà không nói ra mình bị đá. Ngươi đấu đá với nàng trước mặt mọi người, rõ ràng là đi lấy ngọc quý mà đập đá tảng, người vỡ là ai, còn cần chấm phải nói cho ngươi biết sao? Đã vậy ngươi còn tiếp tục không để ý đến thân phận, chơi cái trò dọa dẫm nhảy lầu tự sát, rồi đánh nhau với người ta. Trong đầu ngươi rốt cuộc chứa nhờ. Nờ dê gì hả? E rằng cái danh thiên hạ song su đã làm mụ mị đầu góc ngươi rồi. Đây là lần đầu tiên Quân Lâm Nguyên nói nhiều như thế, hắn chỉ nghĩ, cô ả trước mặt ngu ngốc như vậy, nếu không nói ra những lời này, hắn không thể chịu nổi. Mộ Dung Song ngẩn người quỳ dưới đất, nhưng rồi cũng kịp hiểu ra. Đúng vậy, đúng là ả quá hồ đồ mới đi làm chuyện ngu ngốc như vậy. Tô Cẩm Bình kia mở miệng ra là có thể nói mình không tốt, không biết, không cần để tâm tới thể diện, rất đúng với câu nói vô sỉ là vô địch. Nhưng ả không thể như thế. Hơn nữa, hôm nay ả còn kích động làm đủ chuyện sai lầm. Chỉ là, ả không bao giờ có thể tưởng tượng nổi, mình lấy cái chết để ép buộc, mà Bách Lý Kinh Hồng cũng không hề quay đầu lại. Nhớ đến chuyện này, ả lại cảm thấy vô cùng đau đớn, cảm ơn biểu ca dạy bảo, Mộ Dương hiểu rồi. Trong mắt ả đã xuất hiện vẻ vững vàng kiên nghị hơn, không còn chút suy sụp nào như vừa rồi. Ả đấu không lại nàng, chẳng qua vì nàng quá vô sỉ mà thôi, nhưng ngoài mặt nàng có thể vô sỉ, còn ngầm thì sao? Đồ vô dụng. Hắn tức giận phun ra mấy chữ này, hoàn toàn không muốn nhìn thấy ả nữa. Cũng không thể trách hắn giận dữ với ả được, nếu không phải vì ả, thì hôm nay hắn cũng sẽ không có lý do gì để thiếu Hoàng Phủ Hoài Hàn một ân huệ. Trong yến hội, Hoàng Phủ Hoài Hàn chỉ thuận miệng nói vậy, ai cũng biết chỉ là đùa một chút, nhưng nếu có một ngày, hắn ta đòi lại ơn huệ này, thì dù thế nào hắn cũng không thể từ chối được. Sau đó ả còn điên rồ làm đủ thứ chuyện ngu ngốc đến cùng cực, quay về tẩm điện còn dám dùng cái chết ép hắn. Đúng là ngu đến không gì sánh nổi nữa. Biểu ca, Mộ Dương biết lỗi rồi. Mặt ả đầy vẻ cung kính, trong lòng cũng thực sự bị biểu ca thuyết phục. Đây là lần đầu tiên ả chân chính nhìn nhận người đàn ông này. Hắn đâu chỉ thông minh hơn ả gấp trăm lần. Bảo sao trước đây phụ thân thường tán thưởng hắn tài cao trí rộng, tính toán như thần, biểu ca, Mộ Dương biết phải làm thế nào rồi. Muội lui trước. Nói xong, ả dùng mắt ra hiệu cho Thiên Mặc vội vàng bước tới đỡ ả dậy, sau đó dịu ả từng bước ra ngoài. Chưa được mấy bước, chợt nghe giọng nói của Quân Lâm Nguyên chuyển tới từ sau lưng, đứng lại. Ngươi định làm thế nào? Cô ả ngu ngốc này, dáng vẻ tức tối đến khó nhịn như vậy, chỉ e sẽ làm những chuyện ngu xuẩn nữa thôi. Mộ Dung Song dừng bước, quay đầu nhìn biểu ca nhà mình, nở nụ cười khát máu, tìm vài tên ám vệ giết nàng là được. Ta cũng không tin ả có bản lĩnh tới tận trời. Ta ngầm động thủ, nàng có thể chạy đi đâu? Ngươi nghĩ Hoàng Phủ Hoài Hàn mù sao? Để mặc cho ám vệ của ngươi làm bậy trong hoàng cung của hắn. Ánh mắt âm u bắn về phía ả như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Từ khi bọn họ bước vào trong cung điện này, trong phạm vi 500 thước đã bị ám vệ vây kín. Chọn ở ngoài 500 thước, cũng có nghĩa là Hoàng Phủ Hoài Hàn đang muốn nói với hắn, ám vệ của hắn ta không nghe được những gì diễn ra trong đại điện này, cho nên, không phải hắn ta đang giám sát hắn. Nhưng cũng là muốn cảnh cáo hắn, ở đây là địa bàn Đông Lăng của hắn ta, dù hắn là hoàng đế, cũng không thể lộng hành muốn làm gì thì làm trên địa bàn của hắn ta. Đó chính là dục vọng khống chế của đàn ông. Mộ Dung Song kinh hãi, hơi bối rối, vậy phải làm sao? Cũng không thể buông tha cho nàng được. Quân Lâm Nguyên cười lạnh, trong nụ cười ẩn giấu sát khí dày đặc, tha cho nàng à? Ngươi làm được, thì chấm cũng không làm được. Lần đầu tiên trong đời, có một cô gái dám khiêu chiến uy quyền của hắn, nếu không băm vằm nàng ra thành trăm nghìn mảnh, thì phải dùng cái gì để phát tiết mối hận trong lòng hắn đây? Vậy, cứ chờ đi. Giọng nói thản nhiên vang lên, lại khiến lòng người lạnh đi. Có những thủ đoạn hắn không thèm dùng tới, nhưng để người khác dùng, thì hắn cũng không để bụng. Mộ Dung Song nhanh chóng hiểu được ý hắn muốn nói gì, khẽ cười, biểu ca, Mộ Dương hiểu rồi. Tô Cẩm Bình, ngày tàn của ngươi sắp tới rồi. Chương 63, ta là một người coi tiền tài như cặn bã. Hoàng Phủ Dạ đưa Tô Cẩm Bình về cung cảnh nhân, đi tới cửa, hắn dừng bước, chăm chú nhìn nàng, tiểu Cẩm Cẩm, bản vương muốn nhắc nhở nàng một chút. Có đôi khi, đại trí giả ngu mới là tốt nhất. Tài giỏi mà tỏ ra ngu ngốc. Tô Cẩm Bình hiểu ngay ý hắn là gì. Hắn đã nói ra như vậy, cũng là vì nàng đã để lộ thực lực quá nhiều, khiến cho nhiều kẻ để mắt tới, phiền phức đương nhiên cũng sẽ theo nhau kéo đến. Nàng chỉ khẽ cười, không nói gì, nhấc chân đi vào trong điện. Hắn hơi nhướng đôi mày kiếm, chặn cây quạt vàng trước mặt nàng, tiểu Cẩm Cẩm, bản vương nói thật. Nếu cứ tiếp tục thế này, Hoàng Huynh chính hắn cũng không thể tưởng tượng được Hoàng Huynh sẽ có suy nghĩ như thế nào. Nàng dừng bước, ngoảnh đầu lại, cười. Đôi mắt nhỏ sán lạn nhìn thẳng vào mắt hắn, ta biết huynh muốn tốt cho ta. Nhưng mà, huynh có nghĩ tới hay không, nếu ta không đủ thực lực, để chứng minh giá trị của ta, chỉ e là hoàng huynh của huynh đã giết ta hàng trăm nghìn lần rồi. Nàng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng biết giữ lại một chiêu bài cuối cùng cho mình. Có điều, nàng hiểu rất rõ, nàng đã chọc giận Hoàng Phủ Hoài Hàn nhiều lần, sự kiên nhẫn của hắn đã sớm cạn kiệt, vì thế, nàng nhất định phải có chút năng lực mà hắn không thể nhìn thấu được. Cho đến khi hắn nhận ra được những năng lực này, thì dù hắn có tức giận, cũng không dễ dàng xuống tay với nàng. Hoàng Phủ Dạ ngẩn người, lại không thể nói được câu gì. Hắn vốn nghĩ nàng nhất thời liều lĩnh, nên mới để lộ ra nhiều chiêu bài của mình, không ngờ nàng còn nhìn xa hơn hắn. Hắn cười khổ, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không hoàn toàn đồng ý. Tiểu Cẩm Cẩm, nói thì nói vậy, nhưng đôi khi, nhịn được thì nên nhịn. Cứ chọc giận Hoàng Huynh như vậy, không có lợi cho nàng. Nếu ta không nhịn, thì Hoàng Huynh của Huynh đã chết hàng trăm nghìn lần rồi. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt màu tím nhạt của hắn, rất hài lòng khi nhìn thấy vẻ khiếp sợ hiện lên trong mắt hắn. Nàng khẽ cười, nói tiếp, tuy ta không có nội lực, nếu thực sự so chiêu, chắc chắn ta không đánh lại hắn, nhưng bản lĩnh một chiêu giết người, có lẽ Huynh cũng đã được thể nghiệm qua rồi. Nói vậy để Huynh biết, nếu không phải ta nghĩ rằng, làm thịt tên cẩu hoàng đế kia, ta cũng khó chạy thoát, thì ta đã tiễn hắn đi gặp Diêm Vương từ lâu rồi. Cô nàng nào đó nhìn hắn không chớp mắt, trong mắt nàng tràn ngập sự ngạo mạn, khí phách đứng trên cả thiên hạ, còn có một sự kiêu ngạo và cuồng vọng từ tận trong nội tâm phát ra. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, thật ra, con người ta cũng rất dễ nói chuyện. Lời này nghĩa là sao? Nghe nàng nói vậy, hắn bất giác nở nụ cười, thản nhiên chờ câu trả lời của nàng. Hắn tuyệt đối không tin rằng nàng là người dễ nói chuyện. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Cẩm Bình lộ ra một nụ cười dung tục, đưa tay lên làm như vân vê mấy sợi râu không hề tồn tại trên cằm mình, nhìn vào khoảng không, hai mắt sáng lên như sao, nói, tuy ân oán của ta và Hoàng Huynh nhà Huynh đã khắc sâu, thậm chí còn xung khắc như nước với lửa. Có điều, nếu Hoàng Huynh của Huynh có thể nhận ra được lỗi lầm của mình, cầm nghìn lượng vàng tới để biểu đạt sự hối lỗi của hắn, thì ta cũng tình nguyện tha thứ cho hắn. Vì ta là một người có tấm lòng rộng rãi, phóng khoáng, chưa bao giờ keo kiệt cho người khác cơ hội hối cải. Dù hành vi của Hoàng Huynh Huynh đúng là trời đất khó dung, ta cũng vô cùng rộng lượng, không so đo với hắn làm gì. Từ trước đến giờ, ta luôn là người ung dung, độ lượng, hơn nữa, còn thông minh hơn hẳn N. Người phàm. Hoàng Phủ Dạ trợn mắt há hốc mồm nhìn người trước mặt. Nàng càng nói, Kim Nguyên Bảo trong mắt càng nhiều hơn, đến lúc kích động, hai mắt còn hướng thẳng lên trời đêm, hoa tay múa chân nói rất hào hứng, bôi xấu Hoàng Huynh hắn xong, lại bắt đầu tự ca ngợi chính mình. Yến tiệc Trung Thu đã kết thúc, đám cung nhân cũng lần lượt hồi cung, rất nhiều người đi qua đi lại. Hành động khác thường của Tô Cẩm Bình cũng khiến không ít người phải quay đầu nhìn lại hơn nữa, trong mắt mọi người đều thể hiện rõ một điều ở đằng kia có người điên. Hoàng Phủ Dạ đứng bên cạnh nàng cũng rất may mắn được đón nhận những ánh mắt giống như thế. Khoe miệng hắn co rút, hơi ngượng ngùng sờ sờ chóp mũi, cân nhắc xem nên ngắt đứt chuỗi hoang tưởng liên thuyên không dứt của nàng thế nào, nhưng còn chưa nghĩ ra, nàng đã quay đầu, có phải Huynh cũng thấy con người của ta vô cùng vĩ đại không? Khoe mắt hắn cũng giật giật, lúng đồng tiền trên khuôn mặt diêm dúa tà mị kia lần đầu tiên có cảm giác không giữ nổi, thầm chấn an mình cả nghìn lần mới có thể thành công ép chính mình trợn mắt nói dối, khụ khụ. Đúng thế, đúng thế. Vì vậy, ánh mắt của cung nhân qua lại ven đường nhìn Hoàng Phủ Dạ cũng thay đổi, giống như đang nhìn người điên, còn có vẻ thương hại rõ rệt. Hoàng Phủ Dạ nhất thời cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, cô nhóc quỷ quái này, tham tiền thì nói tham tiền đi, còn nói mình vĩ đại nữa chứ. Nhìn cái khát vọng đối với tiền vàng trong đáy mắt nàng, rõ ràng đến mức ngay cả người mù cũng cảm nhận được. Vì thế, hắn cũng phát hiện ra, mình lại hiểu nàng thêm một chút. Cô nhóc này, mỗi lúc nhắc đến tiền, liền dễ dàng trở thành ngốc điếc. Nghĩ vậy, hắn cũng cảm thấy đáy lòng được an ủi hơn một chút, nàng chẳng qua là hơi tự kỷ một chút, bảnh chọe một chút, nghe thì cứ nghe thôi, đừng nghĩ là thật. Có điều, giây tiếp theo. Ha ha ha. Đúng rồi. Con người của ta, không chỉ vĩ đại, mà còn coi tiền bạc như cặn bã. Có thể kết giao với một người bằng hữu như ta, đúng là phước ba đời nhà Huynh đấy. Cô nàng nào đó vô vô vai hắn, khoái trá biểu đạt suy nghĩ của mình. Khu 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 hắn ho khan một trận kịch liệt, khuôn mặt diêm dúa của hắn sặc đến đỏ bừng lên, không nói nổi một từ nào. Trong đôi mắt màu tím nhạt còn lấp loáng nước mắt. Coi tiền tài như cặn bã á. Rốt cuộc là nàng làm thế nào mà có thể nói được những lời đó. Tô Cẩm Bình lại không hề kiêng dè chuyện nam nữ khác biệt, vỗ nhẹ lưng cho hắn, bình tĩnh, bình tĩnh, ta biết Huynh bị cảm phục bởi sự cao thượng vô ngần của ta, nên mới phản ứng mạnh như thế. Nhưng không sao, thật ra, có rất nhiều người sùng bái ta, Huynh cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Khu khu, bản vương không sùng bái nàng. Có điều, chưa kịp nói đã bị nước miếng của mình làm sặc tiếp, hắn lớn tiếng ho khan, ho đến xé gan xé phổi, không thể nói được thành lời. Nàng lại vỗ lưng hắn, mặt tỏ vẻ ta hiểu mà, nói tiếp, được rồi, không cần nói nữa đâu, tâm ý của Huynh ta hiểu mà, trên thế gian này có rất ít người được như ta. Không những thông minh cơ trí, rộng lượng, mà quan trọng nhất là ta coi tiền tài là vật ngoài thân, coi tiền tài nhẹ vô cùng. Tiền ấy mà, sống không mang theo thì chết cũng chẳng mang theo được, có nhiều mà làm gì, đúng không? Vì thế ấy mà, người có tiền như Huynh, giữ nhiều tiền làm gì chứ? Nếu có một ngày nào đó xảy ra chuyện bất chắc gì, bạc kia chưa dùng hết, chẳng phải sẽ uổng phí lắm sao? Nên là, Hoàng Phủ Dạ nhìn chằm chằm con người đang nói coi tiền tài rất nhẹ nhàng này, một loạt sọc đen chạy thẳng xuống sau gáy. Cho nên á, ôi dạo, huynh thật đúng là chẳng biết ý gì cả. Huynh hỏi thẳng nên là như vậy, khiến người ta ngại nói lắm ấy. Cô nàng nào đó tỏ vẻ ngượng ngùng quay đầu đi, mặt còn thoáng đỏ ửng lên. Chần. Của tôi nghe Hoàng Phủ Dạ cảm giác toàn thân mình nổi hết da gà, thật sự muốn trà sát cả hai cánh tay, chuyện đó. Nếu nàng đã ngại nói, vậy bản vương về trước nhé. Ta nói này, sao huynh chẳng hiểu ý người ta gì thế, thấy người khác ngại mở miệng yêu cầu huynh, mà huynh cũng không giúp đỡ nói dùn người ta cho hết lời à, đúng là chẳng có lòng gì cả. Khuôn mặt đỏ bừng của Tô Cẩm Bình chợt đen đi. Được rồi, bản vương sợ nàng rồi đấy. Quan hệ của hai chúng ta như thế, có gì mà phải ngại chứ? Nàng muốn nói gì thì nói đi, bản vương nghe. Hắn không thể không nói, lúc Tô Cẩm Bình bình thường đáng yêu hơn nhiều. Lúc này, nàng thật chẳng khác gì người có đầu óc không bình thường. Ôi dạo, thật ra cũng chẳng phải chuyện lớn trầm trọng gì đâu. Cô nàng nào đó xấu hổ phẩy tay, sau đó mặt đầy vẻ mong chờ nói, cho nên là, ta nghĩ huynh hẳn là nên học hỏi ta, học hỏi phẩm chất cao quý coi tiền tài như cặn bã của ta, rồi về ném hết cặn bã ở nhà huynh ra. Ta sẽ bảo quản thật tốt giúp huynh, huynh thấy thế nào? Biết ngay là như thế mà. Trên trán vị vương gia nào đó phủ kín sọc đen, cố gắng khống chế khỏe miệng đang co rút của mình, liếc mắt nhìn nàng, nói, tiểu Cẩm Cẩm, nàng xác định nàng thật sự coi tiền tài như cặn bã hả? Trên khuôn mặt đẹp hơn cả nữ giới hiện lên hai chữ rất to nghi hoặc. Hắn vừa dứt lời, nụ cười của Tô Cẩm Bình liền ngượng ngùng cứng lại trên mặt. Ba nó chứ, bị vạch chân rồi, cái gã này, tự dưng thông minh thế làm gì? Uổng phí bao nhiêu nước miếng của nàng, chỉ vì muốn lừa chút bạc thôi. Nhưng sao gã này lại chẳng hề bị lừa thế, làm sao nàng chịu nổi đây ba? Làm sao huynh nhận ra được? Nàng nghiêm mặt nhìn hắn. Đương nhiên hắn biết ý nàng muốn hỏi là vì sao hắn nhận ra ý đồ muốn lừa tiền của nàng, liền xuê cây quạt trong tay, định phe phẩy vài cái, nhưng lại chợt nhớ tới vừa rồi, khi nàng nói mấy lời kia, cây quạt luôn phe phẩy của hắn đã dừng hẳn lại, từ lúc nàng nói nàng là người coi tiền tài như cặn bã. Mấy lời này mà cũng có người tin à? Thế mà nàng cũng nói được. Nhưng Tô Cẩm Bình lại hiểu sai ý hắn, ý huynh là vừa rồi khi ta nói những lời này, giọng điệu rất giả dối, cho nên huynh mới nhận ra à? Xem ra, ta phải về luyện tập lại cho nhuần nhuyễn mới được, phải tăng độ tin cậy lên cao một chút. Được rồi, ta về trước, chào nhé. Nói xong, nàng quay đầu đi thẳng, Hoàng Phủ Dạ đứng sững tại chỗ trợn mắt nhìn theo bóng nàng, rốt cuộc là nàng hiểu kiểu gì thế? Ở đằng trước vẫn truyền tới tiếng của Tô Cẩm Bình nói đi nói lại câu ta là người coi tiền tài như cặn bã bằng các kiểu ngữ điệu khác nhau, từ giọng trẻ con cho tới giọng người già. Từ giọng đùa cợt đến giọng đầy vẻ thù hận, các kiểu giọng nói ta là một người coi tiền tài như cặn bã truyền tới từ đằng xa. Hoàng Phủ Dạ chỉ nhìn thấy từng phiến lá phong bay lất phất trước mặt mình, nhưng lại như hàng nghìn tảng băng khiến tay chân hắn đông lạnh lại, giống một bức tượng điêu khắc bằng băng. Ngày hôm sau, nghe nói Dạ Vương Điện Hạ đứng ngẩn người ở cửa cung cảnh nhân đến hơn 2 canh giờ mới tỉnh lại. Tất cả mọi người đều đoán không biết có phải vương gia chúng ta hay không. Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có Hoàng Phủ Dạ biết do nguyên nhân, không phải hắn chúng ta, mà là Tô Cẩm Bình chúng ta. Tất nhiên, những chuyện này sẽ nói sau. Tô Cẩm Bình cũng coi như là một người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mỗi khi gặp Từ Tiền, nàng luôn luôn đột ngột biến thành một kẻ ngốc. Nàng vẫn cứ cho rằng bản lĩnh diễn kịch của mình còn kém, cho nên không đủ để khiến Hoàng Phủ Dạ tin tưởng, vì thế, suốt cả chặng đường, nàng rất thật lòng dùng tất cả các kiểu ngữ điệu khác nhau luyện tập nói câu này. Có điều, vừa tới cửa phòng ngủ, mắt nàng thoáng nhíu lại, trong phòng có người. Hơn nữa, hô hấp rất ổn định, vừa nghe là biết người đó có một thân võ công tuyệt kỹ, tuyệt đối không phải thiền ức. Nàng hơi nhướng mày, ném ý đồ luyện tập câu nói kia ra sau đầu, ngừng thở, nhẹ chân bước tới trước cửa, sau đó vươn tay đẩy cửa, dùng tốc độ sét đánh quét ngang qua người trong nhà. Rầm. Một tiếng, sau đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Tô Cẩm Bình hơi ngẩn người, nếu nàng hạ sát chiêu, đối phương có thể sẽ không chạy thoát, nhưng vừa rồi một chiêu của nàng chỉ để thử mà thôi, vì nàng cũng không rõ lắm người này là địch hay bạn, sao hắn lại không né. Một trận gió nổi lên, cánh cửa đóng lại. Có điều, Tô Cẩm Bình biết rõ, đây không phải gió trời, mà là nội lực. Các hạ là. Nàng lạnh lùng nói, sát khí từ trong xương tỏa ra không giấu giếm. Tiểu Cẩm, nàng không nhớ ta sao? Là giọng một người đàn ông, cực giàu tư tính. Lúc này lại mang theo vẻ không thể tin nổi, sau đó, giọng nói hắn lập tức lạnh đi, một cơn gió mạnh ập tới, thổi thẳng vào mặt Tô Cẩm Bình khiến nàng không thể mở mắt được. Chỉ là, những động tĩnh này chỉ xảy ra trong lòng, người bên ngoài hoàn toàn không hề cảm nhận được, cô không phải Tiểu Cẩm. Vừa rồi chỉ một giây thoáng qua, hắn đã bị lừa. Tiểu Cẩm làm sao có thân thủ tốt như vậy được, sẽ càng không động thủ với hắn. Hắn lắc mình, tới trước mặt Tô Cẩm Bình, đôi mắt đen như mực càng thêm sâu, xuyên qua bóng đêm, nàng chỉ thoáng nhìn thấy đường nét cương nghị trên khuôn mặt hắn, không rõ dung mạo của hắn. Có điều, tay chân nàng lại bị luồng trưởng phong kia kìm giữ, không thể động đậy. Đây là lần đầu tiên trong suốt những năm qua, nàng gặp phải đối thủ như vậy, hoặc là nói, thời khắc này, rốt cuộc nàng cũng thực sự nhận thức được sức mạnh của nội lực. Nàng nhướng mày nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng trên mặt không có chút hoảng hốt nào. Một bàn tay to chụp vào cổ nàng, giọng nói cuồng ngạo tà tứ của hắn vang lên, nói, cô là ai? Tiểu Cẩm đâu? Tô Cẩm Bình hoàn toàn tin rằng, nếu nàng không chịu nói, đối phương chắc chắn có khả năng cắt đứt cổ nàng. Người đàn ông vung tay áo bảo, ánh nến trong phòng liền sáng lên, hắn nhìn kỹ gương mặt cô gái của trước mặt mình, đúng là Tiểu Cẩm của hắn, không sai. Có điều, ánh mắt nàng, vừa bất khuất vừa quật cường, Tiểu Cẩm không thể có ánh mắt này được. Tô Cẩm Bình cũng nhờ ánh nến mà quan sát người trước mặt, dung nhan cuồng ngạo, tà tứ, đường nét trên khuôn mặt rất tao nhã, hai con ngươi đen lấy như lóe tia sáng lạnh, một lọn tóc rủ xuống hai bên má, tạo thành độ cong hấp dẫn, giống như ma vương tới từ địa ngục khiến người ta bất giác trầm luân. Hắn mặc xiêm y dài màu đen, ngực hơi mở ra, còn có thể nhìn thấy làn da màu đồng ở trước ngực. Thời khắc này, tay hắn đang bóp chặt lấy cổ nàng, quét mắt nhìn Tô Cẩm Bình như đang nhìn một con mồi dãy chết. Chỉ trong một chớp mắt, Tô Cẩm Bình đã có thể nhận định được rõ ràng người này và Bách Lý Kinh Hồng giống như hai thái cực đối lập hoàn toàn, một người như tiên nhân lãnh đạm tách rời khỏi khói lửa nhân gian, một kẻ là tu la tà ác, tàn nhẫn dưới địa ngục. Nhìn cô gái trước mặt đang quan sát mình không chút kiêng dè, sự lạnh lùng trong mắt Lãnh Tử Hàn lại càng tăng thêm, mỗi lần Tiểu Cẩm nhìn thấy hắn đều đỏ mặt, dù liếc hắn một chút cũng không dám, sao có thể dùng loại ánh mắt chăm chú này để nhìn hắn. Bàn tay to của hắn chạm vào mặt Tô Cẩm Bình, di chuyển khắp xung quanh, cố gắng tìm dấu vết đeo mặt nạ ra người của nàng. Trong mắt Tô Cẩm Bình như bùng lửa, tuy nàng cũng chẳng có khí tiết anh hùng gì mà thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, hay là có thể chết nhưng không thể chịu nhục, có điều, yêu nghiệt nàng tung hoành cả hai giới hắc bạch đến vài chục năm, cho tới bây giờ cũng không có người nào dám bất kính với nàng như thế. Một luồng ký ức mạnh mẽ ập tới, sau đó, nàng lại cảm thấy trong cơ thể của mình có một nguồn lực kỳ lạ đang ngày một tăng lên. Tô Cẩm Bình mạnh mẽ tránh thoát được sự kiềm chế của Lãnh Tử Hàn, đôi mắt đẹp khóa chặt vào đôi mắt thâm sâu nhiễm màu máu của hắn, bước nhanh vài bước tới, hung hăng túm lấy lồng ngực hắn, tên nhóc vô lễ này, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì sự càn quấy của mình. Vừa dứt lời, đầu ngón tay nàng tìm được chính xác đến vị trí tim hắn, chỉ cần dùng lực hơn một chút, tấn công thẳng vào điểm yếu nhất trên ngực hắn, sẽ có thể khiến hắn không còn cơ hội nào xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nhưng rõ ràng người trước mặt cũng không phải ngọn đèn cạn dầu. Hắn dùng nội lực đẩy ngược lại, đánh văng tay Tô Cẩm Bình ra, cùng lúc đó, luồng nhiệt kỳ quái trong cơ thể nàng đột ngột biến mất hoàn toàn. Nàng không hiểu nổi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nguồn lực kia là cái gì? Không chờ nàng kịp nghĩ đâu, tay hắn lại tiếp tục siết chặt lấy cổ nàng, khuôn mặt âm tà tỏ rõ sự khinh thường, giọng nói ngạo mạn vang lên, cô gái, cô quả thật cũng có chút bản lĩnh, cũng rất can đảm. Nhưng trước mặt bản tôn, cô chẳng là gì hết. Ngoan ngoãn nói ra tung tích của Tiểu Cẩm. Ta còn có thể tha mạng cho cô. Cảm giác bị người ta bóp cổ quả thật không được tốt cho lắm, Tô Cẩm Bình cười lạnh, nàng chết rồi. Cô nói gì? Con ngươi như chấm sơn như biến thành một hang động tối đen, muốn hút tất cả mọi thứ xung quanh vào vậy. Tay hắn siết chặt hơn, giọng nói âm tà khó giấu được lửa giận, những lời cô vừa nói, lặp lại lần nữa. Đây là lần đầu tiên nàng đứng gần cửa tử như vậy, nhìn khuôn mặt giận dữ của người đàn ông trước mặt, Tô Cẩm Bình cũng nở nụ cười châm trọng, đáp, ta nói, nàng chết rồi. Nàng không nói sai, Tô Cẩm Bình thực sự đã chết rồi, nếu nàng ta không chết, thì nàng sao có thể tiếp nhận thân thể nàng ta được. Ta không tin. Hắn nghiến răng nghiến lợi phun ra ba từ, trong giọng nói lại mang theo sự sợ hãi mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn không tin, nàng sao có thể chết được. Không thể nào. Đúng lúc này, cửa mở rầm một tiếng, Thiện Ước bước vào. Vừa rồi, một tỷ muội thân thiết gọi cô đi xem lén hội thơ cầu hỷ thước, hai người lại kéo nhau nói chuyện mãi tới giờ mới về. Nhưng vừa về tới cửa, lại nghe thấy những tiếng quát giận dữ vang lên, cô lo Tô Cẩm Bình gặp chuyện gì, mới vội vàng đẩy cửa bước vào. Vừa vào phòng, nhìn thấy Tô Cẩm Bình đang bị người khác bóp cổ, cô sợ đến mất hồn bạt vía, Lãnh công tử, ngài làm gì thế? Không phải Lãnh công tử rất thích tiểu thư sao? Sao lại làm thế này? Thiên Ước. Hắn hơi nhíu mày, lại nhìn Tô Cẩm Bình, thấy nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn không chút sợ hãi. Nhìn khuôn mặt quen thuộc này một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng không kìm được. Liền buông lòng tay, sao lại thế này? Nàng không phải là Tiểu Cẩm. Hắn đông cực lại, dường như cũng hiểu ra một chút. Người này rất giống Tiểu Cẩm, nhưng dường như lại không phải là Tiểu Cẩm. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được rốt cuộc là nhầm lẫn thế nào, khuôn mặt này rõ ràng không dịch dung, nhưng Tiểu Cẩm tuyệt đối không như nàng. Thiện Ức vội chạy tới đỡ Tô Cẩm Bình, "Tiểu thư, người không sao chứ?" Nhìn vết tay đỏ hồng trên cổ nàng, hiếm khi cô nhóc can đảm như thế, trợn trừng mắt lườm lánh Tử Hàn. "Không sao." Chờ đến khi hơi thở bình ổn lại, nàng lạnh lùng quét mắt về phía người đàn ông tà tứ kia, hạ lệnh đuổi khách không chút lưu tình, đi ra ngoài. Lãnh Tử Hàn vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn nàng chằm chằm như muốn nhìn thấu cả linh hồn nàng vậy. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng khẽ cong lên một nụ cười nhạt, "Ra ngoài à?" Nhân lúc bản tôn còn chưa phát hỏa, cô hãy nhanh chóng mà nói ra tung tích của Tiểu Cẩm, nếu không, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết. "Lãnh công tử, ngài điên rồi sao? Đây là tiểu thư mà." Thiện Ức trợn trừng mắt, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, hoàn toàn không hiểu vì sao hắn lại nói như vậy. "Cô nói nàng là Tiểu Cẩm sao?" Lãnh Tử Hàn khẽ cười, bước nhanh vài bước tới trước mặt Tô Cẩm Bình, nguồn lực mạnh mẽ lại phát ra chế ngự động tác của Tô Cẩm Bình. Tuy nàng không sợ, nhưng cũng thật sự không phản kháng được nguồn lực này. Suốt mười mấy năm, chưa bao giờ nàng gặp phải tình trạng như thế. Người đàn ông này, quá nguy hiểm, nhưng cũng hiếm có ai có thể khơi dậy sự hiếu chiến từ trong đáy lòng nàng như hắn. "Là tiểu thư mà, ta biết ngài cũng không tin." Thiện Ức nói tới đây lại bật khóc, nước mắt rơi xuống như mưa. "Chuyện là thế này, sau khi ngài rời đi không bao lâu, đột nhiên lão gia nói muốn đưa tiểu thư vào cung. Tiểu thư sống chết không chịu, quỳ trong mưa to 3 ngày 3 đêm nhưng lão gia vẫn quyết tâm đưa tiểu thư nhập cung. Tiểu thư vốn đang bị sốt, lại bị hoàng hậu tìm cớ đánh 50 trượng. Thân thể tiểu thư sao chịu được sự hành hạ đó, suýt nữa còn mất mạng. Thái y đã nói hết thuốc chữa, nhưng tiểu thư bỗng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, tiểu thư đã thay đổi như bây giờ, không ai biết vì sao, ngay cả nô tỳ cũng không biết. Tuy rằng cô rất thích tiểu thư hiện giờ, nhìn rất có sức sống, rất linh động, nhưng mỗi khi nhớ tới vì bị người ta hành hạ nên tiểu thư mới biến thành như vậy, cô lại cảm thấy trong lòng đau đớn như bị kim đâm. Cô vừa dứt lời, Lãnh Tử Hàn liền thu tay lại, kéo tay trái Tô Cẩm Bình lên xem, một vết sẹo rất nhỏ ở trong lòng bàn tay nàng, chỉ nhìn qua là biết đó là vết thương lưu lại từ nhiều năm trước. Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ đau đớn, mắt vằn tơ máu, nàng thật sự là Tiểu Cẩm. "Ta đã nói, nàng chết rồi." Nàng giật mạnh tay lại, rốt cuộc cũng kéo được tay ra khỏi tay hắn. "Được lắm, từ trước tới giờ chưa có ai khiến nàng thảm hại như vậy. Hắn đã làm được, món nợ này, sớm muộn gì nàng cũng sẽ đòi lại." "Tiểu thư, người nói chuyện ngốc nghếch gì vậy?" Thiện Ức lên tiếng trách móc. Nàng đẩy cô ấy ra, lạnh lùng đứng lên, "Ta nói rồi, nàng đã chết, ta chẳng qua chỉ là một linh hồn lang thang sống nhờ trên thân thể nàng mà thôi. Tin hay không, tùy ngươi." Nói xong, Tô Cẩm Bình không thèm để ý tới họ nữa, bước chậm từng bước vào phòng ngủ của mình. Tâm trạng đang tốt đều bị phá hỏng hết, hiện giờ nếu bắt nàng uống máu người đàn ông kia nàng cũng sẵn sàng uống ngay. Đi chưa được mấy bước, cổ tay trắng non đã bị người ta bắt lấy, "Tiểu Cẩm." Tiếng gọi này hoàn toàn không hề có sự tức giận mà mang theo sự dịu dàng vô tận cùng với sự hối hận đến cùng cực. Nhìn hai người bọn họ, Thiện Ức rất biết điều lui ra ngoài. "Cái tên này, ngươi có chịu thôi đi không hả? Nếu thần kinh điên khùng đủ rồi thì cút đi cho bà. Mối thù hôm nay, bà đây nhớ kỹ, sớm muộn gì bà cũng đòi lại gấp 100.000 lần. Nói xong, nàng không hề quay đầu lại, khéo léo vặn cổ tay, nhẹ nhàng hóa giải được lực nắm của hắn, tiếp tục bước vào phòng ngủ. Nhưng còn chưa kịp bước xa, hắn bỗng vòng tay từ sau lưng ôm lấy ngang hông nàng. Động tác cực kỳ nhanh, lồng ngực to rộng mạnh mẽ dán vào sau lưng nàng, bên hai thậm chí còn nghe được tiếng tim đập của hắn, "Tiểu Cẩm, đừng giận dữ, là ta không tốt." Bộ dạng hiện giờ của hắn giống như một người khác hẳn với lúc vừa rồi. Sự biến hóa hoàn toàn như vậy khiến Tô Cẩm Bình còn hơi ghen tị với chủ nhân của thân thể này. Không phải vì nàng thích mấy tên ma quỷ đáng ghét này bám dính lấy nàng, mà là chủ nhân thực sự của cơ thể này, được nhiều người thích như vậy, nhiều người quan tâm như vậy, trong khi nàng lại chỉ có hai bàn tay trắng, hoàn toàn không có một nơi nào để dựa dẫm. "Ta đã nói, ta không phải Tô Cẩm Bình." Nàng hơi buồn bã muốn tránh thoát khỏi vòng tay hắn nhưng lại không thể nào tránh được. "Ta biết." Đầu hắn gục xuống vai nàng, "Ta biết nàng đã quên, nhưng một ngày nào đó nàng sẽ nhớ lại. Không nhớ được cũng không sao, ta chỉ biết rằng, nàng vĩnh viễn vẫn là Tiểu Cẩm của ta." Giọng nói của hắn tràn ngập sự chua xót và nghẹn ngào. Nghe vậy, Tô Cẩm Bình bất giác nhíu mày, rốt cuộc gã này thuộc dạng người gì thế? Lúc thì máu lạnh, âm tà như tu la, lúc lại dịu dàng như gã si tình nhất thế gian. Nàng đang định lên tiếng, giọng nói của hắn lại vang lên, đầy vẻ đau khổ và đè nén. "Nếu biết trước rằng ta đi Tây Võ một chuyến mà mọi chuyện lại biến thành thế này, thì dù chết ta cũng sẽ không rời khỏi nàng nửa bước." dù máu lạnh như yêu nghiệt, nghe những lời này cũng thoáng động lòng. Nàng hít sâu một hơi, bàn tay nón nà trắng như ngọc của nàng chụp lên tay hắn, khiến toàn thân hắn cứng đờ. Sau đó, hắn lại cảm giác được nàng chậm rãi đẩy tay hắn từ hông nàng ra, khiến hắn cảm thấy đau đớn đến tận xương thủy. Không chờ hắn kịp phản ứng gì, giọng nói của nàng lại vang lên, nghe đây, ta lặp lại lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Ta không phải Tô Cẩm Bình, cũng không phải mất trí nhớ gì hết, càng không thể nhớ lại ngươi. Người ngươi yêu, đã chết rồi. Hắn mạnh mẽ xoay người nàng lại, để nàng đối diện với hắn, mắt nhìn sâu vào mắt nàng, gằn rõ từng lời, tiểu cẩm, nàng nghe đây, dù nàng nói gì, cả đời này nàng cũng không thể thoát khỏi ta. Bắt đầu từ 14 năm trước khi nàng cứu ta, nàng đã không thể thoát khỏi ta. Vĩnh viễn cũng không thể. Nghe hắn nói những câu này, trong đầu Tô Cẩm Bình lại thoáng hiện lên một vài hình ảnh gì đó nhưng rồi biến mất rất nhanh khiến nàng không kịp nắm bắt. Cảm giác này, giống y như cảm giác khi nàng gặp Thượng Quan Cẩn Duệ. Một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, giống như đã có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng lại không nhớ nổi. Hơn nữa, nàng cũng có thể chắc chắn, đây là chuyện xảy ra với nàng, chứ không phải là với chủ nhân cũ của thân thể này. Tô Cẩm Bình đè nén tâm trạng đó xuống, ngẩng đầu hờ hững nhìn hắn, trên gương mặt xinh xắn không có chút cảm xúc nào, như nhìn một người xa lạ, cũng chính ánh mắt này khiến lòng hắn đau nhói. Hắn vội vàng đưa tay che hai mắt nàng lại, nói như van xin, tiểu cẩm, đừng nhìn ta như vậy. Nếu không muốn ta nhìn ngươi như vậy, vậy ngươi hãy đi đi. Đi ra ngoài ngay lập tức. Sát thủ đều máu lạnh, nàng là vua sát thủ, đương nhiên còn máu lạnh hơn sát thủ bình thường. Có thể tình cảm của hắn dành cho chủ nhân cũ của cơ thể này cũng khiến nàng hơi động lòng, nhưng cảm giác đó chỉ là trong một chớp mắt. Nàng không thể bỏ qua chuyện hắn vừa bóp cổ nàng được. Sau khi bình tĩnh ngắm nhìn khuôn mặt của nàng, hắn cười khổ, được, ta đi. Rồi lấy từ trong ngực ra một đoạn trúc đen rất nhỏ nhìn giống một chiếc còi. Đưa cho nàng, tiểu cẩm, nếu gặp chuyện gì, chỉ cần thổi chiếc còi này, dù xa tận chân trời, ta cũng quay về cứu nàng. Không cần. Tô Cẩm Bình nàng còn chưa tới mức không ai che chở thì không sống nổi. Hơn nữa, thực tế là nàng căn bản không quá để ý đến tính mạng của mình. Trên đời này, người thực sự quan tâm đến yêu nghiệt nàng, không có một ai cả. Dù nàng chết, hay còn sống, cũng chỉ là một linh hồn lang thang mà thôi. Hắn cũng kiên trì, nếu nàng không nhận, ta sẽ không đi. Hắn đến vì muốn đưa nàng đi, nhưng nàng lại không muốn nhìn thấy hắn, nếu không giao chiếc còi này cho nàng, hắn không thể yên tâm được. Người ba, lần nào cũng là nàng đùa giỡn với Bách Lý Kinh Hồng, chứ chưa có người nào dám đùa giỡn nàng. Nàng giật cây còi, nắm trong tay, ngươi đi được rồi. Hắn nhìn nàng một lúc nữa, hít một hơi thật sâu, rồi lẳng lặng quay người bước từng bước ra ngoài, mất hồn lạc phách như một linh hồn lang thang vậy. Tô Cẩm Bình nhìn ngắm chiếc còi trong tay, hơi do dự rồi cũng cất đi. Nhận là có lời. Được lợi mà không nhận là thần kinh. Hơn nữa, tên đàn ông chết tiệt kia vừa động thủ với nàng, nhận cũng coi như là bồi thường thôi. Điện hạ, tu muốn nói lại thôi, nhìn bóng người áo trắng đang đứng bên cửa sổ. Sao thế? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại vô cùng lãnh đạm, cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí còn không nghe ra chút hứng thú nào. Hôm nay thuộc hạ nhìn thấy Lãnh Tử Hàn bước vào phòng cô gái kia. Hơn nữa, hình như quan hệ rất tốt. Mặt tu đầy vẻ khó chịu. Ừ, hắn thản nhiên đáp. Dung nhan tuyệt mỹ đẹp như ảo mộng, lại thêm đôi mắt màu ánh trăng làm say lòng người kia cũng như dâng lên một lớp sương mù. Tu nhất thời chán nản, ừ á. Chỉ ừ một tiếng vậy thôi á. Không phải điện hạ rất thích cô gái kia sao? Ngài không hề để bụng chút nào sao? Phong cũng hơi nhíu mày, bước lên phía trước, điện hạ, nếu ngài thế, sao? Nàng, vốn không phải là của ta. Một câu nói bình thản buông ra, giống như một tiếng thở dài, rồi thoáng tan biến. Khuôn mặt đẫm máu của tu tức đến vặn mẹo. Điện hạ để mắt đến cô gái kia, thì nàng đã phải cảm ơn trời đất rồi, lại còn dám chê điện hạ à? Hắn chỉ muốn lôi cổ nàng ra mà tung vài cú đòn hiểm cho rồi, điện hạ, ngài. Còn chưa dứt lời, người ở bên cửa sổ đống quay đầu, gió thu nổi lên khiến những lọn tóc bay xẹt qua hai gò má, toàn thân hắn đẹp đến kinh tâm động phách dưới ánh trăng, nhưng lại mang vẻ cô đơn khó giấu nổi. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng mới khẽ hé mở, không phải là ta không muốn giành lấy. Nhưng dù giành được nàng rồi, ta cũng không hiểu phải yêu như thế nào. Cứ như vậy, cũng tốt. Hắn không hiểu yêu là gì, cũng không biết yêu một người thì sẽ thế nào, lại càng không biết yêu một người thì cần phải làm gì cho nàng. Hắn như vậy, có tư cách gì mà yêu? Nếu đã không hiểu tình yêu, vậy cũng đừng nên quấy nhiễu người ta phong hoa tuyết nguyệt. Điện hạ tu dường như vẫn muốn nói gì đó, nhưng người mặc xiêm y trắng muốt kia đã bước vào phòng trong, giọng nói thanh thoát, lạnh lùng chuyển tới, lui ra đi. Chương 64, thật ra, bọn họ chẳng ai xứng với ta. Sáng sớm, sau khi Tô Cẩm Bình rời giường, việc đầu tiên là kéo Thiện Ước tới bên cạnh, người ngày hôm qua, có quan hệ thế nào với ta? Xem ra, Thiện Ước có vẻ rất quen thuộc với hắn, như vậy, có phải hắn cũng rất thân quen với chủ nhân cũ của cơ thể này không? Thiện Ước nghe nàng hỏi vậy, mặt liền nghiêm túc hẳn, tiểu thư, hôm qua chính là Lãnh công tử, Lãnh Tử Hàn. Nô tỳ tin rằng hôm qua ngài ấy tuyệt đối không phải là cố ý đâu, chắc chắn vì ngài ấy không nhận ra người nên mới vậy. Từ nửa năm trước, Lãnh công tử đã luôn ở bên người, mỗi tối đều tới thăm người. Nhưng người sợ lao ra trách mắng, nên không dám đi theo ngài ấy, lại càng không dám để ngài ấy tới cầu hôn. Một buổi tối cách đây một thời gian, Lãnh công tử đột nhiên không tới nữa, chỉ phái người gửi thư nói rằng có việc gấp, phải đi Tây Võ một tháng. Ngài ấy vừa đi, thì người bị lao ra ép vào cùng. Có lẽ là ngài ấy cũng vừa quay về. Nói xong, Thiện Ước cũng hơi thổn thức, tiểu thư nói quên Lãnh công tử là quên thật, nhưng hình như Lãnh công tử vẫn rất thích tiểu thư. Ta biết rồi. Thì ra là tình nhân cũ, đúng là hoan nghiệt. Sao Tô Cẩm Bình lại dây vào người như thế chứ? Dọa người y ỉa như ác quỷ vậy. Nàng đứng phát dậy, mặc quần áo, sau đó cầm chổi đi ra cửa. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Thiện Ước ngơ ngác đứng trong phòng. Sao tiểu thư nghe tin tức quan trọng như thế mà chỉ nói có mấy chữ ta biết rồi là sao? Nói xong hình như còn chẳng bận lòng chút nào, đứng dậy, mặc quần áo, đi luôn là sao? Giọng nói thản nhiên của Tô Cẩm Bình truyền tới từ xa, quét rác. Vinh Phi nương nương, có quận chúa Mộ Dương cầu kiến. Cung Chiêu Hà, một ả thị tỳ đứng trước mặt người phụ nữ mặc cung trang, nói. Người phụ nữ đang vẽ lông mày trước gương nghe thấy vậy, hơi giật mình, nhíu mày, ả và Mộ Dung song dường như không có qua lại gì thì phải. Ả đặt bút xuống, đứng dậy nói, mau mời nàng vào. Vâng. Thị tỳ kia quay đầu đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Mộ Dung Song đã bước vào phòng, vẫn dung nhan tuyệt thế khuynh thành ấy, nhưng dù nhìn thế nào, Vinh Phi cũng không thể nhìn thấy được vẻ xinh đẹp rạng rỡ giống ngày hôm qua. Dù dung mạo có đẹp tới đâu, thì bị mất thể diện như vậy, Mộ Dung Song coi như cũng bị hủy hoại một nửa. Sao quận chúa Mộ Dương lại tới đây? Nếu muốn đến cũng nên báo cung nhân tới thông báo trước một tiếng. Để bản cung biết mà ra ngoài đón tiếp chứ. Nào, lại đây, mời ngồi. Vinh Phi nở nụ cười rạng rỡ, nói vài câu khách sáo. Mộ Dung Song cũng chỉ khẽ cười, là Mộ Dương làm phiền mới đúng chứ. Mong là Vinh Phi nương nương không chê trách ta không ngợi mà tới. Hôm nay nhìn ả mới có phong thái đoan trang của một thiên kim cần phải có. Vinh Phi thầm cảm thán, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, quận chúa nói thế nào ấy chứ. Cô có thể bước tới cung Chiêu Hà nhỏ bé của ta, chính là vinh dự của kẻ hèn này rồi. Nơi này của bản cung đã lâu không có khách tới chơi, mời quận chúa ngồi. Lúc này, Mộ Dung Song mới để thị tỳ đỡ ngồi xuống. Nhưng vừa ngồi, không cẩn thận lại đụng phải cái chân bị thương khiến ả đau đến trấn mắt, nỗi oán hận Tô Cẩm Bình như muốn phá ruột mà ra. Trong mắt ả đầy vẻ oán hận, chỉ muốn băm vằm Tô Cẩm Bình ra hàng trăm nghìn mảnh. Sau khi ngồi xuống, rốt cuộc ả cũng không nhịn được nữa, nhìn gương mặt không quá xinh đẹp của Vinh Phi, chậm rãi nói, Vinh Phi nương nương, có thể cho đám hạ nhân lui xuống không? Vinh Phi khẽ cười, rồi nói với thị tỷ của mình, các ngươi lui ra ngoài hết cho bản cung. Vâng. Đám cung nhân cùng hành lễ rồi lui ra ngoài cùng với thị tỷ của Mộ Dung Song. Không biết quận chúa muốn nói gì với bản cung. Vinh Phi cũng là người nôn nóng, vừa cho hạ nhân lui ra đã vội vàng cất lời hỏi, kết quả là nhận được ngay ánh mắt châm biếm của Mộ Dung Song. À ho khẽ một tiếng, cố giấu vẻ nôn nóng của mình, trong lòng cũng hơi bất mãn với người trước mặt. Mộ Dung Song khẽ cười, nói, nương nương đừng hiểu lầm. Mộ Dương hoàn toàn không có ý gì xấu. Hôm nay Mộ Dương tới đây, chẳng qua là vì muốn cùng đối phó với kẻ thù chung của chúng ta. Kẻ thù chung? Vinh Phi bật cười, Tô Cẩm Bình kia ư. Hôm qua cô nàng đó đã hại tiểu đệ ả bị đánh, đại đệ đệ lại mất một mối hôn sự tốt, nếu nói là ả không muốn hành chết cô nàng đó, thì là nói dối. Còn có thể là ai được nữa? Có điều, Mộ Dương dù sao cũng không phải người đông lăng, xuống tay không tiện, nên mới mặt dày tới nhờ nương nương hỗ trợ. Chỉ cần nghĩ đến kết cục của Tô Cẩm Bình kia, môi ả lại bất giác cong lên. Bản cung cũng không gạt quận chúa. Tiện tí đó, xử lý nàng ta là chuyện sớm muộn thôi. Có điều, sau lưng nàng còn có Tô Cẩm Thu, dù sao thân phận của Tô Cẩm Thu cũng cao hơn ta, hiện nay tuy thuộc phi nắm quyền hậu cung, nhưng địa vị cao nhất trong cung vẫn là Hoàng Quý Phi. Đều là những người đã tranh đấu trốn hậu cung nhiều năm, muốn mưu hại muội muội ả ngay dưới mắt ả, e rằng không đơn giản vậy đâu. Có điều, nếu tùy tiện tìm một lý do nào đó để buộc tội nàng, cũng không phải là không thể. Nói xong, Vinh Phi cầm tách trà lên, lặng lẽ quan sát sắc mặt Mộ Dung Song. Trong mắt Mộ Dung Song thoáng hiện lên vẻ khinh bỉ, nhướng mày nhìn ả, Vinh Phi, xin thứ cho Mộ Dương nói thẳng, với khả năng bao biện của tiện tỷ kia, cô dám chắc là cô có thể buộc tội nàng sao? À vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Vinh Phi liền cứng lại. Quả thật là Tô Cẩm Bình kia sống cũng nói thành chết được. Muốn tìm một lý do vu tội cho nàng, quả thật rất khó. Tuy ả có thể không trực tiếp động thủ, nhưng nếu truyền ra ngoài cũng sẽ tổn hại thanh danh của ả, nếu là thời điểm khác thì cũng không vấn đề gì. Nhưng hiện giờ Hách Liên Dung Nhược đang xảy ra chuyện, các phi tử trong hậu cung đều nhìn chằm chằm vào ngôi vị hoàng hậu kia. Tuy ả hận Tô Cẩm Bình đến thấu xương, nhưng hiện giờ cũng hơi khực lại. Nếu vì một tiện tì mà để mất cơ hội cạnh tranh chiếc ghế hoàng hậu kia, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Dường như Mộ Dung Song đọc được suy nghĩ trong đầu ả ta, ả khẽ cười, lấy một chiếc lọ sứ ra, nương nương có biết đây là gì không? Đôi lông mày thanh tú của Vinh Phi hơi nhíu lại, có vẻ không hiểu rõ ý ả, xin quận chúa nói thẳng. Vậy Mộ Dương cũng thẳng thắn luôn, đây là thiên đoạn tuyết của Mộng Thành. Thiên đoạn tuyết của Mộng Thành cực kỳ nổi tiếng, không phải vì nguyên nhân gì khác, mà vì chính nó là thủ lĩnh của tất cả các loại xuân dược. Thiên đoạn tuyết này cũng chỉ ở Mộng Thành mới có, thậm chí còn có một luật bất thành văn, là thiên đoạn tuyết không được phép bán cho người ngoài. Vì thế, thiên đoạn tuyết đó vẫn luôn là thiên đoạn tuyết của Mộng Thành. Sao quận chúa lại có thứ đó? Năm đó, ả cũng tốn không ít tiền bạc để tìm mua thứ này, thậm chí còn vì nó mà không ít lần giết người, cuối cùng cũng đành phải ra về tay trắng. Người Mộng Thành, thực sự rất cứng đầu. Mộ Dung Song mỉm cười, nói, vì sao Mộ Dương có thứ này không quan trọng? Quan trọng là, thứ này có ích đối với chúng ta. Đương nhiên ả không có, nhưng trong thiên hạ chẳng có gì mà biểu ca không có. Biểu ca đã cho ả tự xử lý chuyện này, cần gì cứ hỏi người hầu của hắn là được. Quận chúa Mộ Dương làm sao dám chắc rằng bản cung sẽ đồng ý mạo hiểm chứ? Cô nên biết, ở hậu cung mà dùng xuân dược là tội chết. Vinh Phi thoáng chốc lại trở nên vô cùng cứng rắn, vì ả hiểu rõ, người đang ngồi trước mặt ả thù hận Tô Cẩm Bình hơn ả rất nhiều, muốn mượn tay ả giải quyết việc này, sao có thể không có chút ích lợi chứ? Nhìn gương mặt chẳng lấy gì làm xuất chúng trước mặt, Mộ Dung Song rốt cuộc cũng không nhìn được, lộ ra vẻ khinh bỉ, xuân dược trong thiên hạ nhiều như vậy, vì sao ta lại muốn dùng thiên đoạn tuyết? Nương nương còn không hiểu sao? Toàn thân Vinh Phi cứng đờ, trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng. Đúng thế, Ngộng Thành thuộc lãnh địa của Đông Lăng, cũng là đất phong của cha thuộc Phi, đến lúc đó, nếu không tra được là do tác dụng của xuân dược cũng không sao, còn nếu điều tra ra, thì người chết chính là thuộc Phi. Cũng là gạt bỏ được chướng ngại vật lớn nhất của ả trên con đường bước lên ngôi vị hoàng hậu. Nghĩ vậy, ả cười nói, phải cảm tạ quận chúa lo lắng chu toàn vì bản cung rồi. Vinh Phi định lúc nào động thủ. Thấy vẻ mặt mừng rỡ của ả, Mộ Dung Song thầm cười lạnh, một cô ả thế này mà ngồi được lên ngôi vị hoàng hậu, thì đúng là trời đổ mưa máu. Hoàng phủ Hoài Hàn thật ra cũng rất giỏi giang, phụ nữ trong hậu cung của hắn hầu như chẳng có đầu óc gì, nhưng lại hết lòng yêu hắn. Cũng có thể phòng ngừa trong hậu cung có ai đó đâm sau lưng hắn một đao. Vinh Phi vô cùng nôn nóng nói, không phải là càng sớm càng tốt sao? Vậy làm luôn hôm nay đi. Đúng là ả ngu xuẩn, không biết Vinh Phi định hạ thủ thế nào. Trong cung cảnh nhân không hề có một người đàn ông nào cả, dùng xuân dược này làm sao có hiệu quả được. Ả nheo mắt, nhếch môi cười châm trọng. Nhìn vẻ châm biếm trên môi ả, Vinh Phi vô cùng căm tức, rõ ràng ả ta đang nhờ mình, xin mình hỗ trợ động thủ, nhưng lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt này. Muốn làm nhục cả ả. Nghĩ vậy, giọng điệu của ả cũng không hề khách khí nữa, bản cung tự có tính toán riêng, mời quận chúa về. Hai kẻ kiêu ngạo hợp tác với nhau, cuối cùng cũng đi tới tiếng nói chung, sau đó lại không vừa mắt nhau cũng là chuyện bình thường. Mộ Dung Song không để tâm, chỉ chậm rãi đứng dậy, nếu Vinh Phi đã có tính toán riêng, vậy Mộ Dương cũng không nói nhiều nữa, có điều, Mộ Dương cũng muốn nhắc nương nương một chút. Đừng hành động quá nhanh. Ai cũng biết ta và cô từng có thù với nàng. Nếu làm rõ ràng quá, hoàng đế của quý quốc cũng không phải tên ốc. Thời điểm Mộ Dung Song nhắc đến hoàng phủ Hoài Hàn, người Vinh Phi hơi run lên, nhìn có vẻ rất kiêng dè. Nhìn dáng vẻ của ả là đủ biết ả sẽ không hành động lỗ mãng, Mộ Dung Song mới thấy yên tâm hơn, được rồi, bản quận chúa cáo tử, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Mời. Vinh Phi chỉ ước gì có thể sớm đẩy cô nàng mắt cao hơn đầu này về. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên ả phải nhận nhiều ánh mắt khinh bỉ đến vậy. Mộ Dung Song này, thực sự là khiến người ta phát ghét. Mộ Dung Song quay về phía cửa gọi lớn, Thiên Mặc vội vàng chạy vào, đỡ ả đi. Nhìn dáng vẻ khập khiễng bước thấp bước cao của ả, khóe môi Vinh Phi thoáng lộ nụ cười sung sướng khi người khác gặp họa. Tự cho rằng mình rất giỏi, kết quả không phải là cũng bị người khác đạp một cước lăn lông lốc xuống cầu thang mà không dám thừa nhận sao. Bị gió thổi đi ả. Câu đó mà ả cũng nói ra được ba. Chờ Mộ Dung Song đi xa, thị tỳ tâm phúc của Vinh Phi liền hỏi. Nương nương, quận chúa Mộ Dương nói gì với ngài vậy? Không có gì, chỉ là thương lượng để xử lý một ả tiện tì thôi. Ả làm ra vẻ không có chuyện gì lớn. Thị tỳ kia hơi do dự, rồi lại nói, nương nương, hiện giờ đang là thời điểm quan trọng. Nô tỳ nghĩ ngài nên tạm thời nhịn một chút thì hơn. Các vị nương nương trong hậu cung đều đang nhăm nhe ngôi vị hoàng hậu. Ngài ngàn vạn lần đừng để người khác bắt được nhược điểm gì. Yên tâm, chuyện này bản cung đã có biện pháp hoàn hảo. Nói xong, ả nắm chặt chiếc lọ sứ trong tay, Thiên Đoạn Tuyết, dù là ăn phải hay là ngửi thấy, dược hiệu cũng nhanh chóng khống chế ý thức của đối phương, Tô Cẩm Bình sao có thể thoát được. Thị tỳ kia nhìn thấy mặt ả đầy vẻ chắc chắn, liền không nói gì nữa. Vào thời khắc này, Tô Cẩm Bình vẫn giống như bình thường, lười biếng ngồi trên lan can, lôi kéo cả Hạ Đông Mai tới buôn chuyện. Hạ Đông Mai cũng rất vinh hạnh được nhóm các cung nhân khác lén phong thành cung nữ có lá gan to thứ hai của Hoàng Cung. Cô ấy đi theo Tô Cẩm Bình bấy lâu nay, cũng hiểu một điều, cung nữ đã vào cung, chỉ có chết già chứ không thể ra được. Nếu không tìm cho mình chút niềm vui, chi bằng chết luôn cho xong, sống như vậy có ý nghĩa gì chứ? Vì vậy, hai người càng nói chuyện lại càng hăng hái, mà Hồng Phong cô phụ trách mọi việc của ngự thư phòng dường như vô cùng khoan dung với Tô Cẩm Bình, sáng sớm đã sai các cung nhân khác quét sạch sẽ giúp nàng. Tiểu Cẩm, cô biết không, nghe nói vị quận chúa Bắc Minh hôm qua vừa tới, bị ngã từ trên cầu thang xuống, lại còn mặt dày nói là mình bị gió thổi bay nữa chứ. Đúng là cười chết chúng ta luôn ấy, tối hôm qua, nghe mấy người cùng viện nói, mà chúng ta cười suốt cả đêm không ngủ. Vừa nhắc đến cô đã thấy bụng mình đau cắt lên, tối qua cười nhiều quá đấy mà. Tô Cẩm Bình khét cười, chuyện tốt do chính nàng làm ra, sao có thể không biết chứ. Sau đó, nàng nhún vai, làm ra vẻ rất hiểu mộ dung song, nói. Đương nhiên ả ta chỉ có thể nói mình bị gió thổi bay rồi, làm sao có thể ở trước mặt đông người như vậy mà nói rằng ả bất cẩn đạp phải váy, nên trượt chân ngã tốc hết cả váy lên chứ. Ha ha! Nếu để ả quận chúa kia nghe thấy lời cô, không khéo ả ta tức đến hộp máu mất. Tiểu Cẩm, cô độc mồm độc miệng quá. Hạ Đông Mai che miệng cười khanh khách. Nàng nghĩ, cô ả đó cũng đã tức hộp máu từ lâu rồi, được rồi, đừng nói chuyện này nữa, gần đây trong cung có chuyện mới mẻ hay ho gì khác không? Ta cứ cảm thấy không khí trong cung mấy hôm nay không bình thường. Giống như có một kho thuốc nổ lớn, ai cũng ngửi thấy mùi thuốc súng, nhưng lại không có ai chạm đến kiếp nổ, nàng cũng không nhìn thấy kiếp nổ ở đâu. Kỳ lạ thật. Hôm nay cô mới cảm thấy không khí không bình thường à? Chân của Hoàng hậu nương nương bây giờ xem như bị phế rồi. Câu nghĩ mà xem, Đông Lăng chúng ta làm sao có thể một Hoàng hậu không đi được cũng không hiền hậu biết na chứ. Vì thế, nhóm các nương nương đều đang xoa tay xoa chân, xem hoa sẽ rơi vào nhà nào. Gan Hạ Đông Mai cũng to lên nhiều, lời này mà cũng dám nói ra. À, thì ra là thế. Thật ra nàng đã quên mất chuyện này. Đông nhiên, Tô Cẩm Bình thoáng thất thần, không biết vì sao, hôm nay nàng cứ cảm thấy tâm trạng không yên, giống như sắp xảy ra chuyện gì đó. Giác quan thứ 6 của nàng từ trước đến giờ vẫn rất chính xác. Ôi ôi, Hoàng thượng tới. Đang lúc nàng hoang mang, giọng nói hoảng hốt của Hạ Đông Mai lại vang lên. Hai người vội vàng nhảy xuống đất, cầm chổi giả vờ giả vịt quét tước. Hoàng phủ Hoài Hàn đã nhìn thấy hai người ngồi trên lan can trốn việc từ xa, nhưng vừa tới gần, cả hai lại bắt đầu giả vờ quét tước, khóe môi lạnh như băng của hắn co rút đến không kiềm chế được, nhưng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì, đi thẳng về phía ngự thư phòng. Quân Lâm Nguyên bên cạnh hắn khẽ cười, Hoài Hàn huynh, cung nữ trong cung huynh có vẻ rất tùy tiện. Hai người còn cách ngự thư phòng khoảng 500 thước, nhưng vì nội công thâm hậu, đương nhiên thị lực cũng rất tốt. Cô nàng kia rất to gan. Hôm nay hắn tới tìm Hoàng phủ Hoài Hàn để chơi cờ. Không ngờ lại được chứng kiến chuyện này. Những lời của hắn khiến mặt Hoàng phủ Hoài Hàn biến sắc, nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm nay có Quân Lâm Nguyên ở đây, để hoàng đế nước khác nhìn thấy mình ngay cả vài hạ nhân ở hậu cung cũng quản lý không tốt, đúng là vô cùng mất thể diện. Khuôn mặt của hắn càng lạnh lùng với tính cách hắn, dù có chém chết hai người kia cũng không thể chút hết được cơn giận này. Có điều, bây giờ Tô Cẩm Bình còn chưa chết được, ít nhất là trước khi Bách Lý Kinh Hồng chết, nàng vẫn phải sống. Hắn hơi nhếch khỏe môi với Quân Lâm Uyên, làm ra vẻ không biết làm sao. Quân Lâm Uyên, đêm qua huynh cũng chứng kiến cung nữ kia rồi, một mép nói chuyện rất giảo hoạt, lần trước chấm đi tới, bắt quả tang các nàng lười nhác trốn việc, mà còn bị nàng nói trên trời dưới biển để thoát tội. Ở trong cung tĩnh lặng êm ả nhiều năm, có thêm cô nàng này, cũng rất thú vị. Quân Lâm Uyên khép cười một tiếng, nốt ruồi son ở giữa mi tâm càng đỏ rực hơn, ra vẻ lơ đang nói, nếu thật sự có hứng thú, sao Hoài Hàn huynh không thu nàng vào hậu cung? Nếu tin tức của hắn không nhầm, thì quan hệ giữa cô nàng kia và Bách Lý Kinh Hồng, Hoàng Phủ Dạ không tồi, nhưng quan hệ giữa nàng và Hoàng Phủ Hoài Hàn lại vô cùng gay gắt. Nếu đẩy nàng vào hậu cung của Hoàng Phủ Hoài Hàn, tin rằng cô nàng kia sẽ vô cùng thích thú với lễ vật lớn này của hắn ba. Câu hỏi này khiến Hoàng Phủ Hoài Hàn mở người, không biết vì sao, tim hắn bỗng đập như sấm, nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì, nhét nàng vào hậu cung à? Trước đây khi nàng còn làm tài nhân, đã to gan lớn mật tranh ngự dũng của chấm. Chấm đúng là không thể nào tiêu hóa nổi nàng. Đương nhiên chuyện này Quân Lâm Nguyên cũng đã nghe đến, thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn nghiến răng nghiến lợi nói vậy, hắn chỉ khẽ cười, không nói gì. Vì hắn biết, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã có chút động tâm với đề nghị của hắn. Sáng sớm nay, hắn nghe hạ nhân nói Mộ Dung xong lấy thiên đoạn tuyết của hắn, nghĩ qua là biết cô ả ngu xuẩn kia định dùng thủ đoạn vớ vẩn gì. Biện pháp này, tuy có thể hoàn toàn đẩy đối phương vào con đường chết, nhưng lại cực kỳ dễ dàng bị người ta nhìn ra là ai động thủ. Còn không bằng nói xa nói gần, mượn đao giết người. Nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn thật sự muốn nạp nàng làm phi, vậy thì vẻ mặt của nàng ta nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Đi chưa được mấy bước, gần đến cửa ngự thư phòng, Tô Cẩm Bình cũng cảm nhận được ngay ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn chằm chằm về phía mình. Nàng lặng lặng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của Quân Lâm Uyên, đôi mắt hẹp dài như lóe những tia sáng nham hiểm, giống như ngọn lửa le lói giữa đêm đen, khiến người khác phải run sợ. Nốt ruồi son đỏ chót ở mi tâm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khẩy như có như không khiến Tô Cẩm Bình thoáng rùng mình, cảm giác bất an ngày càng nặng nề thêm. Nhưng ngay sau đó, hắn lại quay đầu đi, cùng bước vào ngự thư phòng với Hoàng Phủ Hoài Hàn mang sắc mặt cực xấu kia. Tô Cẩm Bình nhìn theo bóng họ, ngẫm nghĩ, không hiểu Hoàng đế Bắc Minh này lại đang tính toán gì. Còn chưa nghĩ ra, Hạ Đông Mai đã huých hữu tay vào nàng, mặt đầy vẻ thiếu nữ hoài xuân hỏi, cô cũng cảm thấy Hoàng đế Bắc Minh rất tuấn tú đúng không? Không giống Hoàng thượng và Vương gia của chúng ta, dung mạo ngài ấy vô cùng xinh đẹp, nhất là nốt ruồi son ở mi tâm ấy, chỉ có mỹ nhân mới có đấy nhé. Vừa có khí phách của Hoàng đế, lại vừa có khí chất nho nhã của quý công tử, thoáng nhìn còn thấy có vẻ dịu dàng như thượng quan đại nhân nữa chứ. Trên đời này sao lại có người đàn ông hấp dẫn đến vậy nhỉ ba? Cô có thấy thế không? Khoe miệng Tô Cẩm Bình co rút mạnh, quay đầu sang, không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô ấy. Cái gã đàn ông kia nhìn rõ ràng là một tên mỹ nam gián giết, sao con nhóc này lại có thể dùng hai từ nho nhã với dịu dàng mà tả về hắn chứ? Bị thần kinh rồi à? Lại còn hấp dẫn, nếu không muốn sống nữa thì cứ để hắn hấp dẫn đi. Người ta nói, mỗi người đều có sở thích riêng. Quân Lâm Nguyên là mẫu hình đàn ông lý tưởng của Hạ Đông Mai, nên cô ấy vô cùng kích động, giọng nói cũng quá lớn, khiến cả hai người trong ngự thư phòng đều nghe rõ từ đầu tới cuối. Khoe miệng của hai người đàn ông tôn quý nhất thiên hạ khẽ co lại, bàn tay cầm cờ ngọc đều khựng lại, xem ra, không chỉ có Tô Cẩm Bình kia không bình thường, mà người qua lại với nàng cũng không bình thường chút nào. Con gái bây giờ thoải mái vậy sao? Đứng trước cửa ngự thư phòng mà to tiếng nhận xét về hoàng đế nước khác, còn dùng ngữ điệu hoài xuân để thể hiện cảm xúc trong lòng nữa chứ. Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi xấu hổ vì trong hậu cung của mình lại có một cung nữ hoạt bát như vậy, hắn đang định lên tiếng gọi người kéo cô ấy xuống trách phạt, lại nghe thấy cô ấy hỏi Tô Cẩm Bình, cô có thấy thế không? Kết quả là không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai người đàn ông đều không núp đích, cầm chắc quân cờ trong tay, vận nội lực, vẻn thai chờ câu trả lời của Tô Cẩm Bình. Tô Cẩm Bình rất chán ngán nhìn Hạ Đông Mai, sáng nay cô rửa mặt chưa? Hả? Sao thế? Rửa rồi mà. Trên mặt ta có dính bẩn à? Nói xong, cô ta còn đưa tay lên mặt xoa xoa, không biết vì sao nàng lại đột nhiên hỏi chuyện này. Dính bẩn thì không, nhưng rửa mắt thì không ít đâu, che mờ cả mắt cô rồi, mờ đến mức như một miếng vải đen bịt vào mắt đúng không? Cho nên cô mới cảm thấy Hoàng đế Bắc Minh kia là người hấp dẫn. Xem ra, rửa mắt của cô bị lưu cũng nhiều ngày nhiều tháng rồi, cho nên mới ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực và phán đoán của cô rồi ấy. Giọng Tô Cẩm Bình cũng không to, tuy nàng không có thiện cảm với Hoàng đế Bắc Minh, nhưng nếu có thể tránh thì nàng vẫn cố gắng hết sức để không đắc tội hắn thì hơn, tránh cho hắn tức tối đến mụ mị đầu óc. Có điều, làm sao mà nàng biết được, hiện giờ hai người kia lại đang dùng nội lực nghe lén nàng nói chuyện chứ. Vì thế, những lời này, cả hai người đàn ông kia đều nghe không sót một chữ nào. Đôi mắt màu tím đậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi lạnh đi, buồn cười, nhưng lại không dám cười thành tiếng. Đặt quân cờ đen xuống bàn cờ, hắn ngước lên nhìn Quân Lâm Uyên, trên khuôn mặt diễm lệ của hắn ta, nốt ruồi son càng thêm đỏ thắm, trên khóe môi còn lộ ra một lúm đồng tiền khiến người khác kinh sợ. Lâm Uyên huynh, cô nhóc đó thật sự không biết chừng mực gì cả. Để châm cho người dạy dỗ nàng một chút. Nếu là người khác, dù có Chu Di cựu tộc cũng chưa hết tội. Nghe hắn nói vậy, Quân Lâm Uyên khẽ cười, đặt quân cờ trắng trong tay xuống. Giọng nói dịu dàng mang theo vẻ tàn độc vang lên, không cần, nếu xử lý, xem ra chấm thật không có phong độ. Tô Cẩm Bình phải không, mối thù này, càng ngày càng lớn. Nếu không băm vằm ngươi thành trăm nghìn mảnh, thì thật uổng công chấm làm quân vương. Khoe môi Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi cong lên, đang định tán thưởng Quân Lâm Nguyên rộng lượng, vị tha, đống lại nghe thấy giọng nói giận dữ của Hạ Đông Mai vang lên, cô nói linh tinh, cái gì thế? Ta rất thích mẫu người đàn ông như vậy, làm gì có chuyện bị rử mắt che mờ chứ. Cô không thích mẫu người như Hoàng thượng Bắc Minh, nói thật đi, có phải cô thích Hoàng thượng của chúng ta không? Câu cuối cùng, cô ta dùng giọng điệu đầy vẻ đùa cợt, dáng vẻ rất tò mò nhiều chuyện. Quân Lâm Nguyên nghe thấy vậy, khẽ cười một tiếng, rồi đặt một quân cờ xuống, Hoài Hàn huynh, xem ra cung nữ trong cung của huynh không chỉ thích bàn tán về hoàng đế nước khác, mà ngay cả huynh cũng không may mắn thoát được rồi. Là lỗi của chấm bình thường quá dung túng cho các nàng. Nói xong, hắn lại ra vẻ không để tâm, đi một nước cờ. Hai người lẳng lặng so tài, cũng lẳng lặng vểnh thai lên nghe động tĩnh ngoài cửa. Tiểu Lâm Tử đứng bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh vì hai nha đầu hoạt bát kia. Hai cái người này quá to gan mà ba. Thích hoàng thượng á? Cô điên đấy à? Hờ một chút là hắn hạ lệnh kéo ta xuống. Ta mà thích hắn không phải là sợ mạng dài quá hay sao? Cô nhìn ta có giống người đoạn thọ không hả? Tô Cẩm Bình lườm cô ta một cái, giọng nói đầy vẻ khinh thường. Quân Lâm Nguyên nghe thấy vậy, lại lẳng lặng đặt một quân cờ xuống, vây lấy quân đen, đôi mắt hẹp dài cố giấu đi nét cười. Không biết vì sao, trong một khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy đồng cảm với Hoàng Phủ Hoài Hàn, có lẽ là vì đồng cảnh nội trăng. Đôi mắt tím đậm của Hoàng Phủ Hoài Hàn thoáng hiện lên chút sắc khí, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ cảm xúc gì, đặt một quân cờ xuống, cũng là nhường một bước. Vừa rồi Quân Lâm Nguyên bị bàn tán, còn nói không ngại, bây giờ nếu hắn vì bản thân mình bị bàn tán mà tức giận muốn động thủ, chẳng phải là tự nói mình không độ lượng hay sao? Đoàn Thọ Á. Hạ Đông Mai ngẩn người nhìn nàng một lúc lâu, rồi nói, Hoàng thượng cũng là một người đàn ông rất đẹp trai mà. Nếu không có cảm giác lạnh lùng kia, với dung nhan đẹp như điều khắc thế, có thể nói là tuấn tú vô song trong thiên hạ. Vậy mà cô còn không thích à? Chẳng lẽ cô thích Dạ Vương? Đúng rồi, Dạ Vương là đệ nhất Mỹ Nam của Đông Lăng, cô thích ngài ấy cũng chẳng có gì là lạ. Hạ Đông Mai phân tích rất rõ ràng. Thị vệ trước cửa ngự thư phòng trợn mắt nhìn hai người. Con gái Đông Lăng bọn họ trở nên phóng khoáng như thế từ bao giờ thế? Bao nhiêu đàn ông đứng ở đây, mà hai người dám gác chổi một bên, ngồi trên lan can, to tiếng nói thích ai với không thích ai, hơn nữa, nói mấy chuyện đó mà còn chẳng mảy may đỏ mặt chút nào, hoàn toàn coi như bọn họ không tồn tại. Trong lòng họ cùng cảm thán, hai người này thật sự là không câu nệ tiểu tiết một chút xíu nào hết ba. Hạ Đông Mai hỏi tới hỏi lui, lại khơi dậy sự hào hứng của Tô Cẩm Bình. Nàng nói rất thật lòng, tiểu dạ dạ ơi à, đúng là rất tốt. Đối xử với ta cũng rất tốt, đúng là anh em bạn bè tốt, có nghĩa khí. Đặc biệt là nếu so hắn ta với cái vị hoàng thượng vừa không biết thưởng thức, vừa nhỏ nhen của chúng ta, thì hắn thật sự rất vĩ đại, vô cùng xuất sắc. Nghe nàng nói vậy, Hạ Đông Mai sợ đến trắng bệch mặt mũi, mọi người đều nói thai vách mạch rừng, ở đây nhiều người như vậy, tường cũng không quá kín, mà nàng dám phê phán hoàng thượng. Nàng không muốn sống nữa sao? Trong ngự thư phòng, gân xanh ở thái dương của Hoàng Phủ Hoài Hàn nảy lên bần bật, đôi mắt tím như càng sâu thêm, lại hạ một nước cờ. Bước này, là hạ sát chiêu. Quân Lâm Nguyên ngồi đối diện hắn chỉ lặng lẽ cười, đi một nước hóa giải tình thế, Hoài Hàn huynh, nước cờ này, huynh đi rất thú vị. Hoàng Phủ Hoài Hàn lại đặt một quân cờ xuống, ép dần từng bước một, không nói gì. Hạ Đông Mai nhìn quanh một lượn, rồi lại trừng to mắt, lo lắng nhìn đám người đứng ở cửa ngự thư phòng một lúc lâu, xác định không có ai vào tố cáo, mới yên tâm vô vô ngực mình. Lần sau cô đừng có nói linh tinh ở đây, để Hoàng thượng nghe thấy thì sao? Ha ha, quả nhiên là cô thích Dạ Vương, lần trước, lúc Dạ Vương tới đây kéo cô đi, ta đã nhận ra rồi. Tuy thân phận hai người không được phù hợp cho lắm, nhưng nếu Dạ Vương điện hạ thật lòng. Được rồi, cô đừng đoán mò nữa, ta và tiểu Dạ Dạ là bạn bè. Bạn bè ấy, cô hiểu không? Hơn nữa, tuy con người hắn không tồi, nhưng không biết đã bị bao nhiêu phụ nữ nhuốm bẩn rồi. Loại đàn ông này ấy mà, không đáng tin. Nàng ngáp dài một cái cực kỳ bất nhã. Trong ngự thư phòng, thấy chủ đề câu chuyện rốt cuộc cũng không còn liên quan gì đến mình nữa, cảm xúc trên mặt hai người kia mới nhạt đi, hạ cờ cũng trầm ổn hơn nhiều. Hạ Đông Mai ngẩn người. Cái gì? Bị nhiễm bẩn? Không đáng tin á. Cô không thích Hoàng thượng, Dạ Vương chỉ là bạn, vậy. Còn Giật Vương điện hạ. Hai mắt cô nhóc này sáng bừng lên, sao cô lại quên mất nhỉ? Tô Cẩm Bình cư xử rất tùy tiện, không quy củ. Chẳng phải cũng rất hợp với Giật Vương điện hạ không muốn bị quản lý đó sao? Tô Cẩm Bình ngáp dài một cái chán nản, đừng đoán mò nữa, ta và hắn không thân thiết. Chỉ giơ một bàn tay cũng điểm hết số lần gặp mặt rồi. Thích cái quỷ ấy. Hơn nữa, tên đó thật sự rất nhát gan, Hoàng huynh hắn vừa lên tiếng, hắn đã ngoan ngoãn nghe theo rồi, không có cá tính. Thấy Hạ Đông Mai lại như muốn nói gì đó, không chờ cô ấy hỏi, Tô Cẩm Bình tư nói luôn, ta biết cô lại đang đoán đến Thượng quan Cẩn Duệ chứ gì. Cái tên đó ấy à? Suốt ngày cười như con sói giả, nhìn là biết hắn là kẻ nham hiểm, nói năng thâm thúy sâu xa, chưa biết chừng bị hắn bán đi còn ngồi đếm tiền hộ hắn ấy. Đừng có đùa. Hoài Hàn huynh, xem ra cung nữ của huynh cũng rất hiểu ái tướng của huynh nhỉ. Ai cũng biết thượng quan Cẩn Duệ của Đông Lăng là thần tử mà Hoàng Phủ Hoài Hàn tương đối xem trọng, nếu không, hắn đã không để một thanh niên chỉ vừa nhược quán làm tả tướng quyền thế nhất thiên hạ. Người trong thiên hạ đều biết thanh danh của thượng quan Cẩn Duệ, được xưng tụng là tướng Duệ đệ nhất thiên hạ. Khóe môi lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn hơi trễ xuống, đi một nước cờ, miêu tả rất chính xác. Hắn không ngờ, cô nàng này còn có chút bản lĩnh nhìn người. Cô soi mói quá đấy. Hạ Đông Mai không còn nói được gì, vừa liếc nhìn nàng, lại đột ngột trợn trừng mắt, đợi đã, không phải cô thích tam hoàng tử Nam Nhạc đấy chứ. Khoe miệng nàng co rút, đùa cái quái gì thế. Cái tên đó ấy mà, nói chuyện với hắn, đến nửa ngày cũng không thấy hắn phun ra câu nào. Đùa với hắn một chút là hắn trở mặt ngay. Ai mà gả cho hắn, thì nửa đời sau nhất định sẽ chết vì buồn chán. Đúng lúc này, cửa ngự thư phòng bỗng mở ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên, ý ngươi là, ai ngươi cũng thấy chướng mắt sao. Các Mỹ Nam xuất sắc nhất thiên hạ cơ bản đều bị cô nàng này phủ nhận hết. Đúng thế, thật ra, trong đám bọn họ chẳng có ai xứng với ta hết. Cô nàng nào đó còn chưa kịp phản ứng, cười tủm tỉm trả lời ngay. Vừa nói xong, nàng đột nhiên cảm nhận được không khí có vẻ gì đó bất thường, khó khăn nuốt nước miếng, quay đầu lại. Chương 65, hai vị hoàng thượng, các ngài ị cất trời mà. Nhìn khuôn mặt âm u của vị hoàng đế nào đó, còn cả khuôn mặt như cười như không của Quân Lâm Uyên, Tô Cẩm Bình cảm giác lông tóc đều dựng đứng cả. Hạ Đông Mai thì sợ đến mức trắng bệch mặt mũi. Hai người vẫn còn đang giữ tư thế nhàn hạ dựa vào lan can, tội lại càng nặng thêm, nếu càng cố gắng gỡ tội tội lại tăng thêm một bậc nữa. Cô nàng nào đó thầm nguyền rủa họ đến cả trăm ngàn lần trong bụng. Đúng là, sung sướng ngồi trong ngự thư phòng thì không, đột nhiên chạy ra đây làm cái gì? Chân dài. Chỉ là, mấy lời này chỉ có thể nhủ thầm trong lòng thôi. Nếu nói ra để họ nghe thấy, e rằng kết cục sẽ vô cùng đẹp đẽ. Hoàng thượng thân yêu, sao lão nhân gia ngài lại đi ra đây thế này? Cô nàng nào đó mặt đầy vẻ nịnh bợ phóng tới trước mặt hắn. Mọi người đều trợn tròn mắt nhìn nàng, cô nàng này. Biến sắc gì mà nhanh vậy? Còn. Khu khu. Hoàng thượng thân yêu nữa á. Mặt Quân Lâm Nguyên cũng thoáng ngẩn ra, cô nàng này bị làm sao thế? Sợ quá hóa điên à? Nếu chấm không ra, ngươi còn định sắp xếp chấm thế nào nữa hả? Rõ ràng là Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quá quen với cách xưng hô và hành vi lưu manh của cô nàng này, nghiêm mặt giận dữ nạt. Cô nàng nào đó bày ra vẻ mặt chỉ là hiểu lầm thôi nói, Hoàng thượng, nô tỳ nào dám sắp xếp gì cho ngài. Thật sự là như thế, không tin ngài hỏi cô ấy đi. Nàng chỉ Hạ Đông Mai, khiến cô ta sợ đến trắng bệch mặt mũi, suýt nữa thì ngất xỉu. Hành động này của Tô Cẩm Bình thật ra chỉ muốn tạm thời đánh lạc hướng sự chú ý của Hoàng Phủ Hoài Hàn, để kiếm thời gian tìm đối sách mà thôi. À, trên khuôn mặt lạnh lùng thoáng lộ ra vẻ hứng thú nhìn sang Hạ Đông Mai, trong ánh mắt màu tím đậm lại lóe lên tia sáng lạnh. Như muốn đông lạnh Hạ Đông Mai thành băng. Hạ Đông Mai ấp úng không biết nên đáp thế nào, màu môi và sắc mặt đều trắng như vôi, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn vô cùng thê thảm. Ánh mắt đáng thương liếc nhìn Tô Cẩm Bình một cái, đến khi nhìn sang Hoàng Phủ Hoài Hàn, sự lạnh lùng của hắn khiến chân cô run lên, quỳ sụp xuống, không dám nói gì. Ha ha, một giọng nói vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo vang lên, Hoài Hàn huynh, xem ra, ý của cung nữ này là thai của cả hai người ta và huynh đều có vấn đề, cho nên mới nghe lầm. Đôi môi mỏng cong lên, mắt phượng liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Tô Cẩm Bình đầy vẻ tàn độc, tuy hắn cười, nhưng cả khuôn mặt lại không hề có chút ý cười nào. Tô Cẩm Bình cũng thuận thế tìm cách gỡ tội, lời nói của Hoàng thượng Bắc Minh rất có lý, nô tỳ đã từng xem qua một quyển sách, trong sách nói là, người nào nhiều giấy thai thì khả năng nghe sẽ không tốt. Nói vậy, ngài và Hoàng thượng của chúng ta đều cần lấy giấy thai rồi. Đúng là có quyển sách này, ở trong một cuốn tiểu thuyết ẩm ương mà nàng đã từng đọc trước khi xuyên không. Nữ chính xuyên không trong chuyện đó từng nói như vậy, vương gia tức điên người nhưng cũng không làm gì nàng ta cả. Vậy chắc nàng cũng sẽ không sao đâu nhỉ. Có điều, cuộc đời không bao giờ như tiểu thuyết. Nàng vừa dứt lời, Quân Lâm Nguyên không thể giấu được nụ cười, khuôn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn lại càng âm u hơn. Không khí xung quanh như lắng đọng, thị vệ canh cửa sợ đến mức run rẩy hai chân, đồng loạt cúi đầu xuống, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dám. Tô Cẩm Bình. Người to gan thật. Hắn hét to một tiếng. Lửa giận như bùng lên. Không khó nhìn ra, hiện giờ Hoàng Phủ Hoài Hàn thật sự tức giận, hơn nữa, còn cực kỳ tức giận. Hoàng thượng bất giận. Tô Cẩm Bình thầm rơi lệ trong lòng, trời cao đất dày ơi, vì sao người ta xuyên không, nói như vậy chẳng có chuyện gì, mà nàng nói thì tính mạng đang an toàn lại biến thành nguy hiểm thế này. Vô lý. Cô nàng nào đó giả vờ giả vịt lau nước mắt tưởng tượng, rồi sau đó ngẩng đầu dưng dưng nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, Hoàng thượng. nàng kéo dài giọng ra nũng nịu khiến không ít người nổi da gà. Vừa rồi nô tỳ chỉ đùa chút chút cho vui thôi mà. Ngài xem, ngài anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm như thế. Hoàng thượng Bắc Minh lại anh tuấn, phóng khoáng, phong lưu là vậy, làm sao có thể có mấy thứ như giấy thai này nọ chứ? Ngay cả cấp cho các ngài cũng không có mà. A, không phải, không phải. Lại nói nhầm rồi, các ngài còn không có cả cấp người. Tô Cẩm Bình bất chấp tất cả, kiên quyết nói hết, hai tay chắp sau lưng, khiến cho người ta như nhìn thấy bóng dáng của Tỏ Kỉnh Tỏm Cắt ở trong nàng, cũng đóng vai một cô gái đáng yêu, đáng thương vô cùng hoàn hảo. Có điều, trong mắt của Hoàng Phủ Hoài Hàn, cô nàng này không phải là đáng yêu đáng thương, mà là đáng ghét, đáng hận mới đúng. Nói qua nói lại, nàng lại khiến hắn quên luôn cả chuyện cô nàng chết tiệt này vừa phê phán cả hắn và Quân Lâm Uyên, chỉ muốn lôi ngay cô nàng này xuống mà làm bấc đèn cho xong. Cất cho à? Nàng thật sự chán sống rồi sao? Ừ, vậy mà chấm không biết, người anh minh thần võ, tuấn lãng phi phàm thì không cần đi ngoài cơ đấy. Còn không có cả cất người à? Như thế mà cô nàng ghê tởm này cũng nói ra được, đúng là thô tục đến cùng cực ba. Cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy, trong lòng lại thầm chửi Hoàng Phủ Hoài Hàn tiểu nhân, sau đó ép mình tuét miệng cười nói, Hoàng thượng, nô tỳ chỉ nói là các ngài không có cất người, chứ đâu nói các ngài không cần đi ngoài chứ. Thế nào là không biết thưởng thức, tức là có mặt mà không biết xấu hổ trong truyền thuyết đấy. Nhưng những lời này nàng chỉ có thể nói trong lòng, không thể nói to được. Hai câu này có gì khác nhau sao? Hoàng Phủ Hoài Hàn đen mặt, nhìn cô nàng đang tỏ ra cung kính, hắn thật sự không rõ, rốt cuộc là nhầm lẫn thế nào. Lão già chết tiệt Tô Niệm Hoa kia đúng là có bản lĩnh, đẩy cô nàng này vào cung, đúng là chẳng cần phải cài gián điệp hay gì hết cũng có thể khiến hắn tức chết rồi. Sắc mặt của Quân Lâm Nguyên đứng cạnh hắn cũng rất khó nắm bắt, nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lộ rõ vẻ chán ghét, thể hiện rõ hắn không có chút hứng thú nào đối với chủ đề ghê tầm này. Đương nhiên là khác nhau rồi. Hai vị hoàng thượng, các ngài là chân long thiên tử. Mà rồng, dù vô cùng cao quý, nhưng nô tỳ vẫn nghĩ rằng, cất rồng cũng không thể khái quát được sự quý giá của thứ mà các ngài thải ra. Vì thế, trải qua thời gian dài suy nghĩ và phân tích tỉ mỉ của nô tỳ, thì chân long thiên tử không phải rồng, mà chính là con trời, thiên tử. Nên là, thứ hai vị ị ra, phải là cất trời mới đúng. Hôm nay nàng mới biết, thì ra thiên sứ cũng có thể giải thích như vậy. Từ cất trời, có cách đọc giống như từ thiên sứ, cùng là tỷ ẩn si, nên bạn ý mới chơi chữ ở câu cuối này. Nói xong, cô nàng nào đó còn tỏ ra vô cùng đắc ý, mà mọi người đứng xung quanh thì đều trợn tròn cả hai mắt, không thể tin nổi nhìn nàng. Hoàng Phủ Hoài Hàn cảm thấy đầu mình như xuất hiện cảm giác mơ hồ, choáng váng. Cô nàng chết tiệt này, đúng là vị chết cũng bị nàng nói thành sống. Hoài Hàn huynh, ván cờ vừa rồi, nên kết thúc thế nào? Thấy Hoàng Phủ Hoài Hàn dường như quên mất lời Tô Cẩm Bình nói lúc này, Quân Lâm Nguyên liền đứng cạnh nhắc nhở. Vừa là nhắc nhở, cũng vừa để đánh lảng sang chuyện khác, vì hắn thật sự không thể có hứng thú với đề tài này được. Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng thoáng xuất hiện vẻ xấu hổ, sâu sắc nhận thức được mình vừa thảo luận với một cung nữ về một vấn đề ghê tởm đến thế nào. Không ổn chút nào, cảm giác tức giận trong lòng hắn biến thành một câu chất vấn, Tô Cẩm Bình, vừa rồi hình như chấm nghe thấy ngươi có vẻ có chút thành kiến với chấm. Câu giờ từ nay tới giờ, đương nhiên Tô Cẩm Bình đã có kế sách đối phó, nàng ra vẻ khiếp đảm, ngẩng đầu, mặt như viết to mấy chữ ta cực kỳ sợ hãi, run giọng nói, Hoàng thượng, xin ngài phải tuyệt đối tin tưởng, nô tỳ không hề có chút thành kiến nào với ngài hết ạ. Ta đối với ngươi, phải dùng từ cực kỳ thành kiến chứ làm sao chỉ là có chút thành kiến được. Lúc nãy, thật ra nô tỳ và cô ấy vẫn chưa nói chuyện xong. Nói xong, nàng lại đưa tay chỉ về phía Hạ Đông Mai. Hạ Đông Mai suýt nữa thì ngất xỉu, ban nãy nói nhiều như vậy đã đủ chết rồi, bây giờ nàng còn dám nói là chưa nói xong nữa, rốt cuộc nàng có muốn sống không thế. Xem ra, thành kiến của tiểu cung nữ này đối với chúng ta còn không chỉ như vậy đâu. Hoài Hàn huynh thấy sao? Quân Lâm Nguyên lên tiếng rất đúng lúc, kích động sự tức giận của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Tô Cẩm Bình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tên Hoàng đế Bắc Minh chết tiệt này, thích xen vào việc người khác, chắc chắn chết cũng không tử tế ba. Đúng là cục tức trời mà ba. Không chờ Hoàng Phủ Hoài Hàn lên tiếng, Tô Cẩm Bình lại nói trước, Hoàng thượng Bắc Minh nói sai rồi, không phải nô tỳ có thành kiến gì với hai ngài, mà là quận chúa Mộ Dương có thành kiến với hai ngài mới đúng. Vì thế, nô tỳ mới nói là ban nãy mình chưa nói xong. Câu cuối cùng chính là, đây cũng không phải ý của nô tỳ, trong lòng nô tỳ, cả hai ngài đều là rồng giữa loài người, là nhân tài kiệt xuất nhất, vĩ đại nhất thiên hạ. Quận chúa Mộ Dương à? Hoàng Phủ Hoài Hàn nhướng đôi mày rậm, không ngờ nàng lại lôi cả Mộ Dung song vào đây, xem ra thù oán của hai người cũng không nhỏ chút nào. Quân Lâm Nguyên cười lạnh, không biết ngươi làm thế nào mà biết được suy nghĩ của Mộ Dương nhỉ? Sao chấm lại không biết? Đêm qua nô tỳ nghe thấy trong mơ mà. Cô nàng nào đó bắt đầu bịa chuyện. Nghe nàng nói vậy, khóe môi mọi người đều co rút, nghe thấy trong mơ á. Vậy mà nàng cũng nghĩ ra được. Có điều, nàng đã nói như vậy, thì dù thế nào cũng không dễ dàng phản bác nàng. Chân quân Lâm Viên hơi trượt đi, suýt thì đứng không vững. Trong đời hắn, lần đầu tiên hắn bị nghẹn họng, á khẩu không trả lời được. Hoàng Phủ Hoài Hàn đã quen với giọng điệu của cô nàng này, nên có vẻ chấn định hơn một chút, hắn hít sâu vài hơi, ép cho mình tỉnh táo lại, rồi nghiến răng hỏi, không phải ngươi còn nói, Trâm và Hoàng đế Bắc Minh đều không xứng đôi với ngươi sao? Những lời này chắc hẳn không có liên quan gì tới quận chúa Mộ Dương chứ? Ngài cũng biết mà, nô tỳ lớn tuổi rồi. Người lớn tuổi ấy mà, chắc chắn suy nghĩ sẽ hơi hỗn loạn, không thể tránh được, nói chuyện cũng không gãy gọn, do nghĩa. Ý nô tỳ là, đêm qua, trong giấc mơ của nô tỳ, đúng là quận chúa Mộ Dương có nói một câu rằng, hai người các ngài chẳng ai xứng đáng với nàng hết. Cô nàng nào đó giải thích gãy gọn, đúng lý hợp tình. Khoe miệng vị hoàng đế nào đó co rúm lại, suy nghĩ của nàng hỗn loạn bao giờ chứ? Hắn thấy nàng suy nghĩ rất rõ ràng nữa là khác, lười biếng trốn việc, cũng là tội lớn. Người đâu? Hoàng thượng, sân đã quét sạch rồi mà, nô tỳ chỉ nghỉ ngơi một chút thôi, đâu phải chuyện gì lớn chứ? Tô Cẩm Bình lên tiếng phản bác. Đúng lúc này, quân Lâm Nguyên nhận một chiếc khăn trắng như tuyết từ hạ nhân phía sau đưa lên, nhẹ nhàng lau tay, sau đó, trước mặt mọi người, hắn lại thản nhiên thả chiếc khăn xuống đất, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, nốt rồi son đỏ chót, quét sạch rồi sao? Còn có chiếc khăn rơi trên đất kìa. Đây rõ ràng là cố tình gây khó khăn, cố tình tìm cách xử lý nàng. Nếu là người khác, thì xử lý hay không còn phải xem tâm trạng của Hoàng Phủ Hoài Hàn thế nào. Nhưng đây là Hoàng đế nước láng giềng, nếu không cho hắn ta chút thể diện này, cũng tức là không có thành ý hợp tác. Lúc này, Tô Cẩm Bình chỉ hận không thể giơ cái chổi trong tay mình lên, quét một cái chém nát cả chiếc khăn kia lẫn tên Hoàng đế Bắc Minh này. Ánh mắt màu tím đậm của vị Hoàng đế nào đó chợt lóe lên tia sáng lạnh, con khỏe môi nói, người đâu? Lôi hai tiện tỷ này xuống, đánh 30 trượng. Hoàng thượng, đánh 30 trượng thì hai người chúng ta trọng thương mất, như vậy càng không có sức mà quét sân. Không có ai quét tức cửa ngự thư phòng của ngài, nếu không cẩn thận, ngài mà ngã lăn xuống thì làm sao bây giờ? Đừng đua chứ, kéo xuống đánh 30 trượng thì mông nàng cũng nứt toát ra mất chứ còn à. Nàng không nói con đỡ, vừa nói ra, Hoàng Phủ Hoài Hàn lại nhớ đêm qua cô nàng chết tiệt này cũng nói một câu khi hắn bắt nàng quét cầu thang. Hoàng thượng, ngài không sợ trượt chân ngã chết à? Lúc ấy nàng đã làm hắn mất hết cả thể diện, giờ thì thù cũ nợ mới tính cả thể luôn đi. Nghĩ vậy, hắn cười lạnh nói, ngươi yên tâm, sau khi đánh xong, chấm phê chuẩn cho các ngươi nghỉ ngơi hai ngày. Cửa ngự thư phòng đương nhiên sẽ có người khác quét dọn. Đây cũng là phá lệ khai ân với các ngươi rồi. Người đâu, kéo các nàng xuống. Thật ra hắn nói rất đúng, đây là phá lệ khai ân. Đám cung nhân bình thường mà phạm sai lầm, phạt là phạt, thương thế có nặng bao nhiêu thì sống chết gì cũng vẫn phải làm việc, chưa bao giờ có chuyện được nghỉ dưỡng thương hai ngày. Hoàng Phủ Hoài Hàn lại cho phép hai nàng nghỉ, đây là ân điển chưa từng có. Hạ Đông Mai quỳ dưới đất lặng lẽ thở phào một hơi. Đối với cô ta mà nói, gặp chuyện lớn thế này, có thể giữ được mạng đã là tốt lắm rồi, 30 trượng cũng không phải chuyện lớn. Ngay sau đó, một đội cấm vệ quân xông tới bắt người. Tô Cẩm Bình hung hăng trừng mắt nhìn quân Lâm Uyên. Nếu không phải vì tên rắn độc này, thì nàng đã không bị đánh 30 trượng. Hiện giờ, nàng chỉ muốn lao ngay tới mà đâm cho hắn ta một dao chí mạng. Hắn ta chỉ đứng đó, cười nhạt nhìn nàng, trong đôi mắt phượng hẹp dài ngập tràn vẻ hài lòng, lại mang theo sự trêu tức, niệm ai, như đang muốn cười nhạo nàng không biết tự lượng sức. Đầu Tô Cẩm Bình chợt lóe lên, ngay khi đám thị vệ túm cánh tay nàng, nàng liền trợn trắng mắt, ngất xỉu luôn. Thị vệ hơi do dự nhìn Hoàng Phủ Hoài Hàn, dường như đang chờ xem hắn quyết định xử lý thế nào. Bọn họ hầu hạ trong cung bao nhiêu năm, chỉ mới gặp người ta ngất xỉu vì sắp bị chém đầu, lần đầu tiên thấy có người nhất xỉu vì sắp bị đánh vài trượng. Hoàng thượng, việc này. Nội lực của Hoàng Phủ Hoài Hàn và quân Lâm Nguyên rất thâm hậu, đương nhiên có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều, vững vàng của nàng, không phải là ngất xỉu thật. Khoe miệng hai người lại co rúm. Quân Lâm Nguyên bắt đầu dùng ánh mắt nghiền ngẫm để nhìn người con gái này, nhanh mồm nhanh miệng, thường khiến người ta chết vì tức tối, gặp nguy hiểm cũng không sợ hãi. Đối diện với hai vị hoàng đế, tuy luôn miệng định nọt, nhưng lại có thể bình tĩnh mặt không biến sắc, không hề e dè, trong mắt còn hay lộ ra vẻ trầm trọng, phẫn nộ, oán hận. Cũng là người có lá gan to nhất thiên hạ, không ai có thể so được. Bây giờ nàng lại nói ngất là giả ngất, hắn thật sự rất tò mò không hiểu nàng là người thế nào. Có điều, dù nàng có thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là nàng đã đắc tội hắn. Phải chết. Khi ngất xỉu, Tô Cẩm Bình cũng vểnh thai lên chờ phán quyết cuối cùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn, dù sao cũng chỉ giả vờ ngất xỉu, thắng thì sẽ không bị đánh, thua thì cũng chẳng tổn thất gì. Có điều, dường như hôm nay Hoàng Phủ Hoài Hàn quyết tâm dạy dỗ nàng, thấy nàng hành động như vậy, mặt hắn cũng không chút đổi sắc, lạnh lùng nói, kéo xuống. Không hề bị tác động bởi việc ngất xỉu của nàng. Vì thế, cô nàng nào đó đang ngất xỉu kia, lập tức bừng tỉnh, hung dữ lườm hai người kia một cái, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ bị thị vệ kéo đi. Cho đến khi nàng bị kéo đi rất xa rồi, không ít các thị vệ đứng ở cửa ngự thư phòng vẫn đờ đẫn nhìn theo bóng nàng. Cung nữ này, thật kinh người ba. Gan nàng cũng to đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác sùng bái như ngửa mặt nhìn núi cao vậy ba. Hoàng Phủ Hoài Hàn hư lạnh một tiếng rồi nói với quân Lâm Uyên huynh, mời, mời. Khóe môi nhếch lên lộ ra lúm đồng tiền có vẻ rất thỏa mãn, cùng bước vào ngự thư phòng với Hoàng Phủ Hoài Hàn, tiếp tục ván cờ còn chưa ngã ngũ kia. Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai mặt nhăn mày nhó bị kéo tới nơi hành hình. Chưa được mấy bước, vẻ mặt tức giận của Tô Cẩm Bình dần bình tĩnh lại, thậm chí còn lộ vẻ đã đoán trước được. Hạ Đông Mai hơi kỳ quái, hỏi, Tô Cẩm Bình, chúng ta sắp bị đánh rồi, sao cô có vẻ không sợ hãi gì thế? Ha ha, chuyện này cô không biết đâu. Một mỹ nữ như ta, lúc gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ xuất hiện một mỹ nam đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cô cứ chờ mà xem, chờ đến lúc ta sắp bị đánh, ở tình thế chỉ mảnh treo trông, chắc chắn sẽ có người tới cứu ta. Hơn nữa, chắc chắn dáng vẻ người đó vô cùng anh tuấn. Mặt cô nàng nào đó đầy vẻ chắc chắn. Hạ Đông Mai ngây ra như ngỗng, đám thị vệ đang áp tải hai nàng cũng đột nhiên xuất hiện cảm giác muốn sờ thử trán Tô Cẩm Bình, xem có phải đầu óc cô nàng này có bệnh hay không, mà đến chuyện đó cũng dám nghĩ. Mỹ Nam đến làm anh hùng cứu Mỹ nhân à? Nghĩ hay quá nhỉ? Hoàng thượng đã hạ chỉ phạt trượng, Mỹ Nam tử nào dám đến làm anh hùng chứ? Mấy lời này của Tô Cẩm Bình, nghe có vẻ lưu manh, nhưng thật ra, nàng đã cảm nhận được khí tức của hai người ở cách đó không xa. Có vẻ như đã đứng xem trò vui lâu lắm rồi. Nàng nói vậy, là để ép bọn họ xuất hiện giúp nàng, nàng đang cố tình lộ ra cho họ biết, ta biết các huynh đang ở đây, nếu không xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, thì sau này cũng đừng có xuất hiện trước mặt ta nữa. Hai băng ghế dài được kéo ra, thị vệ kia nhìn Tô Cẩm Bình, thầm nghĩ, đúng là chết cũng chưa hết tội, thần kinh, đầu óc có vấn đề. Nhưng khi nhìn sang Hạ Đông Mai, mặt y lìa đầy vẻ thông cảm và thương hại, một cô nương tốt như thế mà bị cô nàng kia làm hại. Còn anh hùng cứu mỹ nhân nữa chứ? Có mà cứu cái quỷ ấy. Đặt hai người bọn họ lên băng ghế, giơ trượng cao lên, sắp đánh vào người Tô Cẩm Bình đến nơi rồi mà hai người trong chỗ tối vẫn không có ý định ra rút. Cô nàng nào đó nhướng mày, ngay khi tấm gỗ sắp chạm vào người, nàng liền to tiếng hét lên, Hoàng Phủ Dạ, Hoàng Phủ Dạ, nếu hai huynh không lăn ra đây thì sau này đừng bao giờ lăn ra nữa ba. Tiếng hét này khiến tay thị vệ kia run lên, suýt nữa đánh trượt. Đang định đoán trách cô nàng này mơ ngộng hão huyền, đông hai bóng người chợt lóe lên. Một đỏ một trắng xuất hiện trước mắt họ, một người cầm cây quạt trôi vàng, một người cầm quạt thủy mặc. Một xinh đẹp, một tuấn lãng, một áo đỏ khuynh thành, một áo trắng xuất trần. Chính là Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Giật. Đám thị vệ vội quỳ xuống hành lễ, bái kiến Dạ Vương Điện Hạ, Giật Vương Điện Hạ. Hạ Đông Mai thì nhìn họ như nhìn thấy quỷ, không phải chứ. Thật sự có Mỹ Nam tới cứu Mỹ nhân à? Là Dạ Vương Điện Hạ và Giật Vương Điện Hạ sao? Không phải cô hoa mắt đấy chứ? Hay là nằm mơ? Nghĩ vậy, cô ta đưa tay lên rủi mắt, nhưng quả thật vẫn nhìn thấy hai người kia. Sư phụ, sao nàng biết chúng ta ở đây? Trên khuôn mặt phong trần tuấn lãng của Hoàng Phủ Giật thoáng xuất hiện vẻ hoang mang, trong suy nghĩ của hắn, Tô Cẩm Bình có tài năng ngâm thơ đối tử, cũng hiểu biết về âm nhạc, có năng lực sáng tác, nhưng rõ ràng không có võ công, hơn nữa, hoàn toàn không có nội lực, sao lại biết họ ở đây? Tuy Hoàng Phủ Dạ đã sớm biết thân thủ của nàng không phải tầm thường, nhưng cũng không ngờ nàng lại nhạy bén đến thế. Trong đôi mắt tím nhạt thoáng xuất hiện vẻ nghiền ngẫm rồi chợt biến mất, nhưng vẫn rơi vào mắt Tô Cẩm Bình. Đó là vì ta tin ta phúc lớn mạng lớn, gặp nguy hiểm nhất định sẽ có người cứu giúp, chỉ cầu may thôi, nghĩ là hai người các huynh chắc sẽ có một người ở đây, nên mới gọi bừa vậy. Đâu ngờ cả hai huynh đều ở đây chứ? Tô Cẩm Bình cười đáp, có điều, khó mà phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng. Sắc mặt Hoàng Phủ Dạ không thay đổi, không biết là tin hay không tin, nhưng Hoàng Phủ Giật lại là người rất đơn thuần. Hoặc có lẽ là vì cho tới bây giờ, hắn cũng không hề nghĩ trên thế gian này lại có một người con gái vừa thông hiểu âm luật, có khả năng ngâm thơ đối tử, còn có võ công cao cường như vậy. Ngay cả một nguyệt kỳ văn võ song toàn, nhưng trong võ thuật cũng không thể nhạy bén đến mức này. Vì thế, hắn liền tin ngay lời nói của Tô Cẩm Bình đến 7-8 phần, sư phụ, vận may của nàng không tệ đâu. Nói xong, con ngươi màu hổ phách của hắn nhìn nàng chằm chằm, trong đáy mắt còn như xuất hiện ánh lửa nóng rực. Mặc dù ở phương diện có thù tất báo, Hoàng Phủ Giật xuống tay cực kỳ tàn độc, nhưng so với những người khác trong hoàng thất, thì hắn lại là người rất đơn thuần. Vì thế, sự kiện Tô Cẩm Bình thổ lộ với hắn trong tiệc trung thu đêm qua, đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong trái tim trong sáng, thuần khiết của hắn. Trong lòng hắn, cô gái trước mặt này là vương phi tương lai của hắn, chỉ còn thiếu mỗi cái gật đầu của Hoàng Huynh mà thôi. Hắn cũng tin rằng, chỉ cần hắn kiên trì, Hoàng Huynh nhất định sẽ đồng ý. Ánh mắt của hắn đương nhiên cũng không lọt khỏi mắt Tô Cẩm Bình và Hoàng Phủ Dạ. Người trước thì thầm cười khổ trong lòng, không ngờ chỉ tùy tiện nói vài câu lại gây phiền phức lớn như vậy. Hoàng Phủ Giật không tệ, mà nàng cũng không muốn gây tổn thương gì thêm cho trái tim yếu ớt mỏng manh của người ta. Có điều, nếu bây giờ lên tiếng giải thích, sẽ chỉ làm cả hai xấu hổ thêm. Tuy Hoàng Phủ Dạ hơi hâm mộ nhưng cũng thầm thở dài. Rốt cuộc hắn cũng không thể thoải mái phong khoáng như Giật. Có điều, liệu Giật có thể ôm được mỹ nhân về nhà không? Hắn thầm nghĩ, rồi thầm lắc đầu, không thể nào. Đúng lúc này, Tiểu Lâm Tử đi trừ trong ngự thư phòng ra, cầm phất trần trên tay, nhìn thấy Hoàng Phủ Giật và Hoàng Phủ Dạ từ xa, cũng hiểu ngay vì sao mãi mà chưa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai người kia. Vì Hoàng đế Bắc Minh đã ám chỉ, Hoàng thượng đành phải phái gã đi tới đây giám sát hành hình. Đến trước mặt hai người kia, hắn phất phất trần, xoay người hành lễ, nô tài tham kiến Dạ Vương Điện Hạ, Giật Vương Điện Hạ. Đứng lên đi. Hoàng Phủ Dạ nói chuyện rất tùy tiện, không hề giống những người khác. Khi nói chuyện với Tiểu Lâm Tử thường có vẻ hơi nề nang. Tiểu Lâm Tử cũng biết địa vị của đối phương trong lòng Hoàng thượng quan trọng gấp trăm nghìn lần mình, nên cũng không dám có ý kiến đến gì, ngẩng đầu cười nói, hai hạ nhân này phạm lỗi, Hoàng thượng hạ lệnh phạt trượng, nhưng mãi không nghe thấy tiếng hành hình, mới phái nô tài tới xem, liệu có phải đám hạ nhân này ăn gan hùm mật gấu lơ là nhiệm vụ hay không. Không ngờ lại gặp hai vị vương gia. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, Hoàng huynh quan trọng hóa vấn đề thế làm gì. Trong giọng nói của Hoàng Phủ Giật đầy vẻ không đồng ý. Nụ cười trên mặt Tiểu Lâm Tử cứng lại, Giật Vương Điện Hạ, hai nô tỳ có mắt như mù này phạm lỗi rất lớn, không chỉ bàn tán về Hoàng thượng, còn dám lôi cả Hoàng thượng Bắc Minh ra nữa. Hoàng thượng đã rộng lượng bỏ qua, nhưng tội bỏ bê nhiệm vụ cũng là tội, không thể thoát được. 30 trượng này cũng chỉ là phạt nhẹ thôi. Xin hai vị vương gia đừng làm khó nô tài. Hoàng Phủ Dạ lập tức hiểu ra vấn đề, phe phẩy cây quạt trên tay, xiêm y lìa đỏ bay bay trong gió, quyến rũ. Tà mị đến vô cùng. Hắn ghé thai Tiểu Lâm Tử, nói, e rằng không phải ý của Hoàng thượng, mà là ý của vị Hoàng đế Bắc Minh kia mới đúng. Tiểu Cẩm Cẩm vẫn còn tác dụng với Hoàng Huynh, hiện giờ Hoàng Huynh sẽ không làm gì khiến cho mối quan hệ của hai người xấu đi mới đúng. Như vậy, chỉ có một đáp án thôi. Tiểu Lâm Tử ngẩn người, cũng khẽ cười, không đáp, Dạ Vương Điện Hạ đừng đùa nô tài nữa. Tâm tư của chủ nhân, nô tài sao biết được. Ở trong Hoàng Cung, việc quan trọng nhất là phải giữ mồm giữ miệng. Đương nhiên gã sẽ không học theo Tô Cẩm Bình, hơi một chút là nói linh tinh, tùy tiện đùa giỡn với cái đầu nhỏ gắn trên của mình. Chi bằng, Tiểu Lâm Tử công công bán cho bản vương một ân huệ đi, kiếm hai miếng đệm tới đánh cũng được mà, sao hả? Giật Vương là vị vương gia được nhận hết mọi vinh sủng từ nhỏ, chưa từng phải hỏi đến ân huệ của ai bao giờ. Hôm nay vì Tô Cẩm Bình lại phải nói ra những lời này, khiến Tiểu Lâm Tử cũng phải nghĩ ngợi. Hoàng Phủ Dạ lên tiếng rất đúng lúc, nếu xảy ra chuyện gì... Bản vương và hoàng đệ sẽ tự gánh chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Một người là vương gia quyền cao chức trọng, một người là đệ đệ mà hoàng thượng sủng ái nhất, dù gã có bản lĩnh tới đâu, cũng phải suy nghĩ đến thể diện của hai người đó, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự do dự. Đám thị vệ đứng xung quanh quay sang nhìn nhau, không biết hai cung nữ này có bản lĩnh thế nào mà có thể khiến hai vị vương gia cùng giúp đỡ. Tô Cẩm Bình thì vẫn ra vẻ thản nhiên không quan tâm, nếu cả hai tên này đã ở đây mà nàng vẫn bị đánh, thì chỉ có thể nói rằng hai tên này đã vô dụng đến mức vượt khỏi cảnh giới thông thường. Không sao, sau này đánh hai tên này một trận là xong. Dù sao, cả hai người đã không còn dùng được, bị nàng đánh chắc cũng chẳng gây sóng gió gì được đâu. Thấy Tiểu Lâm Tử vẫn còn do dự, Hoàng Phủ Dạ lại châm thêm lửa, Tiểu Lâm Tử công công, nếu không quyết định, e là Hoàng Huynh sẽ sốt ruột vì chờ đợi đấy. Hắn vừa dứt lời, Tiểu Lâm Tử lại nhìn hai người bọn họ, nghiến răng một cái, nói, được, vậy hôm nay chúng ta liều một phen. Các ngươi lấy hai miếng đệm tới đây, đánh cho to tiếng vào. Chuyện hôm nay không cho ai truyền ra ngoài hết. Đám thị vệ nuốt nước miếng theo phản xạ, rồi ngoan ngoãn nghe lời, để Tô Cẩm Bình và Hạ Đông Mai ngồi dậy. Cứ mỗi lần hai miếng đệm bị đánh, Tô Cẩm Bình lại to giọng kêu ám một tiếng thảm thiết. Hạ Đông Mai nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng đang làm cái quỷ gì. Nàng vội nói, mau lên, kêu cùng ta đi, để Hoàng thượng biết chúng ta đang bị đánh, vô cùng đau đớn. Hạ Đông Mai cũng hiểu ngay, vì thế hai người cùng nhau kêu thảm thiết một cách trôi chảy ở bên cạnh hai băng ghế đang bị đánh bùm bùm. Kêu đến mức Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Giật đứng bên cạnh mà dở khóc dở cười, Tiểu Lâm Tử âm thầm lau mồ hôi, không nói được câu gì. Nét mặt của hai người đang chơi cờ trong ngự thư phòng cũng rất kỳ quái. Tiếng đánh và tiếng kêu thảm thiết cũng giống như bình thường, nhưng vẫn có vẻ gì đó khác lạ. Có điều, tuy hai người đều cảm thấy không ổn, nhưng cũng không ai nói gì, chỉ túi đầu đặt cờ, làm ra vẻ không có chuyện gì vậy. Đánh đệm xong, Tô Cẩm Bình ôm mông mình, mặt tỏ vẻ đau đớn không chịu nổi, nhăn nhó đi tới trước mặt Tiểu Lâm Tử. Tiểu Lâm Tử công công, ngài chắc chắn phải nói với Hoàng thượng, nô tỳ đã bị đánh đến mức chỉ còn lại chút hơi tàn, để Hoàng thượng phải phê chuẩn cho ta nghỉ ngơi vài ngày mới được đấy. Khoe miệng Tiểu Lâm Tử run mạnh, mấy trượng này không có cái nào đánh vào người nàng, vậy mà còn đòi gã đi cầu xin cho vài ngày nghỉ. Cô nàng này đúng là không biết bao nhiêu là đủ mà. Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Giật đứng bên cạnh không nhịn được liền bật cười, Tiểu Cẩm Cẩm, nàng thật là. Sư phụ Hoàng Phủ Giật gọi một tiếng rồi cười không nói được lời nào nữa. Đừng gọi ta là sư phụ, cứ gọi ta là Tiểu Cẩm đi. Bây giờ chúng ta là bạn bè, dù sao ta cũng không dạy huynh gì cả, không dám nhận cái danh sư phụ. Tô Cẩm Bình vừa thoát khỏi hố lửa, tâm trạng cực kỳ tốt. Nghe nàng nói vậy, Hoàng Phủ Giật hơi khựng lại, trong đôi mắt màu hổ phách thoáng có vẻ mừng rỡ, Tiểu Cẩm. Ánh mắt hắn nhìn nàng càng nóng bỏng hơn. Vì thế, Tô Cẩm Bình cũng biết ngay, mình lại phạm một sai lầm lớn hơn nữa. Nàng nuốt nước miếng, không tiện nói thêm gì. Để tránh nói nhiều càng sai nhiều, nàng liếc nhìn Hạ Đông Mai nói, đi thôi. Chúng ta về nghỉ. Lúc này Hạ Đông Mai mới hết mặt người, à. Hôm nay quá kinh khủng, vì Tô Cẩm Bình mà suýt nữa bị đánh, cuối cùng lại hóa nguy thành an, còn được nghỉ 2 ngày không cần làm việc. Quá tốt rồi. Chúng ta đi đây. Nàng phất tay với hai người kia. Ừ, đi đi, sau này cẩn thận hơn một chút. Hoàng Phủ Giật lên tiếng nhắc nhở, không phải lần nào bọn họ cũng có thể đến đúng lúc. Tô Cẩm Bình đi rất xa mới đáp lại một tiếng biết rồi, không biết có nghe lọt thai hay không. Hoàng thượng, Dạ Vương Điện Hạ và Giật Vương Điện Hạ cầu kiến, nghe nô tài nói ngài và Hoàng đế Bắc Minh đang chơi cờ, nên hai ngài ấy quay về rồi. Tiểu Lâm Tử đứng bẩm báo, vì chuyện vừa rồi mà không dám nhìn mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn. Hoàng Phủ Hoài Hàn hừ một tiếng, hắn thừa biết hai tên nhóc thối kia đặc biệt vào cung không phải là để gặp hắn mà. Như vậy sự khác thường khi cô nàng kia bị phạt cũng có câu trả lời rồi. Hai tên nhóc thối đó đúng là vô pháp vô thiên. Cả Tiểu Lâm Tử này nữa. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt lạnh lùng nhìn gã, khiến gã kinh hãi vội vàng cúi đầu, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hoài Hàn huynh, ván cờ này nếu muốn phân thắng bại, e sẽ phải đại chiến 3 ngày đêm mất. Chấp cũng không quấy rầy huynh nữa. Quân Lâm Nguyên thả quân cờ trong tay xuống, chuẩn bị rời đi. Xem ra, hắn phải đánh giá lại khả năng tấn công và phòng ngự của Tô Cẩm Bình. Chỉ là con gái của một thị thiếp mà có thể được cả Hoàng Phủ Dạ và Hoàng Phủ Giật giúp đỡ, khó khăn càng nhiều thì trò chơi cũng sẽ càng thú vị hơn. Chương 66, Xuân Dược. Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng biết cục diện của ván cờ này thế nào. Tài đánh cờ của hai người ngang nhau, chỉ e là 3 ngày 3 đêm cũng đánh không xong, vì thế, nghe hắn ta nói vậy, hắn cũng không lên tiếng giữ người, chỉ lạnh lùng nói, vậy ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp chứ. Quân Lâm Nguyên đến chơi cờ với hắn, chẳng qua chỉ là muốn thử. Mà hắn, cũng đang thử xem đối phương có giá trị để hợp tác hay không. Cũng được. Quân Lâm Nguyên không từ chối. Từ cách đánh cờ cũng có thể nhìn ra sự tài năng và cách đối nhân xử thế của một người. Hắn ta đến đánh cờ với Hoàng Phủ Hoài Hàn, là vì muốn thử xem đối phương rốt cuộc có bản lĩnh tới đâu. Nhưng lần này lại không phân biệt được cao thấp, đi một vài nước, hắn ta bắt đầu xuất hiện ý muốn phân thắng bại trong đầu. Mời. Hoàng Phủ Hoài Hàn vừa dứt lời, Tiểu Lâm Tử tự giác đứng sang bên cạnh, chuẩn bị đưa hắn ta ra ngoài. Chờ Quân Lâm Nguyên đi xa, Tiểu Lâm Tử mới quay lại ngự thư phòng. Hoàng Phủ Hoài Hàn đang cầm ngự bút phê duyệt tấu chương, không thèm liếc mắt nhìn gã một cái. Không khí này khiến Tiểu Lâm Tử cảm thấy vô cùng kỳ quái, cũng vô cùng bất an. Gã lung túng đứng trước mặt Hoàng Phủ Hoài Hàn, nghĩ xuôi nghĩ ngược, Hoàng thượng cơ trí như vậy, sao có thể không nhìn thấu được sự kỳ quái trong chuyện này chứ? Ngay ánh mắt lúc nãy cũng đã để cho gã hiểu, ngài biết hết mọi chuyện. Nhưng do dự một lúc lâu, gã cũng không dám chủ động lên tiếng. Một lúc sau, Hoàng Phủ Hoài Hàn bỗng ngẩng đầu, quét mắt nhìn gã, cười lạnh, ngươi không có gì muốn nói với chấm sao. Giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm khiến chân Tiểu Lâm Tử mềm nhũn, cuống quýt quỳ xuống, lau mồ hôi trên trán, nói, Hoàng thượng, không phải nô tài không muốn bẩm báo, mà là nô tài không dám ạ. Hắn đặt cây bút trên tay xuống, như cười như không liếc nhìn gã, sao hả? Lời nói của Dạ Vương và Giật Vương là mệnh lệnh, còn lời của chấm, là gió thoảng bên tai sao? Hoàng thượng, nô tài đáng chết. Nô tài tuyệt nhiên không dám có ý nghĩ đó ạ. Chỉ là gã chỉ là mãi mà không biết phải nói gì. Chẳng lẽ nói rằng vì sợ đắc tội hai vị vương gia, chuốc phiền phức vào thân, nên mới phải không cam lòng phối hợp với họ để khi quân phạm thượng sao? nói ra câu này, chắc chắn chỉ có đường chết. Chỉ là cái gì? Đương nhiên hắn biết sự khó xử của gã, nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện gã cố tình làm trái với thánh dụ. Tuy rằng hắn vốn cũng không muốn trừng trị cô nàng kia, nhưng hắn có muốn trừng phạt nàng không là một chuyện, đám hạ nhân này có để lời hắn vào tai không, có thi hành hình phạt không lại là chuyện khác. Hai chuyện không thể đánh đồng với nhau được. Hoàng thượng, nô tài không còn gì để nói. Xin ngài trị tội. Tiểu Lâm tử, ngươi đi theo chấm cũng nhiều năm rồi nhỉ. Giọng hắn có vẻ rất xa xôi, như đang cảm thán. Tiểu Lâm tử nghe vậy, sợ tới mức suýt ngất xỉu. Hoàng thượng, nô tài biết mình có tội, nhưng nếu biết vì chuyện này mà mất mạng, thì chắc chắn nô tài sẽ không làm. Chỉ là, nô tài cảm thấy, ngài cũng không thực sự muốn trừng phạt Tô Cẩm Bình kia, nên vừa nghe Dạ Vương Điện Hạ và Giật Vương Điện Hạ nói vậy, nô tài mới cả gan làm chuyện này. Nói xong, mồ hôi trên trán gã càng dày thêm. Gã đang đánh cược một phen. Đi theo Hoàng thượng bao nhiêu năm nay, đương nhiên có thể nhận ra một chút tâm tình của Hoàng thượng. Có những tâm trạng, suy nghĩ, chưa chắc chính Hoàng thượng đã phát hiện ra, nhưng kẻ làm nô tài như gã lại nhìn thấy được. Chỉ là, thân làm bậc đế vương, không mấy ai thích tâm trạng, suy nghĩ của mình bị người khác phán đoán. Nếu gã cứ thắng, Hoàng thượng sẽ vì sự chân thành của gã mà tha tội cho gã. Nếu thua, chỉ có một con đường chết. Quả nhiên, khi gã vừa nói xong, trong mắt Hoàng phủ Hoài Hàn thoáng hiện lên tia sáng lạnh, toàn thân cũng phát ra sát khí, ánh mắt lạnh băng khóa chặt trên người gã, một lúc lâu sau cũng không nói gì. Cho đến khi Tiểu Lâm tử sợ đến mức run lẩy bẩy toàn thân, hắn mới lạnh lùng nói, đứng lên đi, tối nay chấm nghỉ ngơi, ngươi lui xuống lĩnh 30 trượng. Đám thị vệ vừa hành hình, chém đầu thị chúng hết. Hắn muốn cho mọi người hiểu rằng, mệnh lệnh của Hoàng phủ Hoài Hàn hắn không phải nói ra để cho bất cứ kẻ nào cũng xen vào được. Cũng đồng thời cảnh cáo hai tên nhóc thối tha kia, lần sau còn dám khiêu khích với quyền lực của hoàng đế, hắn cũng sẽ dạy dỗ hai tên đó cho ra trò ba. Vâng. Tạ ơn hoàng thượng tha mạng. Tiểu Lâm tử lau mồ hôi chán, đứng dậy thở phào một hơi. Cuối cùng cũng giữ được cái mạng nhỏ này. Tuy 30 trượng không ít, nhưng gã cũng quen mấy tên thị vệ kia, có lẽ họ cũng sẽ không hạ thủ quá nặng tay, so với mất đầu thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Hoàng phủ Hoài Hàn lại cầm bút lên, khoanh tròn vài chỗ trên tấu chương. Đông nhiên, bàn tay mạnh mẽ siết chặt chiếc bút trong tay, ngẩng đầu quét mắt nhìn Tiểu Lâm tử, vừa rồi ngươi nói, ngươi cảm thấy chấm không muốn động thủ với nàng. Toàn thân Tiểu Lâm tử cứng đờ, không biết vì sao hắn lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng vẫn kiên quyết đáp, khởi bẩm hoàng thượng, đúng là nô tài nghĩ như vậy. Hắn dừng lại, rồi bật cười, lạnh lùng hỏi, Tiểu Lâm tử, có phải ngươi cũng cảm thấy chấm quá khoan dung với nha đầu kia không? Dù nàng có giá trị với mình, thì hắn cũng không thể nào dễ dàng tha thứ cho một người liên tục khiêu chiến với quyền uy của mình như thế được. Đối với Tô Cẩm Bình, đúng là hắn quá khoan dung rồi. Tiểu Lâm tử lén nhìn sắc mặt hắn, rồi gượng cười nói, tâm tư của Hoàng thượng đặt ở thiên hạ, lòng dạ rộng rãi uyên thâm, tha cho một cung nữ nhỏ bé vài lần cũng không phải là chuyện gì lớn. Ngươi bắt đầu học được cách nói mấy lời như thế từ bao giờ vậy? Hắn giữ Tiểu Lâm tử hầu hạ bên cạnh, không chỉ vì gã phụng dưỡng hắn từ nhỏ, mà còn một nguyên nhân khác. Đó là gã rất hiếm khi nói với những lời tâng bốc định bợ vô giá trị mà lại vô cùng mê hoặc người ta như những cung nhân khác. Vì thế, dù đối phương có một vài chuyện xử lý không ổn, nhưng nếu không quá ảnh hưởng đến đại cục, hoặc phạm vào cung quy, thì hắn cũng đều mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua cho. Chỉ là, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày gã cũng bắt đầu nói với mình những lời thế này. Tiểu Lâm tử nghe vậy, biết ngay lúc này đối phương không vui lắm, gượng cười nói, Hoàng thượng, e là nô tài cũng bị nha đầu Tô Cẩm Bình kia ảnh hưởng rồi. Nha đầu đó vừa mở miệng là nói chàng giang đại hải các lời định bợ, gã đi theo nghe nhiều rồi tự nhiên cũng bị nhiễm theo. Hừ. Hoàng phủ Hoài Hàn nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh không nói thêm gì. Tiểu Lâm tử lại biết hắn đang chờ đáp án của mình, nghĩ một chút, cuối cùng nói rất hàm xúc, Hoàng thượng, quả thật là ngài đối với cung nữ tên Tô Cẩm Bình kia có đặc biệt hơn một chút. Thậm chí, còn đặc biệt hơn so với Mai chủ nhân năm đó câu nói sau cùng. Gã phải lấy hết can đảm để nói. Vừa dứt lời, trên mặt Hoàng phủ Hoài Hàn lại xuất hiện vẻ tàn nhẫn, trong đầu đống xuất hiện đề nghị kỳ quái của Quân Lâm Uyên, thu cô nàng kia vào hậu cung à. Sự hoảng hốt trong nháy mắt khiến Tiểu Lâm tử hơi lo lắng, hỏi, bệ hạ. Bệ hạ. Hắn hồi tỉnh, lạnh lùng mắng Tiểu Lâm tử, còn dám nói bậy nữa, châm sẽ rút lưỡi ngươi. Cô nàng đó, sao có thể so sánh với huynh nhi chứ? Hoàng thượng tha tội, nô tài nhiều chuyện. Tiểu Lâm tử cúi đầu, tỏ vẻ kinh sợ, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Đúng là ngoài cuộc sáng tỏ, trong cuộc u mê. Nếu là người khác, e đã sớm bị xử tử đến trăm ngàn lần rồi, nên gã tuyệt đối không dám lên tiếng nói gì với hoàng thượng nữa. Vị đế vương lạnh lùng kia cúi đầu tiếp tục xử lý việc nước. Trong đôi mắt tím đậm lại thoáng có vẻ hoang mang, lòng vốn tĩnh lặng như nước hồ, bây giờ cũng xuất hiện những vòng gợn sóng, có thứ gì đó giống như đang muốn phá mặt hồ trôi ra, rồi lại từ từ tĩnh lặng lại. Quân chúa, có tin tốt. Thiên Mặc vui sướng tiến tới bẩm báo. Mộ Dung Song ngồi trên giường, không thể động đậy, cũng chẳng thể đi đâu, lửa giận ngập đầu không có chỗ nào để phát tiết, đột nhiên lại nghe cô ta báo một câu như vậy, ả ta bực tới mức đầu óc mơ hồ, quá to, tốt cái gì mà tốt. Ngươi nhìn thấy bản quận chúa bị thương, cố tình đến hạ nhục ta phải không? Nghe ả nói vậy, Thiên Mặc sững người, sợ hãi mềm cả chân, vội quỳ xuống, quận chúa, làm sao nô tỳ nghĩ thế được? Nô tỳ hoàn toàn chân thành với người mà. Lúc này cơn giận dữ của Mộ Dung Song mới tan một chút, cũng biết người trước mặt không thể nào phản bội mình, cũng sẽ không có suy nghĩ gian dối gì với mình, liền gật đầu, đứng dậy đi. Thiên Mặc đứng dậy, lẳng lặng đứng sang bên cạnh, nhưng không dám lộ ra vẻ vui mừng nữa, chỉ sợ lại chọc giận ả thêm. Nói đi, có chuyện gì? Thấy cô ta không dám mở miệng, ả liền chủ động hỏi. Vừa rồi nô tỳ đi thám thính, được biết hình như Tô Cẩm Bình kia chọc giận Hoàng thượng và Hoàng đế Đông Lăng, bị hạ lệnh đánh 30 trượng, kêu rất thảm thiết, đứng cách xa cũng nghe thấy rõ ràng. Cuối cùng còn khiến Tiểu Lâm Tử công công hầu hạ bên cạnh Hoàng đế Đông Lăng quay về cầu xin hộ, nói là nàng bị thương nặng, xin Hoàng đế Đông Lăng cho nàng nghỉ 2 ngày. Cô ta có thể xác định 10 phần 10 rằng quận chúa nghe thấy tin này sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ. Quả nhiên, trên khuôn mặt tuyệt sắc của Mộ Dung Song hiện lên vẻ vui sướng, mắt ánh lên như ánh trăng, nói, chắc chắn là biểu ca đã ra tay giúp ta. Quả nhiên là biểu ca tính toán tốt. Đúng thế ạ, lần này bệ hạ chút giận cho người rồi. Thiên Mặc cười lùa theo. Nhớ đến chuyện đêm qua bệ hạ đánh quận chúa, Thiên Mặc lại không kìm được, nói, quận chúa, xem tình hình thì bệ hạ vẫn rất quan tâm đến biểu muội là ngài. Đêm qua nói vậy chẳng qua vì quá giận dữ thôi, người ngàn vạn lần đừng oán hận bệ hạ. Không phải là cô ta trung thành với quân Lâm Nguyên hơn, mà dù sao người ta cũng là hoàng đế, tiểu thư không nên đắc tội ngài ấy, cũng không nên có khúc mắc trong lòng thì hơn. Mộ Dung Song khẽ cười, đương nhiên là ta biết điều đó. Trước đây biểu ca luôn rất quan tâm chăm sóc ta, gặp chuyện này sao có thể không giúp ta mà đi giúp con tiện nhân kia được chứ? À vừa dứt lời, quân Lâm Nguyên bằng thường phục màu ánh trăng bước vào, cổ tay háo thêu hoa văn rồng, vừa nho nhã vừa cao quý. Hoàng thượng! Đám hạ nhân đồng loạt hành lễ. Hắn không thèm liếc mắt nhìn họ một cái, nói với Mộ Dung Song, chân tốt hơn chưa? Tuy tỏ vẻ quan tâm, nhưng trong ánh mắt khó giấu được sự tàn nhẫn. Tự hắn dẫn ả đến Đông Lăng này, kết quả là ả cà nhắc quay về, hắn đương nhiên cũng rất mất mặt, thứ đàn bà vô dụng. Nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt hắn, Mộ Dung Song hơi kiêng rẻ, túi đầu, khá hơn rồi ạ. Tuy nói khá hơn, nhưng cũng là chỉ lừa gạt hắn. Sáng nay ả đi tìm Vinh Phi để hợp tác, đương nhiên cũng động chạm tới vết thương, có điều, ả không dám nói. Hắn hừ lạnh, khoe môi nết lên đầy giễu cợt, chân đã bị thương thì đừng có chạy loạn bên ngoài. Đã không nghĩ ra được ý gì hay ho, thì ngoan ngoãn mà chờ, đừng có ra ngoài bêu xấu nữa. Ngươi không cần thể diện, nhưng chấp cần. Những lời này đã nói thẳng cho ả biết, hôm nay hắn đã biết ả làm những gì. Hơn nữa, diệu kế mà ả nghĩ ra để xử lý Tô Cẩm Bình, trong mắt hắn không hề có chút giá trị nào cả, thậm chí còn là một kế pháp khiến hắn mất thể diện, xấu hổ. Biểu ca, đã không thể động thủ. Chẳng lẽ không thể tìm lý do để xử phạt nàng sao? Nếu cách này không dùng được, làm gì còn có cách nào khác nữa? Tuy kế sách này hơi vụng về một chút, chưa biết chừng vừa thành công thì Hoàng Phủ Hoài Hàn đã biết là ta làm rồi. Nhưng Mộ Dương tin rằng, dù biết là do ta làm, hắn cũng sẽ không vạch trần. Hắn đâu phải kẻ ngốc, sao có thể vì một cung nữ nhỏ bé mà làm mất thể diện của ta, phá bỏ mối quan hệ giữa hai nước được? Mộ Dung Song lên tiếng phản bác. À vừa dứt lời. Một ánh mắt âm u liền bắn về phía ả, vậy ngươi nói chấm nghe thử, trừ Hoàng Phủ Hoài Hàn ra, còn có bao nhiêu người nhìn thấu được kế sách của ngươi? Đông Lăng này có bao nhiêu người là kẻ ngốc? Dù không nói ra, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ. Đến lúc đó, Mộ Dung Song ngươi trong lòng mấy người đó sẽ biến thành cái dạng gì? Ngươi thật sự vì một cung nữ đó, mà không cần đến thanh danh của chính mình hay sao? Câu nói cuối cùng của quân Lâm Nguyên vừa kết thúc, mặt Mộ Dung Song trắng bệch ra. Quả thật! Kế sách này ả thường xuyên dùng ở phủ quốc công Nam Nhạc, không chỉ hữu hiệu, mà mọi người đều kiêng dè thân phận của ả, nên không dám nói gì, càng không dám truyền ra ngoài. Nhưng ở Đông Lăng thì khác, bên ngoài người ta không tỏ thái độ gì, nhưng trong lòng Vinh Phi kia, chưa biết chừng đã coi Mộ Dung Song ả là một kẻ tàn độc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, vậy. Vừa nghĩ thế, ả cảm thấy toàn thân lạnh như băng. Ta để ngươi mượn đao giết người, mà ngươi cũng không biết đường làm cho gọn gàng một chút. Tự mình tới chỗ của Vinh Phi. Ngươi sợ người ngoài không biết ngươi cấu kết với ả sao? Ngón tay trắng non thon dài cầm tách trà trên bàn lên, lại tức giận chỉ muốn ném thẳng tách trà về phía ả. Nhưng mà... chuyện này Mộ Dung Song hơi luống cuống. Quả thật, nếu chuyện này truyền ra ngoài, dù không có chứng cứ, người ta cũng sẽ nghi ngờ Vinh Phi, cuối cùng lại liên lụy đến chính ả, nhưng ả không tự đi thì phải làm sao đây? Để hạ nhân đi chỉ e sẽ xảy ra sơ suất gì đó. Hơn nữa, e là Vinh Phi cũng sẽ cảm thấy mình không tôn trọng ả, chỉ phái một thị tỳ đến nói chuyện, biểu ca, vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ ngươi còn biết hỏi chấm phải làm sao hả? Hắn lạnh lùng nhìn nàng, nốt ruồi son ở mi tâm như tỏa ra một luồng khí hắc ám. Biểu ca Mộ Dung Song gọi một tiếng rồi không dám nói gì nữa. Hắn bước vài bước đến ghế chủ vị ở cách đó không xa, ngồi xuống. Đêm qua, ngươi và Vinh Phi, Nguyệt Phi, Ngọc Phi của hậu cung Hoàng Phủ Hoài Hàn, vừa gặp đã như quen từ lâu, nên hôm nay tới bái phỏng. Dứt lời, hắn nhấp một ngụm trà, chờ ả kịp hiểu ra. Mộ Dung Song nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, vâng. Chiều nay Mộ Dương sẽ đến thăm Nguyệt Phi và Ngọc Phi. Đi cả ba chỗ, cũng là làm nhiễu loạn sự phán đoán của người khác, không ai nghi ngờ ả nữa. Bây giờ đi ngay đi. Còn nữa, đừng có dùng cái đầu óc ngu si của ngươi để phán đoán Hoàng Phủ Hoài Hàn. Ngươi như hắn, không hề đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Hắn có thể nhượng bộ, nhưng chỉ lần một lần hai, không thể nhịn tới ba lần. Hơn nữa, nếu để hắn phản kích lại, thì khí thế sẽ vô cùng hung hãn, khiến người ta không trở tay kịp. Vừa rồi chơi cờ, hắn đã có thể nhìn thấy bản chất của hắn ta. Hoàng Phủ Hoài Hàn không phải là người đơn giản, cũng không chấp nhận để cho người khác khiêu chiến với uy quyền của mình. Vì thế, khi Mộ Dung Song nói chắc như đinh đóng cột rằng Hoàng Phủ Hoài Hàn sẽ không vì một cung nữ mà làm mất thể diện của ả, thì hắn không hề tin tưởng chút nào. Mộ Dương hiểu rồi. Mộ Dung Song cắn môi dưới lên tiếng. Lúc này, ả mới thực sự vui vẻ phục tùng biểu ca nhà mình. Biểu ca, hôm nay đánh tiện tỷ kia, là chủ ý của huynh đúng không? Vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt ả. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, đặt mạnh tách trà lên mặt bàn, gương mặt xinh đẹp xuất hiện vẻ lạnh lùng tàn nhẫn, vốn là muốn đánh nàng. Không biết lại bị ai đổi thành hai miếng đệm. Cô nàng đó quả thật rất thông minh, còn biết kêu thảm thiết làm bộ làm tịch. Tiếc là chấm và Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng không phải kẻ ngốc. Hả? Vậy có khác nào không bị đánh đâu? Mộ Dung Song kích động lại bất giác dùng giọng điệu chất vấn. Ả vừa dứt lời, Quân Lâm Nguyên liền lạnh lùng liếc mắt nhìn sang, khiến ả sợ đến trắng mặt, không dám lên tiếng nữa. Đợi một lúc lâu cũng không thấy biểu ca nhà mình nói gì về chuyện này, ả lại không nhịn được, hỏi, biểu ca, huynh đã biết nàng không bị đánh. Sao không vạch trần ả? Thân phận của chấm là gì? Hoàng Phủ Hoài Hàn đã không lên tiếng, sao chấm tiện nói gì? Chỉ là chuyện một cái khăn tay, có thể cho rằng chấm không nhịn được vì bị bàn tán, nên mới muốn dạy dỗ nàng một chút. Nhưng nếu đến lúc hành hình, chấm còn nói toạc ra, chẳng phải là chuyện sẽ biến thành vua nước khác cố tình gây khó dễ cho cung nữ nước hắn. Hơn nữa, cũng nói thẳng là Hoàng Phủ Hoài Hàn trị nước không nghiêm, có người bằng mặt không bằng lòng, chẳng khác nào làm mất thể diện của Hoàng Phủ Hoài Hàn. Mộ Dương, cho đến hôm nay, ngươi thực sự nghĩ rằng với khả năng của ngươi, có thể ngồi lên ngôi vị hoàng hậu Nam Nhạc sao? Thông minh có thừa, nhưng nhẫn nhịn và nhìn thấu thời thế thì chẳng ra sao. Nếu là đương gia chủ mẫu của một thế gia, sau lưng còn có nhà mẹ đê. Làm chỗ dựa, thì cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn là hoàng hậu, thì còn kém xa ba. Lúc này, Mộ Dung Song cũng thực sự hiểu được mình vẫn còn quá kém. Ngày xưa ả còn nghĩ rằng mình là cô gái thông minh hiểu biết nhất thiên hạ. Nhưng không ngờ chính ả lại không nghĩ ra những đạo lý đơn giản như vậy. Ả xấu hổ cúi đầu nói, Mộ Dương tạ ơn biểu ca dạy bảo. Tô Cẩm Bình ôm ông, mặt nhăn mày nhó đi về phía cung cảnh nhân. Đám cung nhân ven đường nhìn dáng vẻ thô tục của nàng, cũng không kìm được liền cúi đầu cười trộm. Ở trong hoàng cung, bị đánh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng đã bị đánh còn ôm ông đi giữa đường làm người ta nhìn mà chê cười. Có điều, cô nàng nào đó không hề tỏ ra phật ý, hiện giờ nếu nàng không giả vờ cho giống một chút, để đám cung nhân nhìn thấy lại truyền tin thất thiệt đến thai tên cáo giả Hoàng Phủ Hoài Hàn kia, hắn sẽ biết ngay nàng không bị đánh, nàng vẫn biết phân biệt bên nặng bên nhẹ rất rõ ràng. Từ xa, Nguyệt Phi dẫn theo đám cung tỳ đi về phía ngự hoa viên, đột nhiên nhìn thấy dáng cô nàng nào đó ôm mông đi. Thị tỳ đi sau Nguyệt Phi liền che miệng cười khẽ, nương nương, đó không phải là muội muội ruột của Hoàng Quý Phi sao? Nghe nói hôm nay nàng bị đánh vào mông, chúng ta có cần đi hỏi thăm một chút không? Trong đôi mắt to của Nguyệt Phi thoáng xuất hiện vẻ khinh bỉ, đánh vào mông à? Ngươi có thấy ai bị đánh vào mông còn có thể ôm mông, bước chân không hề lảo đảo bước về phòng mình không? Nhìn kỹ đi, trên quần nàng còn chẳng có chút vết máu nào, trừ khi đầu bản cung bị lửa đá thì mới tin nàng thật sự bị đánh. Còn Tô Cẩm Thu à? Bây giờ không cần phải lấy lòng à nữa rồi. Tô Niệm Hoa đã thất thế trên triều, còn chưa biết Tô Cẩm Thu có giữ được vị trí Hoàng Quý Phi hay không, chưa nói đến chuyện có được lên ngôi vị Hoàng hậu hay không. Cô ả đó, hiện giờ có phải đang nghĩ xem con nên lợi dụng kế sách của Tô Cẩm Bình để vãn hồi một ván không? Tiếc là lá gan ả quá nhỏ, hiện giờ cũng không dám có hành động gì. Nương nương, Hoàng Quý Phi muốn dùng kế sách đó để giành được ân sủng của Hoàng đế, sao ngài không lo lắng? Tuy hơi mạo hiểm, nhưng nếu thành công, người thì biết cái gì? Bây giờ trong cung đang rối loạn, bản cung không ngu ngốc đi lấy tính mạng mình ra mà mạo hiểm, cuối cùng lại đẩy chính mình ra đầu sóng ngọn gió. Ngươi có nhớ Nam Cung Chữ Hình, Mai Phi năm xưa không? Trừ việc thị tẩm ra thì Hoàng thượng chỉ hận không thể đặt cả thiên hạ trước mặt nàng, cuối cùng thì sao? Còn không phải bị biếm vào Lãnh Cung. Ở trong hậu cung, cố gắng giữ mình mới là đạo lý cao nhất, nôn nóng ra mặt, chỉ khiến mình trở thành người đầu tiên chết oan chết uổng. Nương nương thật cơ trí. Quay về cung cảnh nhân, Thiện Ức đã lo lắng đứng chờ ở cửa từ lâu. Tiểu thư, người không sao chứ? Ôi ôi ôi, sao lại không sao được chứ? Mông ta nở hoa cả ra rồi đây này. Cô nàng nào đó nhăn nhó mặt, tỏ ra vô cùng đau đớn, trong mắt lại giấu giếm nụ cười. Cái gì? Để em xem nào. Nói xong, Thiện Ức xông tới định kéo quần của nàng. Tô Cẩm Bình dở khóc dở cười, có muốn nhìn cũng không thể nhìn ở đây được chứ. Xung quanh còn có bao nhiêu thị vệ đi qua đi lại, nàng không hào phóng đến thế đâu. Lúc này Thiện Ức mới giật mình, đỏ mặt kéo nàng vào phòng trong. Ai ngờ, vừa vào nhà, Tô Cẩm Bình đã đóng sầm cửa lại, rồi vội vàng đi tìm bạc của mình. Tiểu thư, người muốn làm gì vậy? Không phải là mông rất đau sao? Sao vừa vào phòng đã khỏe như vâm thế này? Thiện Ức, ta đã hiểu một cách triệt để, hoàng cung này thật sự không an toàn chút nào. Hôm nay, suýt nữa ta bị người ta đánh thật rồi. Nơi này quá nguy hiểm, chúng ta mau dọn dẹp hành trang một chút, rồi trốn thôi. Ra khỏi hoàng cung, muốn làm gì thì làm, chúng ta cũng có thể mở một lầu xanh, kiếm rất nhiều tiền bạc, nhân tiện lập một tổ chức tình báo, sau đó bán tin tức. Đến thời điểm trọng yếu, tiểu thư nhà em sẽ tự tay bồi dưỡng một tổ chức sát thủ, nhận tiền giết người. Một khi tuyến đường này hoạt động tốt, thì chúng ta sẽ phát tài. Em có biết phát tài là thế nào không? Tức là có rất nhiều tiền bạc, nhiều đến mức tiêu còn không hết ấy. Tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp sau khi xuất cung, Tô Cẩm Bình cảm thấy hạnh phúc như muốn bay lên trời. Thiện Ức như bị sét đánh, ngây ra như phông nhìn nàng. Mở lầu xanh. Bán tin tức. Nhận tiền giết người. Có phải tiểu thư vừa bị kích thích gì không? Tiểu thư, người đừng đùa nữa. Người là một cô nương, mở lầu xanh gì chứ? Chẳng lẽ ta giả trai không được sao? Nàng đáp mà không quay đầu lại, sau đó bắt đầu kiểm kê tài sản của mình. 100 lượng, 200 lượng, 300 lượng. Đếm xong, tổng cộng là 981 lượng bạc. Đúng rồi, ta còn chôn tiền dưới gốc cây nữa. Nói xong, nàng đứng bật dậy chạy ra cửa. Vừa tới cửa, nàng dừng lại, quay đầu lo lắng nhìn Thiện Ức, lại chợt nhớ ra, liền quay lại ôm hết chỗ bạc đang để trên giường vào lòng, rồi chạy ra cửa tiếp. Khoe miệng Thiện Ức run rẩy, đứng tại chỗ nhìn nàng, tiểu thư, người. Người lại không tin cả cô nữa, lại nghi ngờ cô sẽ lấy bạc của tiểu thư sao. Cô nàng nào đó vừa chạy tới cửa thậm chí còn chẳng xấu hổ, chỉ tùy tiện quay đầu, nhìn cô với vẻ mặt rất thật lòng. Thiện Ức, em có biết không? Hai chúng ta có tình cảm bền chặt liên quan đến cả tính mạng. Vì em, ta có thể không cần đến mạng sống của mình. Ta đã giao tính mạng của mình cho em, chỗ bạc này để ta giữ lại đi. Nói xong nàng lại chạy điên cuồng ra cửa. Cô thị tì nào đó ngẩn người đứng trong phòng, cách giải thích kiểu gì vậy? Vừa nghe còn tưởng tiểu thư vô cùng chân thành với cô, thật ra nói qua nói lại, vẫn chỉ là sợ mình trộm bạc của tiểu thư mà thôi. Tô Cẩm Bình đào được bạc dưới gốc cây, lại quay về phòng. Cười hì hì nói với Thiện Ức, vừa rồi ta quên mất, chúng ta có tổng cộng 1071 lượng bạc. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng coi như là một khoản ban đầu. Chuẩn bị đi, hai ngày nữa chúng ta sẽ trốn ra ngoài. Vốn định tối nay đi luôn, nhưng nàng nghĩ mình phải tới vườn Lê một chuyến, xem người kia có muốn trốn theo nàng hay không. Tuy đưa hắn đi cùng vô cùng phiền phức, nhưng nàng thiếu ơn huệ của hắn, dù thế nào cũng phải trả lại. Không chờ Thiện Ức đáp lời, ở cửa lại có âm thanh truyền tới. Hai người vừa quay đầu, nhìn thấy Vinh Phi đi cùng một đám hạ nhân đang bước vào, tư thế vừa ung dung, vừa cao quý. Tô Cẩm Bình nhìn là biết ngay ả đến kiếm chuyện, gượng cười, xoay người hành lễ, tham kiến Vinh Phi nương nương. Dù sao nàng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, nhịn các cả một chút cũng không sao. Mau đứng dậy đi. Bản cung nghe nói, hôm nay hoàng thượng đánh ngươi. Bản cung thật sự không yên lòng, nên mới tới thăm ngươi một chút. Vinh Phi cười dịu dàng, nhưng nụ cười không tới được tận đáy mắt. Không yên lòng vì không biết nàng chết hay chưa sao. Không có chuyện gì lại ân cần tử tế, không phải phường trộm cắp thì cũng là gian thương, huống chi đây vốn là kẻ địch của nàng, đa tạ nương nương quan tâm, nô tỳ không sao. Cho nên ngươi cút đi được rồi đấy. Vinh Phi làm ra vẻ không nghe thấy ý khác trong lời nói của nàng, cười nói tiếp, trong cung này tuy rằng thủ vệ rất nghiêm ngặt, nhưng cung cảnh nhân cũng khá hẻo lánh, ngươi và nha đầu này ở đây có vẻ không an toàn lắm. Hôm nay bản cung đến để tặng cho ngươi hai hộ vệ, canh chừng cửa phòng giúp các ngươi, có chuyện gì cũng tiện xử lý. Vừa dứt lời, hai thị vệ liền tiếp đến, dáng vẻ nhìn cũng rất thật thà, chất phác. Tô Cẩm Bình thầm cười lạnh, nhất định ả Vinh Phi này có ý đồ khác, nhưng cụ thể thế nào thì nàng không đoán được. Không phải là phái hai người này đến giám sát nàng đấy chứ. Nương nương quá lo lắng rồi, nô tỳ ở trong cung vô cùng an toàn, không cần thị vệ, hơn nữa, nô tỳ cũng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, thật sự không dám nhận. Lòng tốt của bản cung mà ngươi cũng muốn từ chối sao? Giọng Vinh Phi lập tức lạnh đi. Vậy, đa tạ ý tốt của nương nương. Hừ, muốn giám sát thì cứ giám sát đi, với bản lĩnh của hai người đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hành động của nàng được. Ừ, vậy bản cung hồi cung. Hai người các ngươi canh chừng ở đây. Hoàng thượng có hỏi, cứ nói là vì việc hôm qua hiểu lầm Tô Cẩm Bình, nên bản cung vô cùng áy náy, mới phái các ngươi tới canh cửa bảo vệ các nàng. Hiểu chưa? Vinh Phi nói với hai người kia. Hiểu rồi ạ. Hai thị vệ lên tiếng, rồi một trái một phải đứng ở cửa phòng. Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của Tô Cẩm Bình, Vinh Phi nên ngang bước đi như một con chim công sặc sỡ. Nhìn hai người đứng cửa, Tô Cẩm Bình cười lạnh, đóng sầm cửa lại. Thiện ức khó hiểu nhìn ra ngoài hỏi, tiểu thư, Vinh Phi muốn làm gì vậy? Dù ả muốn làm gì đi chăng nữa, thì cũng không phải là ý đồ tốt. Nàng bước nhanh đến bên giường, nằm xuống, hai tay gác sau đầu, nhìn đỉnh màn. Hôm nay nàng cứ cảm thấy rất bất an, chẳng lẽ là vì hai người ở ngoài cửa sao? Đêm xuống, Tô Cẩm Bình nằm trên giường mình, hai mắt sáng như sao vẫn nhìn chằm chằm lên đỉnh màn, tối nay nàng cứ cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Thiện ức đang ngủ ở thiên điện. Trong tẩm cung của Vinh Phi, cô ả mặc áo gấm khẽ nhếch môi cười tàn độc. Đêm nay sẽ là ngày chết của cô nàng kia. Ý của Mộ Dung Song vốn muốn ả trì hoãn vài ngày, tránh cho người ta nhìn thấy manh mối. Nhưng chiều nay phụ thân lại truyền lời đến, nói tiểu đệ bị 100 trượng đánh cho hấp hối, tuy vẫn giữ được mạng, nhưng hai chân coi như tàn phế rồi. Con trai trưởng của phủ Vĩnh Yên hầu nhà ả bị một tiện tỳ ức hiếp đến mức này, sao ả không tức giận cho được. Vì thế, ả không thể chờ nổi dù chỉ một ngày. Ả muốn Tô Cẩm Bình phải trả giá đắt ngay lập tức. Gần giờ tí, hai người bên ngoài đều không có hành động gì, giống như đến bảo vệ cho nàng thật vậy. Dần dần, Tô Cẩm Bình cũng thấy buồn ngủ, mí mắt bắt đầu muốn chạm vào nhau. Một lúc lâu sau, hai người ngoài cửa nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Hai người này đều có chút nội công, xác định người trong phòng đã ngủ, liền rút trong ngực áo ra xuân dược mà Vinh Phi đưa cho, liếc nhìn nhau rồi chậm rãi bước tới cửa sổ, gã mở lớp giấy mỏng ra, nhẹ nhàng thổi dược vào phòng. Tay thị vệ hơi nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, ngươi thổi hết vào như vậy, lát nữa trong phòng đều có mùi dược, chúng ta bước vào không phải cũng sẽ trúng xuân dược sao? Dù sao cũng phải làm chuyện này mà. Chúng ta có trúng xuân dược hay không thì có ảnh hưởng gì đâu. Trên khuôn mặt trung hậu của người thị vệ kia xuất hiện nụ cười bất an. Thật ra, gã cũng không muốn làm chuyện nham hiểm như vậy, nhưng Vinh Phi nương nương giữ người nhà của gã không thể làm cách nào khác được. Người kia nghĩ một chút, thấy cũng đúng nên không phản bác gì nữa. Đợt một lát, cảm thấy có lẽ dược bắt đầu có tác dụng, hai người liền rón rén bước vào. Vừa vào trong phòng, một mùi thơm kỳ quái xộc vào mũi khiến cả hai đều cảm thấy khô nóng, thú tính cũng bừng bừng lên. Bọn họ chỉ vào phòng trong giây lát đã phản ứng mạnh như vậy, Tô Cẩm Bình ở trong phòng lâu như thế, không phải là đã khô nóng đến không chịu nổi rồi hay sao? Hai gã dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ, vội vàng tìm đến bên giường. Cô gái nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt, ngủ rất say, giống như không có cảm giác gì. Chương 67, mượn dược hành hung ta muốn huynh. Ngoài cung, bên sườn núi, giữa đỉnh Trường Lang. Nhìn người bạn tốt say như chết vẫn không ngừng rót rượu vào mồm ở trước mặt mình, Hoàng Phủ Giật không kìm được liền khuyên bảo, được rồi, Tử Hàn, đừng uống nữa, huynh nhìn xem hiện giờ huynh thế nào. Để người khác thấy, liệu còn ai thấy phục huynh nữa không? Người đối diện hắn lúc này đã không còn chút vẻ cuồng ngạo tà tứ như thường ngày nữa, nhìn hắn ta có vẻ rất suy sụp, nghe Hoàng Phủ Giật nói xong, tay áo đen phất lên, ầm một tiếng. Nước sông bên ngoài đỉnh bắn lên cao khoảng 10 trượng, sau một tiếng nổ vang trời, nước lại đổ ẩm xuống sông, tản ra từng vòng sóng. Hắn ta cầm vò rượu, đi tới bên lan can, ngồi xuống, chân phải gập lên, đạp trên thành lan can, chân trái bung thong xuống đất, ngực áo mở rộng, vẫn là khí tức anh hùng phiêu bạt giang hồ kia, nhưng đôi mắt đen như mực lại ảm đạm không chút ánh sáng. Hắn ta ngửa đầu, rót rượu vào họng, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo cổ, thấm vào vạt áo. Lãnh Tử Hàn ngửa mặt lên trời cười khổ, phục ta à? Ta cần ai phục ta chứ? Dù tất cả mọi người trong thiên hạ phục ta thì có tác dụng gì đâu. cái gì mà công tử ta, cái gì mà thiên hạ đệ nhất cao thủ, có ích gì chứ? Ha ha ha, nói xong, hắn ta lại cười điên cuồng, ngửa đầu uống rượu. Tử Hàn. Hoàng Phủ Giật hơi nhíu mày, hôm nay tên này đột ngột xông vào Phủ Giật Vương, không nói lời nào kéo hắn ra đây, bảo hắn uống rượu cùng hắn ta, nhưng hắn cũng nhận ra tâm trạng của hắn ta hôm nay không ổn, nên chỉ nhấp vài hớp chứ không dám uống nhiều. Tiếng gọi Tử Hàn này dường như không có chút ảnh hưởng nào đối với hắn ta. Lãnh Tử Hàn lẳng lặng quay đầu, dung nhan mị hoặc như ma vương nhìn thẳng về phía Hoàng Phủ Giật, trong mắt không có chút sinh khí nào, yên tĩnh như một hồ nước lặng, ẩn dưới đáy hồ lại là sự điên cuồng sát phạt thế gian. Giọng nói vốn tàng ngạo, giờ cũng khàn khàn, đôi môi mỏng cong lên, nói ngắt quãng, Giật, huynh biết không? Chỉ một tháng không gặp, mà nàng đã quên ta, quên rồi. Quên không còn lại chút nào, còn bảo ta cút đi, ha ha. Nói xong, hắn ta lại dốc ngược bầu rượu, Hoàng Phủ Giật nhanh chân bước đến, giữ tay hắn ta lại, đừng uống nữa. Hắn và Lãnh Tử Hàn đã kết giao với nhau hơn 10 năm, đã từng nhìn thấy hắn ta lạnh lùng giết người, từng nhìn thấy hắn ta xưng bá võ lâm, từng nhìn thấy hắn ta nắm quyền sinh quyền sát trong tay, chỉ chưa từng thấy hắn ta suy sụp thế này bao giờ. Hắn vẫn nhớ rõ, lần trước gặp nhau là nửa năm trước, cũng chính hắn ta kéo hắn đi uống rượu, nói đã tìm được người từng cứu hắn ta mười mấy năm trước. Dáng vẻ hớn hở vui mừng đó, khiến cho hắn đến bây giờ vẫn không quên được, nhưng chỉ chớp mắt một cái, hắn ta lại biến thành bộ dạng này. Không uống à? Được, huynh bảo không uống thì không uống vậy. Nói xong, hắn ta dùng lực, ném vỏ rượu trong tay ra ngoài, bay qua mặt hồ, chạm vào vách đá, rồi choang một tiếng, nát thành từng mảnh vụn. Hoàng Phủ Giật đặt tay lên vai hắn ta, nếu là đàn ông thì ưỡn ngực, ngẩng cao đầu lên, đã quên huynh rồi, thì huynh tìm cách để nàng yêu lại huynh một lần nữa. Huynh còn nhớ lúc trước huynh đi du ngoạn Hồ Thiên Sơn cùng ta, sau đó về thấy ma giáo bị tiêu diệt, huynh đã nói thế nào không? Huynh nói, Lãnh Tử Hàn ta tung hoành trong thiên hạ, đứng trên cao mà nhìn xuống giang hồ, sao có thể chịu ảnh hưởng của đám lâu nhâu này được? Dám tiêu diệt ma giáo của ta, thì phải dùng cả gia tộc, cả môn hộ để trả nợ. Lần đó, Lãnh Tử Hàn còn không nhờ hắn giúp, chỉ với năng lực của một mình, một người đối đầu thập đại môn phái, cuối cùng cả người như nhuộm máu tươi quay về. Ma giáo lại hưng thịnh, người người trong chốn giang hồ phải thoái nhượng, lui binh. Đó mới là Lãnh Tử Hàn mà hắn biết, không phải dáng vẻ bất ức, suy sụp như hiện tại. Hắn ta ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn hắn, Giật, huynh biết không, khi ta quay về thì nghe tin nàng đã tiến cung. Ta cũng đã tính đến nước xấu nhất, nghĩ rằng có lẽ nàng không còn yêu ta nữa, có lẽ nàng đã yêu hoàng huynh của huynh. Có lẽ. Ha ha, dù thế nào ta cũng có thể chấp nhận được, nhưng ta lại chưa từng nghĩ, nàng quên mất ta. Quên rồi, ha ha. Quên rồi. Tiến cung à? Hoàng Phủ Giật nhướng mày, cô gái đó đã tiến cung rồi sao? Là ai? Trước kia hắn chỉ biết là có một người như thế, nhưng cũng không biết người đó là ai. Đọc truyện cùng chóe nù ạ toa chấm nét nhìn thấy vẻ khác lạ trên mặt hắn, Lãnh Tử Hàn cũng không nói thêm nhiều nữa, dưới ánh trăng, đôi mắt đen như mực dần dần sáng lên, cũng dần hiện lên vẻ kiên định. Cung cảnh nhân. Hai thị vệ chậm chậm tới gần, người vốn đã ngủ say trên giường đột ngột mở to hai mắt, ngồi bật dậy, hai tay nhanh chóng túm lấy cổ tay họ, sau đó chế ngự chính xác vào mạch môn. Hai người kinh hãi nhưng trở tay không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cổ tay của mình bị nàng chế ngự, đè chặt mạch máu, không thể cử động được. Động tác của cô gái này quá nhanh, nhanh đến mức họ không thể nhìn rõ nàng đã ra tay như thế nào thì tính mạng của mình đã bị nàng nắm trong tay. Tô Cẩm Bình cũng chỉ biết hai người này có chút công phu, đêm qua đã chứng kiến nội công của Lãnh Tử Hàn, nên nàng nghĩ cần phải đề phòng một chút với thứ gọi là nội công này, vì thế mới chờ cơ hội nhanh tay khống chế đối phương. Cô nương, chúng ta thị vệ kia muốn lên tiếng giải thích, nhưng vừa mở miệng, chút hương còn lại của thiên đoạn tuyết bay trong không khí nhanh chóng sộc vào miệng gã, khiến gã trúng độc sâu hơn, vì vậy gã cũng không thể nói được câu gì, hai đùi đã không còn nhịn được, muốn quấn vào nhau cọ sát, nhưng không dám làm bừa. Từ đầu tới giờ, Tô Cẩm Bình không nói một lời, nhanh chóng kéo hai người kia ra khỏi phòng mới dám hít sâu một hơi không khí trong lành. Có điều, vì nàng đã ở trong phòng quá lâu, dù nín thở nhưng vẫn hít phải một ít thiên đoạn tuyết. Nhưng trong lòng nàng vẫn rất kiên định, cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, cắn đến mức tựa ra mùi máu tanh, nàng mới có thể giữ vững sự tỉnh táo của mình. Nói, là Vinh Phi hay là ai? Trực giác nói cho nàng biết là Vinh Phi làm việc này, đệ đệ ả bị đánh, dù không phải do nàng gây ra. Nhưng đám người cổ đại không nói lý lẽ này lại luôn nghĩ rằng dù có sai cũng là lỗi của người khác. Là Vinh Phi ba. Mặt hai người đã trở nên mê loạn, trên người lại khô nóng không chịu nổi, giọng Đức Quang nói, cô nương. Chúng ta thật sự không muốn làm chuyện này. Nhưng mà, Vinh Phi giữ người nhà chúng ta. chúng ta không có cách nào khác. Chẳng lẽ các ngươi không biết, đến lúc đó ta chết, các người trốn cũng không thoát sao? Nàng lạnh lùng nói, trong đôi mắt phượng chỉ toàn sát khí. Khi nàng còn làm sát thủ cũng vô cùng nhạy cảm với xuân dược và mê dược, vốn nghĩ rằng nín thở, dù hít vào một ít thì mình cũng không chế được, nhưng không ngờ hiệu quả của xuân dược này lại mạnh mẽ như vậy, khiến nàng không chịu nổi. Đầu óc của hai người kia đã không còn tỉnh táo, mắt cũng mơ hồ, nhưng vẫn mơ mơ màng màng trả lời Tô Cẩm Bình, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Hừ! Trong lòng Tô Cẩm Bình không tồn tại một chút thương hại nào, quả thật, hai người này vì sự an toàn của người nhà, nên mới định làm thế với mình. Chuyện này không sai, nhưng Tô Cẩm Bình nàng chẳng lẽ phải chịu trách nhiệm vì sự an toàn của người nhà người ta sao? Nàng đâu phải là nhà từ thiện chứ? Hoàng cung vốn là nơi ỷ mạnh hiếp yếu, mạnh thì sống, yếu thì chết. Nếu bọn họ đã không hợp sinh tồn, vậy thì cứ chết đi. Nếu đã đụng chạm đến nàng, nàng cũng không ngại tiễn họ một đoạn đường. Đương nhiên, trước khi chết hẳn là phải giúp nàng một việc. Nương nương, ngài nên đi nghỉ đi. Thị tỳ tâm phúc của Vinh Phi đứng bên cạnh khuyên nhủ. Vinh Phi nghe vậy, nhướng mày phản bác, bản cung còn phải đi bắt gian chứ. Ngủ cái gì? Chẳng lẽ để mặc cho ả tiện nhân kia thoải mái sung sướng sao? Nương nương. Thị tỳ kia bước từng bước về phía trước, thành khẩn nói. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, thị vệ tuần tra chắc chắn sẽ phát hiện. Nếu bây giờ ngài tự đi, hai thị vệ kia lại là ngài đưa tới, muốn để người ta không nghi ngờ ngài cũng khó. Đường đường là một hoàng phi, lại dùng thủ đoạn này để đối phó một cung nữ, nếu truyền ra ngoài. Còn nữa, quận chúa Mộ Dương kia hận Tô Cẩm Bình đến thấu xương, nếu ngài không đi, ả ta đương nhiên sẽ đi. Vinh Phi nghe cũng thấy có lý, do dự một chút liền gật đầu, cởi y phục cho ta. Nhưng mà... không tận mắt nhìn thấy tiểu tiện nhân kia gặp họa cũng thật đáng tiếc. Ả vốn chờ họ xảy ra chuyện, ả có thể nói là hai thị vệ này rất thật thà, chất phác, nhưng không ngờ tiện tỳ kia lại quyến rũ, dụ dỗ họ. Như thế, Tô Cẩm Bình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Vậy mà giờ ả lại không thể đi tới chứng kiến tận mắt, trong lòng cũng hơi hậm hực. Hơn nữa, mục đích của ả và Mộ Dung Song, không chỉ muốn tiện tỳ kia chết, còn muốn nàng chết mà mất hết cả thể diện. Có điều, nha đầu kia nói cũng đúng. Hiện giờ ả không nên đi. 3. Mộ Dung Song nghe ám vệ mượn của cha mình là Trấn Quốc Công Nam Nhạc bẩm báo, ả chửi rủa Vinh Phi kia thiếu kiên nhẫn, rồi lại hơi lo lắng đứng dậy, vội vội vàng vàng gọi Thiên Mặc Mặc xiêm y để cho ả đi bắt kẻ thông dâm. Tuy Thiên Mặc cảm thấy không ổn, nhưng cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhắn người đi báo cho Hoàng thượng biết, nếu chuyện này hoàn toàn không ổn, thì Hoàng thượng nhất định sẽ phái người đến ngăn cản, sau đó mới bước vào phòng giúp Mộ Dung Song mặc y để phục. Lúc này Quân Lâm Nguyên còn chưa ngủ, nghe hạ nhân báo lại, mắt hắn thoáng xuất hiện vẻ tàn độc, bước nhanh ra khỏi phòng, vừa vặn gặp Mộ Dung Song đang vui vẻ háo hức bước ra khỏi phòng ngủ của ả. Biểu ca. Mộ Dung Song hơi chột dạ, vừa rồi quá cao hứng nên cũng không thèm nghĩ ngợi kỹ càng xem mình có nên đi bắt gian hay không, nhưng đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn của biểu ca đứng ở trước mặt mình, ả mới chợt nghĩ đến điều này. Sao hả? Lại thiếu kiên nhẫn à? Thời khắc này... ánh mắt Quân Lâm Nguyên nhìn ả đã không còn là ghét và coi thường đơn thuần nữa, mà còn khó giấu được vẻ thất vọng. Sự thất vọng trong mắt hắn cũng khiến Mộ Dung Song cực kỳ lo lắng. Cha mẹ cho ả đi Bắc Minh, không chỉ là để biểu ca đưa ả đi thăm vị hôn phu của ả, mà quan trọng hơn là muốn mượn sự viện trợ của biểu ca. Chỉ cần biểu ca đồng ý giúp ả, có thêm phủ trấn quốc công, ả nhất định có thể giúp phu quân ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Tuy bây giờ người kia đã muốn từ hôn, nhưng ả tin rằng, khi hắn nhận ra giá trị của ả, nhất định hắn sẽ rút lại lời nói đó. Quyền hành cao nhất, có người đàn ông nào không muốn có. Nhưng vì một Tô Cẩm Bình mà khiến biểu ca muốn quay lưng với ả, không giúp ả, thì rõ ràng là mất nhiều hơn được. Biểu ca, Mộ Dương nhất thời xúc động, từ bé đến giờ Mộ Dương chưa từng phải chịu nhục thế này. Biểu ca, Mộ Dương biết sai rồi, ta không đi nữa. Không biết vì sao, từ xưa đến nay ả không sợ trời, không sợ đất, ngay cả bây giờ Hoàng đế Nam Nhạc có chỉ hôn một lần nữa cho ả. Ả cũng có thể to gan mà nói vua không nói chơi để bắt bỏ, nhưng đối mặt với biểu ca, ả luôn cảm thấy trong lòng mình lạnh run. Mau quay về đi. Hắn mất kiên nhẫn, phun ra mấy chữ. Bây giờ hắn còn lười chẳng muốn mở miệng nói chuyện với ả một kẻ ngu xuẩn như vậy không đáng để hắn phải nói nhiều thêm nữa. Nghe hắn quát lớn, trong mắt Mộ Dung Song thấp thoáng bóng nước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay về. Cánh cửa đóng lại, Quân Lâm Nguyên vẫn đứng đó, xoay người, bước về phía trước vài bước. Đến bên lan can, hắn hít sâu vài hơi. Ả ngu xuẩn, nếu không phải là con gái của dì, thì hiện giờ hắn đã ném thẳng cái đầu ả vào hang rắn rồi. Càng nghĩ hắn càng tức giận đến mức ho khan một tràng dài, khuôn mặt đỏ bừng lên như muốn ho cả tim cả phổi ra vậy. Hạ nhân bên cạnh vội chạy tới, Hoàng thượng, xin bớt giận. bớt giận. Nhưng gã cũng không dám vỗ lưng cho hắn xuôi xuống. Tính cách hoàng thượng vô cùng hung bạo, lần trước có mấy cung nhân bất cẩn chạm vào ngài, nếu không chặt tay thì cũng băm vằm ra nghìn mảnh, nên gã không dám liều. Một lúc lâu sau, đôi môi mỏng của hắn mới phun ra một nhúm máu tươi. Vết máu đỏ tươi vương trên bàn tay trắng nõn, bóng bẩy, giống như giấc mộng vỡ tan cảnh, cực kỳ đẹp, cũng vô cùng đáng sợ. Hạ nhân kia dường như đã quen với việc này, vội bước tới đưa cho hắn một chiếc khăn trắng như tuyết. Hoàng thượng, dù sao quận chúa Mộ Dương cũng còn nhỏ tuổi, ngài đừng tức giận với nàng, sức khỏe của ngài vốn không chịu được tức giận đâu. Con nhỏ à? Nàng đã 20 rồi, ở tuổi nàng, chấm nói tới đây, đột nhiên hắn dừng lại, trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ thoáng xuất hiện vẻ oán hận rõ rệt, quay đầu nhìn hạ nhân phía sau, chỉ thấy gã tỏ ra rất bất an, lung túng, sợ hãi. Người rất sợ chấm sao? Hắn quay đầu nhìn gã, bên môi vẫn còn vương vết máu chưa kịp lau, nhưng trong bóng đêm này lại tuyệt nhiên không hề đáng sợ, mà là tuyệt đẹp, một vẻ đẹp thê lương, lạnh lẽo nhưng lại đẹp hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian, nốt ruồi son nơi mi tâm đỏ rực như đóa hoa đổ mi rực rỡ, cực kỳ có cảm giác như sắp đi tới bước đường cùng. Hạ nhân kia vừa nhìn thấy dung nhan của hắn liền kinh hãi đến mức quên cả hít thở, nhưng sau đó gã lại ngẩn người nhìn hắn, trên mặt chỉ còn lại vẻ si mê, lưu luyến, quên cả trả lời câu hỏi vừa rồi của hắn. Cũng chính ánh mắt và nét mặt như vậy lại khiến Quân Lâm Nguyên ngửa mặt lên trời cười ha ha, đến khi tiếng cười cuối cùng chấm dứt, trong giọng nói của hắn đầy vẻ bi thương khó nói thành lời, không chờ cho hạ nhân kia kịp phản ứng, hắn đã quay người về phòng, từ rất xa nhẹ nhàng chuyển tới bốn chữ thản nhiên không chút bận lòng, thiên đao vạn quả, chém thành ngàn mảnh. Hạ nhân kia không kịp lên tiếng xin tha đã bị hai ám vệ bịt miệng kéo xuống. Quay về phòng, hắn bước tới bên cửa sổ, ngón tay trắng non đưa lên quệt vết máu bên môi, nhìn về phía cung cảnh nhân. Cô gái đó, sắp bị bắt rồi phải không? Tiếc thật, khó khăn lắm mới tìm thấy một thứ khiến hắn cảm thấy có hứng thú, thế mà bị hủy như vậy, lại không phải do chính tay hắn tiễn nàng xuống địa ngục, tiếc quá, thật sự rất đáng tiếc. Đồng nhiên, môi hắn cong lên lộ ra lún đồng tiền, chỉ cần xuống địa ngục là được rồi, do ai đưa tiễn thì có quan trọng gì chứ, từ trước tới giờ, đã đối đầu với Quân Lâm Viên hắn, chỉ có một con đường chết. Tô Cẩm Bình kéo hai thị vệ kia, trốn tránh cấm vệ quân đi tuần đêm. Vừa nấp vừa chạy tới tận tẩm cung của Vinh Phi. Đèn trong phòng đã tắt, ở ngoài cửa còn có vài cung nữ đang canh cửa. Nàng nhặt hai cục đá lên, ném về phía hai người kia. Viên đá đi cực chuẩn, đánh thẳng vào huyệt đạo hai người kia, chỉ một giây sau, hai người kia liền ngất xỉu. Tiếng mở cửa khiến Vinh Phi hơi kinh ngạc hỏi, ai? Nhưng không thấy ai trả lời, chỉ vang lên tiếng đóng cửa. Sau khi Tô Cẩm Bình đóng cửa lại, nàng cắn môi trốn lên cây, tác dụng của xuân dược kia quả nhiên lợi hại, cảm giác cứ đánh sâu. Đánh sâu vào trong cơ thể nàng, hơn nữa, còn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thời khắc này, nàng chỉ có thể nhờ gió đêm lạnh lẽo để giữ tỉnh táo. Chỉ là, chưa tận mắt chứng kiến cô ả kia gặp báo ứng, thì nàng vẫn tiếc không muốn rời đi. Không bao lâu sau, tiếng kêu hoảng sợ của Vinh Phi vang lên, đầu tiên là kinh hãi, sau đó là lớn tiếng mắng chửi đầy giận dữ, quát rất to, rồi lại hô vọng ra ngoài cửa người đâu. Nhưng cung nữ canh cửa đã bị Tô Cẩm Bình đánh ngất xỉu, tính theo thời gian thì cũng phải khoảng 10 phút nữa thị vệ tuần tra mới có thể đi qua đây. 10 phút, dù không xong việc, cũng phá được thân xử nữ của ả rồi chứ. Nàng nhớ rõ, Hoàng Phủ Hoài Hàn không hề động chạm tới phụ nữ trong hậu cung của mình. Sau khi Vinh Phi kêu hoảng sợ gọi người mãi không được, lại tức giận mắng chửi một trận, rồi sau đó biến thành cầu xin tha thứ, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên ngay sau đó, cũng chính tiếng hét thảm thiết này khiến cho đám thị vệ vốn còn đang ở cách xa đây vội vàng chạy tới. Mọi người hét to, bắt thích khách. Rồi nhanh chân chạy về phía này, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy hình ảnh khiến máu toàn thân như sôi trào. Vinh Phi đã bị cởi hết quần áo, hai người đàn ông thân không một sợi vải đang làm những hành vi thú tính trên người ả, trên đùi trắng nón nà của ả còn vương lại vết máu chưa khô, nhìn là biết máu xử nữ. Chuyện này, Tô Cẩm Bình đang trốn trên cây cười lạnh một tiếng, rồi xoay người rời đi. Dù là bị người khác hãm hại, hay là do chính Vinh Phi kia thông gian với người khác, thì nhiều người nhìn thấy như vậy, Vinh Phi cũng chết chắc rồi. Kẻ đi hại người nhất định phải nhận lấy bài học đi tìm chết là thế nào. Sở dĩ Vinh Phi có kết cục này, là vì ả còn không hiểu rõ, đối thủ của mình rốt cuộc là ai. Là Tô Cẩm Bình, là yêu nghiệt đến từ thế kỷ 21-3. Chưa đi được mấy bước, chân nàng đã bắt đầu lảo đảo. Nàng biết tác dụng của dược này rất lớn, cố gắng chịu đựng có thể sẽ không chịu nổi. Nàng dừng lại, đôi mày thanh tú nhíu lại thành hình chữ xuyên, trong đầu đông xuất hiện dung nhan tuyệt mỹ, lãnh đạm của Bách Lý Kinh Hồng, dáng người chi lan ngọc thụ. Cao gầy, tuấn tú. Đợi đã, nàng đang nghĩ cái quỷ gì thế, ba. Tô Cẩm Bình vội vàng lắc đầu, bước về phía cung cảnh nhân, nhưng đi chưa được mấy bước đã đứng không vững, khiến nàng tức đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ kiếp. Sao lại gặp phải chuyện chết tiệt này chứ? Chuyện này thật khó mà chấp nhận được. Nàng rất muốn đi về phía cung cảnh nhân, nhưng khỏe mắt lại cứ bất giác liếc về phía vườn lê, trời đất ạ ba. Con mẹ nó chứ. Loại dược này nếu cứ cố gắng chịu đựng có thể sẽ mất mạng. Nàng là người của thế kỷ 21, không phải con gái cổ đại coi trọng trinh tiết còn hơn mạng sống, có vẻ nếu mượn dược để giải quyết người kia thì cũng chẳng thiệt thòi gì. Vì thế, sau khi trải qua muôn vàn rồi rắm, do dự, nàng hung hăng cắn chặt răng, lảo đảo, thất thểu đi về phía vườn lê. Điện dưỡng tâm, Hoàng Phủ Hoài Hàn đã đi ngủ. Đồng nhiên, ám vệ đột ngột xuất hiện trong phòng. Thân làm hoàng đế, hắn vốn vô cùng cảnh giác, hơn nữa nội lực thâm hậu, nên hắn lập tức tỉnh lại. Hơn nữa, nếu không phải chuyện quan trọng, ám vệ sẽ không xuất hiện khi hắn đang ngủ, vì thế, xem ra chuyện này có vẻ không nhỏ. Hoàng thượng, ám vệ kia quỳ một gối xuống đất, mắt đầy vẻ xấu hổ. Hắn mệt mỏi day mi tâm, nói. Ngàn vạn lần đừng nói là cô nàng chết tiệt kia lại gây chuyện gì nữa. Chiều nay Vinh Phi tặng hai thị vệ đến cung cảnh nhân. Nửa đêm, hai thị vệ đó thổi thứ gì đó vào phòng Tô Cẩm Bình. Lúc ấy thuộc hạ sợ bị phát hiện nên không tới gần, không biết đó là thứ gì. Nhiệm vụ của họ chỉ là chịu trách nhiệm giám sát, dù có bất cứ mệnh lệnh gì cũng phải do Hoàng thượng tự ra lệnh, nếu không, dù thấy chuyện gì cũng không được nhúng tay vào. Sau đó thì sao? Cô nàng đó cũng không phải người dễ đối phó, nếu tùy tiện thổi chút dược vào phòng mà có thể khống chế được nàng thì mới là chuyện lạ. Sau đó, hai người kia vào phòng, nhưng không lâu sau, Tô Cẩm Bình đã kéo hai người kia ra, hỏi mấy câu. Thuộc hạ ở cách quá xa, cũng không nghe rõ, rồi nàng kéo hai thị vệ kia đi. Thuộc hạ phái người đi theo nàng, nhưng tiếc là không được bao lâu lại mất dấu. Thuộc hạ cũng tự mình tới trước cửa sổ phòng Tô Cẩm Bình, nhặt tờ giấy gói dược kia lên ngửi thử, là thiên đoạn tuyết. Cứ nhắc đến chuyện này, y lại cảm thấy bất nghẹn, rốt cuộc Tô Cẩm Bình kia có bản lĩnh gì mà mỗi lần y phái người theo dõi, thậm chí tự mình theo dõi, lần nào cũng sử dụng hết tất cả mọi kỹ năng, kỹ xảo của bản thân, vậy mà chỉ vài bước là mất dấu. Không biết cô gái đó dùng thủ đoạn gì, rõ ràng chỉ là một thiên kim được nuôi lớn nơi khuê phòng mà lại có năng lực như vậy khiến ý ý cũng hơi sợ hãi. Thiên đoạn tuyết à? Ba chữ đó khiến đôi mắt tím đậm của người ngồi trên giường thoáng lóe lên tia sáng lạnh. Sau đó, khoe môi lạnh lùng cười khẩy, ngươi nên tới cung Vinh Phi xem thử đi. Hắn vừa dứt lời, ám vệ hơi sững lại một chút rồi chợt hiểu ra. Đúng thế, một thời gian theo dõi hành tung của cô gái kia trong cung, rõ ràng là người có thù tất báo. Hiện giờ nơi nàng có khả năng xuất hiện cao nhất chính là tẩm cung của Vinh Phi, vậy mà lúc đó Ý Lìa lại không nghĩ tới. Hoàng thượng, thuộc hạ đi ngay. Ý Lìa đứng dậy định bước ra cửa. Tiếng Hoàng Phủ Hoài Hàn lại vang lên, không cần. Ám vệ kia dừng lại, khó hiểu quay đầu, không cần ư. Vì sao? Hoàng Phủ Hoài Hàn cho Ý Lìa đáp án ngay lập tức, nhưng chỉ có hai chữ, đợi đã. Hắn hơi phiền chán dây mi tâm, thật sự không thể nghĩ được đám phụ nữ này rốt cuộc bị làm sao. Dù chính hắn cố ý tìm mấy cô nàng không có đầu óc vào hậu cung, nhưng ngu ngốc đến mức độ này thì thực sự khiến hắn không thể nuốt trôi. Đã đấu không lại còn càng muốn gây sự với người ta, các cả là đối thủ của Tô Cẩm Bình sao. Ám vệ kia ngẩn người đứng đó, không biết đợi mà hắn nói là có ý gì. Nhưng ngay sau đó, một đội cấm vệ quân chạy tới, nói với Tiểu Lâm Tử ngoài cửa là muốn diện kiến Hoàng thượng, nhờ Tiểu Lâm Tử thông báo một tiếng. Vị đế vương đang ngồi trên giường liền hừ lạnh, quả nhiên đã đến rồi. Tiểu Lâm Tử đang nghĩ cách đuổi bọn họ về, chợt nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Hoàng Phủ Hoài Hàn vọng ra từ trong phòng. Vinh Phi, phạm trọng tội dâm loạn hậu cung, ban chết. Những người có liên quan tới việc này, Chu Di cửu tộc. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài, Chu Di toàn tộc những người chứng kiến sự việc. Hắn vừa dứt lời, đồng tử của ám vệ trong phòng như rút lại, ý Hoàng thượng là sao? Tiểu Lâm Tử đứng ngoài cửa cũng ngẩn người thất thần, Vinh Phi phạm tội dâm loạn hậu cung. Sao gã chưa từng nghe qua? Đám cấm vệ quân cũng sững người. Bọn họ còn chưa vào bẩm báo, sao Hoàng thượng đã biết rồi? Có điều, nhìn tình cảnh lúc đó, thì Vinh Phi rõ ràng bị ép buộc, chẳng lẽ vụ án này Hoàng thượng không cần thẩm vấn, định tội thẳng luôn sao? Con ngẩn người ra đó làm gì, những lời Hoàng thượng vừa nói, ngươi không nghe thấy hay sao? Tiểu Lâm Tử lớn tiếng quát. Thống lĩnh cấm vệ quân ngẩn người, vội nói, Hoàng thượng, thuộc hạ tuân chỉ. Nhưng dù sao đây cũng là phi tần hậu cung, xử tử phải dùng cách nào đây? Tiểu Lâm Tử cũng nhìn thấu sự khó xử của họ. Vì thế, trong ánh mắt khẩn cầu đầy mong chờ của mọi người, gã quay lại, nói với người trong phòng, Hoàng thượng, không biết phải ban chết cho Vinh Phi thế nào ạ? Ban rượu độc. Dù sao cũng đã tiến cung 4 năm, để cho ả được toàn thây vậy. Vụ án này không cần thẩm tra, hắn cũng biết rõ chân tướng. Vinh Phi chẳng qua là gieo gió gặt bão, có điều, ánh mắt của hắn càng lạnh hơn, dù chuyện này không phải do Vinh Phi tự khơi mào ra, nhưng cũng chỉ có thể xử lý như vậy. Giữ lại mấy thứ bẩn thỉu chỉ làm mất thể diện hoàng thất, hoàng phủ Hoài Hàn hắn làm sao ngẩng đầu lên được.
Vâng.
Tiểu Lâm Tử đáp lời, nói với đám người đang ngẩn ra ở cửa, không nghe thấy hoàng thượng nói gì sao.
Còn không mau đi đi.
Những người kia giật mình, cảm kích nhìn Tiểu Lâm Tử rồi vội vàng lui xuống. Chỉ là, dù bọn họ có nghĩ đến nát óc, cũng không hiểu nổi vì sao hoàng thượng lại biết chuyện xảy ra, chẳng lẽ hoàng thượng có bản lĩnh tiên đoán trước sao?
Lui đi.
Nếu lần sau còn để mất dấu, thì các ngươi cũng không còn giá trị tồn tại nữa. Tuy cô nàng kia có chút bản lĩnh, bọn họ mất dấu cũng không có gì là lạ, nhưng thái độ mất dấu là việc đương nhiên với tình trạng không có chút tiến bộ này, khiến hắn không thể chịu nổi.
Thuộc hạ tuân mệnh.
Thật ra, chính bản thân Y Y cũng vô cùng xấu hổ và tức giận khi một lần nữa phải nói đến chuyện này. Dù hoàng thượng không nhắc, Y Y cũng tự biết phải điều chỉnh.
Y Y đáp lời, rồi lui xuống.
Tô Cẩm Bình lê cơ thể khô nóng của mình tới vườn lê. Hai mắt mơ màng như phủ một màn sương lờ mờ nhìn thấy trong vườn lê vẫn còn ánh nến, lúc này, Tu và Phong đang ở trong phòng. Nhưng vì tác dụng của Xuân Dược, đầu óc nàng cũng không còn đủ tỉnh táo, nên không cảm nhận được trong phòng còn có hai người khác. Những tiếng bước chân hỗn loạn chuyển tới, Tu và Phong liếc nhìn nhau, lại nhìn sang Bách Lý Kinh Hồng, thấy đối phương khẽ gật đầu liền bay ra ngoài qua cửa sổ bên. Hắn vốn nghĩ hôm nay nàng sẽ không tới, nhưng nghe tiếng bước chân của nàng, dường như không bình thường, có chuyện gì xảy ra sao?
Rầm.
Một tiếng, cửa bị đá văng ra. Hai mắt Tô Cẩm Bình mơ màng đứng ở cửa, suy nghĩ đã hỗn loạn, mơ mơ hồ hồ chỉ nhìn thấy một bóng người mặc xiêm y trắng như tuyết ngồi bên bàn. Sau một lúc mơ hồ ngắn ngủi, lại có được một chút tỉnh táo, nhìn rõ được dung nhan tuyệt mỹ của người kia, ngũ quan không có điểm nào không đẹp, lạnh lùng, cao ngạo như ánh trăng trên biển.
Sao thế?
Hắn lãnh đạm hỏi, nhưng trong giọng nói lại mang theo cả sự lo lắng mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Nàng bước lảo đảo đến trước mặt hắn, nửa người dựa vào bàn, mơ mơ hồ hồ cất tiếng hỏi, huynh là Bách Lý Kinh Hồng.
Đúng vậy.
Nhìn đôi mắt nàng mơ màng, gò má đỏ hồng, hắn cảm thấy không ổn, không phải nàng uống rượu đấy chứ. Nhưng trên người nàng không hề có mùi rượu.
Rầm.
Một tiếng, cái bàn bị hất đi, ngọn nến trên bàn cũng rơi xuống đất, rồi vụt tắt trong chớp mắt. Sau đó, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại ánh trăng sáng tỏ, len theo cửa sổ chiếu vào phòng, ánh lên dung nhan tuyệt mỹ của cả hai người.
Nàng muốn làm gì?
Hắn vốn muốn hỏi như vậy, nhưng lại cảm thấy hỏi như thế cực kỳ không ổn, nên chỉ phun ra được một chút nàng rồi lại không nói được gì khác nữa. Tu và Phong ở ngoài phòng lặng lặng liếc nhìn nhau, cũng cảm thấy không ổn, chỉ là hai người đều biết cô gái kia không có năng lực để ám sát điện hạ, nên hai người đều không núp đích. Nàng bước vài bước về phía hắn, đông nhiên chân không vững, cả người đều ngã nhào vào người hắn. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay ra ôm lấy nàng, mùi hương của con gái bay vào mũi hắn, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra thân nhiệt của nàng không bình thường. Đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, bàn tay trắng non thon dài đưa lên chắn nàng, lại bị nàng túm lấy.
Nàng!
Tô Cẩm Bình cảm thấy toàn thân vô cùng khô nóng. Đột nhiên có thứ gì đó lạnh lẽo như băng chạm vào mình, cảm giác khô nóng vơi đi một chút, nên nàng mới túm lấy bàn tay của hắn theo phản xạ. Mùi hương tuyết liên sộc vào mũi, sự kích thích đập thẳng vào khứu giác này khiến suy nghĩ của nàng càng thêm hỗn loạn, người trước mắt giống như một khối ngọc hàn băng, chỉ ôm lấy hắn, cảm giác nóng rực trên người mới từ từ bớt đi.
Buông ra.
Tuy không biết rốt cuộc nàng bị làm sao, nhưng hắn không thích người khác cứ bám vào người mình như bạch tuộc thế này. Nghe thấy giọng nói trong trẻo của hắn, Tô Cẩm Bình cắn mạnh vào đầu lưỡi, muốn giữ tỉnh táo một chút. Nàng ngẩng đầu, nhìn đôi môi mỏng của hắn hé ra rồi mím lại, trong lòng lại có một cảm xúc dâng trào lên, không kịp nghĩ nhiều, liền nhướng người che kín đôi môi mỏng lạnh như băng của hắn. Đôi mắt sáng bạc màu ánh trăng trợn trừng lên, chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được chiếc lưỡi đinh hương chân nhỏ trượt vào trong miệng, thăm dò lọt lên, giống như đang muốn đùa giỡn hắn triền miên không dứt. Từ bụng dưới dâng trào lên cảm giác nóng rực, cánh tay dài vô thức siết chặt lấy hông nàng. Tô Cẩm Bình cảm thấy có một mùi hương tuyết liên thấm ướt môi, lưỡi mình, thậm chí còn chạy vào tận trong tim, dưới đáy lòng có tiếng nói điên cuồng gào thét, một cảm giác kỳ quái như muốn phá tung cơ thể nàng mà trào ra. Đôi môi đỏ mọng dậy vào đôi môi mỏng như cánh hoa của hắn, càng ngày càng muốn nhiều hơn. Hắn dùng sức, đẩy nàng vào tường, một tay siết chặt lấy eo nàng, tay còn lại chống vào tường ngay bên cạnh đầu nàng, hô hấp như rối loạn. Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ dịu dàng đến kỳ lạ. Nhìn vào hai mắt mơ màng như phủ xương của nàng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng thường ngày bỗng khan đi, nói cho ta biết, nàng muốn làm gì. Đầu óc Tô Cẩm Bình vẫn đang lâm vào tình trạng hỗn loạn, trong đôi mắt mù xương của nàng, nàng chỉ nhìn thấy trước mặt mình có một người, có dung nhan tuyệt mỹ, làn mi cực dài, sống mũi rất cao, còn có. đôi mắt màu xám bạc như ánh trăng say mê lòng người, đúng là người đó, không còn nghi ngờ gì nữa. Hai tay nàng vòng lên cổ hắn, đôi môi đỏ mọng ghé sát vào cánh môi hắn, ta muốn. Muốn huynh. Những lời này rõ ràng là một kích châm ngòi nổ, trong đôi mắt thần bí của hắn thấp thoáng những đốm lửa không thể giải thích rõ ràng, trước khi môi nàng chạm vào môi hắn, hắn đã mạnh mẽ bịt kín đôi môi nàng, triền miên, dây dưa, điên cuồng chiếm hữu, giống như muốn phát tiết hết tất cả tình cảm đè nén trong lòng đã lâu. Chương 68, đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh. Một lúc lâu sau, khi nụ hôn dừng lại, hắn bật cười lạnh, nàng trúng thiên đoạn tuyết. Thật ra, từ lúc nàng nhích lại gần, hắn đã ngửi thấy mùi thiên đoạn tuyết trên người nàng, nhưng hắn lại cam tâm để mình trầm luân trong giây lát, chỉ muốn lừa gạt mình rằng nàng thật sự cũng có ý với hắn, như vậy cũng tốt. Ừ. Nàng đáp, rồi lại bò lên người hắn, mơ màng nói, vậy để cho bà đây mượn dược hành hung đi. Hắn bắt lấy bàn tay của nàng đang làm loạn trên người mình, nhìn sâu vào đôi mắt phượng của nàng, nhẹ nhàng hỏi, vì sao lại là ta? Vì sao chúng thiên đoạn tuyết lại đến tìm hắn, mà không phải Hoàng Phủ Hoài Hàn, không phải Hoàng Phủ Dạ, càng không phải là Lãnh Tử Hàn? Chỉ vì là huynh thôi. Nàng đáp lại một câu như thật như mơ. Chỉ vài chữ, lại khiến hô hấp của hắn như dừng lại, áp sát vào người nàng hơn, đôi môi mỏng gần như chạm vào nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, nhỏ giọng hỏi, nói cho ta biết, ta là ai? Giọng nói lạnh lùng thường ngày không thể giấu nổi vẻ dịu dàng, đôi mắt trầm tĩnh như nước hồ khó giấu nổi vẻ chờ mong. Cô nàng nào đó nghe vậy, liền dùng cả hai tay hai chân bám lên lưng hắn, Bách Lý Kinh Hồng. Sự vui mừng ánh lên trong mắt, nhưng chỉ chợt lướt qua. Lúc này, Tô Cẩm Bình đã bắt đầu kéo vạt áo hắn. Hắn khựng lại một chút, rồi bế nàng lên, bước vào phòng ngủ. Tu và Phong ở bên ngoài cửa sổ trợn trừng mắt không thể tin nổi. Trong mắt chỉ có đúng ba chữ, gặp quỷ rồi. Gặp quỷ rồi ba. Làm sao bây giờ? Điện hạ bị yêu nữ kia mê hoặc ba. Tu không yên lòng, quay sang hỏi Phong. Mặt Phong đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép, lại khẽ lắc đầu vô cùng bi thương, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Điện hạ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, huynh nghĩ mà xem, nếu chúng ta ôm Nhuyễn Ngọc Ôn Hương trong ngực, thì cũng sẽ không thể kiềm chế nổi. Tu quay đầu sang, nhạy bén nhận thấy vẻ tiếc nuối trên mặt Phong, một giọt mồ hôi lớn chảy xuống sau gáy, có phải huynh đang tiếc vì ngồi ở vị trí này không nhìn thấy tình cảnh trong phòng ngủ không? Hắn vừa dứt lời, Phong quay vụt đầu sang. Trên khuôn mặt tuấn lãng hiện rõ vẻ gặp được tri âm, chỉ muốn ôm Tu vào lòng mà khóc cầm lên một phen, nói, đúng là huynh rất hiểu ta. Cút. Biết ngay mà, hắn và tên quỷ háo sắc này không thể có tiếng nói chung được. Hắn cúi người, đặt nàng xuống giường, trong đầu nhanh chóng nghĩ các cách giải thiên đoạn tuyết, chỉ là... Hắn biết rất rõ, thiên đoạn tuyết không có giải dược. Trừ sinh hoạt vợ chồng ra, thì cách duy nhất đó là để thân thể trần truồng ngâm mình trong nước đá suốt một đêm. Nhìn khuôn mặt mơ màng của nàng... Trong mắt hắn thoáng vụt qua cảm xúc gì đó, rồi lại nhanh chóng biến mất. Hắn buông nàng ra, chuẩn bị ra ngoài tìm nước đá. Nhưng còn chưa kịp đứng dậy, nàng đã vòng tay qua cổ hắn, kéo hắn xuống. A! Hắn kêu lên một tiếng, cả cơ thể đã áp xuống người nàng, giữa hai người không hề có chút khe hở, dán chặt vào nhau, chỉ cách một lớp y phục mỏng manh. Hắn cũng cảm nhận được ngay cảm giác nóng rực ở bụng dưới của mình càng mãnh liệt hơn. Chưa kịp phản ứng, nàng đã xoay người, đặt hắn bên dưới. Bàn tay nhỏ bé không an phận kéo vào tháo hắn. Bàn tay trắng nón như ngọc chạm vào lồng ngực màu mật ong của hắn khiến hắn hít một hơi lạnh thật sâu. Nhìn cô gái đang làm loạn trên người mình, trong đôi mắt sáng bạc thoáng đấu tranh một chút, sau đó. Hắn xoay người, hung hăng giam cầm nàng dưới thân mình, mắt như vụt bước lên những đốm lửa sáng quắc, mạnh mẽ hôn lấy môi nàng. Nếu nàng đã biết là hắn, thì hắn cần gì phải cố gắng kìm nén chính mình. Ưm một tiếng vang lên, giống như chất xúc tác, khiến không khí cũng dần nóng lên. Tô Cẩm Bình cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, chỉ muốn có nhiều hơn nữa, nên càng dán chặt hơn vào người hắn. Hắn cũng không cần đè nén dục vọng ở bụng dưới của mình nữa, nhiệt tình đáp lại nàng. Hai mái tóc đen dài quấn vào nhau, gắn bó như môi với răng, mắt hai người đều dần mơ màng, ánh trăng sáng tỏ chiếu sáng mép giường, và áo hai người tán loạn, rơi xuống bên cạnh giường. Nụ hôn nóng bỏng của hắn như làm cháy rất làn da nàng, vẽ lên từng đóa mai hồng trên bầu ngực trắng như tuyết của nàng. Hai thân thể mịn màng điên cuồng quấn lấy nhau trong đêm tối, giữa hai người chỉ còn lại một lớp mỏng manh chờ bị xuyên thủng, đống đôi môi đỏ mọng của Tô Cẩm Bình phun ra hai chữ, yêu vợ. Âm một tiếng, sắc đỏ trên mặt hắn vụt biến mất. Trong đôi mắt sáng bạc ngoài thất vọng, đau lòng còn có cảm giác xấu hổ và giận dữ vì bị lừa gạt. Yêu vợ, cô nhất định đừng có mà tiêu xài lung tung hết sạch tiền đấy. Đến thời điểm này rồi còn nhớ tới tiền, e rằng khắp thiên hạ chỉ có một mình nàng. Có điều, trong đầu hắn chỉ có duy nhất hai chữ. Yêu vật, yêu vật. Đêm qua, nàng nhờ hắn giúp nàng viết hai chữ kia lên đèn hoa đăng. Nàng biết mình không phải là yêu vật kia, nhưng vẫn nhờ hắn, mà ở thời khắc cuối cùng, ngay khi bọn họ sắp kết hợp lại là một, nàng lại gọi tên người kia, giống một chậu nước lạnh hất thẳng xuống người hắn, khiến hắn ướt sũng toàn thân. Sau khi Tô Cẩm Bình lẩm bẩm thể hiện sự nhớ thương của mình đối với thẻ ngân hàng hiện đại xong, lại cảm thấy cơ thể càng nóng khó chịu hơn, hai tay lại bò lên người hắn, muốn đạt được thứ mình đang cần. Còn hắn, sau khi chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, liền đưa tay, điểm huyệt nàng, đứng dậy, đạp lên và táo rơi tán loạn trên đất, bước tới bên tủ y y phục, lấy một bộ xiêm y y tuyết trắng, mặc vào, rồi bước ra cửa chuẩn bị nước đá. Trong phòng, hoàn toàn tĩnh lặng. Trên người Tô Cẩm Bình không có một sợi vải, ngồi trong thùng tắm, nước đá lạnh lẽo dần hóa giải tác dụng của xuân dược trên người nàng, nhưng giờ đã là cuối thu, ngồi trong nước đá khiến người nàng hơi run lên. Người đang đứng bên cạnh thùng tắm, nhìn thấy sắc mặt của nàng dần bình thường trở lại, đáy mắt hắn lại thoáng xuất hiện những ngọn lửa quỷ dị. Thời khắc này, hắn thật sự muốn túm lấy cái kẻ tên là yêu vật kia, nghiền xương ra thành cho bụi. Khuôn mặt hắn trở nên hơi mơ hồ, khốn đốn, nếu không phải nàng kêu tên yêu vật ở thời khắc mấu chốt, chẳng phải hắn đã đắm chìm rồi hay sao? Có lẽ, cũng sẽ làm những chuyện không có cách nào quay lại được nữa. Có lẽ, ngày mai, ánh mắt mà nàng nhìn hắn, sẽ không còn thân mật, quan tâm, trêu ghẹo nữa, mà chỉ còn nỗi oán hận nồng đậm mà thôi. Môi hắn cong lên cười giễu cợt, nếu hắn thật sự làm rồi, chắc nàng sẽ rất hận hắn, biết rõ có cách khác để giải dược cho nàng, nhưng lại muốn nàng, dù rằng, nàng là người nói trước ta muốn huynh ba. Suy nghĩ xoay vần đến trăm chuyển ngàn hồi trong đầu, nhìn nàng hơi run lên trong thùng tắm, hắn đưa ngón tay thon dài ra, dùng nội lực, từ từ chuyển chút nhiệt vào cơ thể nàng, lúc này nét mặt Tô Cẩm Bình mới giãn ra một chút, ngủ say trong thùng tắm. Ở ngoài cửa sổ, mặt Phong đầy vẻ tiếc nuối, chép miệng cảm thán, tiếc quá, tiếc quá. Hắn vốn nghĩ rằng lần đầu tiên của Điện Hạ, hắn có thể may mắn ở ngoài cửa nghe trộm, nhưng tới thời khắc mấu chốt, hai người này lại. Ôi! Điện Hạ à, ngài quá lý trí rồi. Vì hắn cũng không nghe được hai chữ yêu vật của Tô Cẩm Bình, nên chỉ nghĩ Bách Lý Kinh Hồng chợt tỉnh ngộ ở thời điểm mấu chốt, không muốn chiếm lấy thân thể của người ta vào lúc thần trí người ta không tỉnh táo mà thôi. Mặt Tu đầy vẻ oán hận, nghiến răng nghiến lợi nói, sự trong sạch của Điện Hạ đã bị người ta chiếm mất rồi, huynh còn nói tiếc nữa à? Bốp một tiếng, Phong đập vào đầu hắn ta một cái, huynh là cái đồ ngu ngốc. Nếu sự trong sạch của Điện Hạ thực sự bị người ta chiếm mất, thì cô gái kia còn cần phải ngâm nước lạnh hay sao hả? Tu bị đập một cái, vốn vô cùng tức giận, nhưng nghe hắn nói vậy, đáy mắt lại thoáng lấp lánh tia vui mừng, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lại dần đủ rũ, buồn rầu nói, Phong, huynh nói xem, dáng vẻ của cô gái kia cũng không tệ, Điện Hạ cũng rất thích nàng, nhưng đến thời điểm mấu chốt, Điện Hạ lại dừng tay, huynh thấy nói tới đây, hắn ta ấp há ấp úng. Ta thấy cái gì? Phong nhìn hắn ta đầy vẻ kỳ quái. Huynh thấy, liệu có phải Điện Hạ? Không lên được không? Hắn ta bất an nói ra lo lắng của mình, bởi vì hắn hiểu rất rõ rằng, nếu là một người đàn ông bình thường, tuyệt đối không thể nào không chế được trong thời điểm này. Hắn ta vừa dứt lời, mặt Phong cũng nhăn nhó, lắp bắp nói, không. Không phải chứ. Trời dần sáng, tác dụng của xuân dược trên người Tô Cẩm Bình đã tiêu trừ gần hết. Bách Lý Kinh Hồng bế nàng từ trong nước ra, sau đó ném nàng lên giường như ném củ khoai lang nóng bỏng tay, kéo chăn phủ kín người nàng, lúc này mới có thể áp chế được cảm giác nóng rực ở bụng dưới của mình. Tuy là vì hai chữ yêu vật kia, mà hắn không còn muốn nàng nữa. Nhưng dù sao hắn cũng là một người đàn ông bình thường, nhìn ngắm cô gái xinh đẹp động lòng người không một mảnh vải che thân suốt cả đêm, cuối cùng còn phải bế nàng lên, dù thế nào cũng cảm thấy rất khó kiềm chế. Hắn hít sâu một hơi, đi tới bên cửa sổ, đưa tay lên day day mi tâm của mình, cảm giác hậm hực tức tối lan tràn khắp cơ thể. Dường như hắn đã không còn là chính mình nữa, mà tất cả những cảm giác này, đều là do cô gái đang nằm trên giường kia gây ra. Nghĩ vậy, hắn chỉ muốn tung một chưởng đánh văng nàng ra, nhưng hắn lại không thể không tự hỏi, dù thật sự đánh bay nàng đi, hắn sẽ có thể quay trở về chính mình xưa kia sao? Chuyện của tôi rót nét trẻ nù ạ toài chấm nét. Tuy là cuối thu, nhưng trong hoàng cung vẫn có không ít các loài chim bay liệm. Ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng và chim chóc kêu vang khiến tâm trạng của hắn bình ổn hơn một chút. Bách Lý Kinh Hồng nhắm mắt, lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Không lâu sau, Tô Cẩm Bình nằm trên giường đông ư một tiếng, rồi chậm rãi mở mắt ra. Bách Lý Kinh Hồng đứng bên cửa sổ cũng nghe thấy tiếng động phía sau, dưới ống tay áo bào rộng thùng thình, bàn tay trắng non siết chặt thành nắm đấm, hắn cảm thấy không cam lòng, cũng vô cùng bất an. Không cam lòng, vì người trong lòng nàng rõ ràng không phải là hắn, lại khiến chính mình phải làm thế thân cho cái kẻ tên là yêu vật kia. Mà bất an, là vì tuy hắn không muốn nàng, không chiếm lấy nàng, nhưng cũng để lại không ít dấu vết trên người nàng. Với con gái mà nói, thì coi như sự trong sạch đã bị hủy hoàn toàn, liệu nàng có hận hắn không? Sau khi cô nàng nào đó tỉnh lại, nhìn lên đỉnh màn, mới giật mình vì rõ ràng đây không phải phòng mình. Á! Đầu óc như có những hình ảnh xẹt qua, suy nghĩ cũng hơi hỗn loạn, chuyện đó. Đêm qua, hình như nàng trúng dược gì đó, rồi. Chạy tới vườn lê, sau đó. Nàng vội vàng quay đầu sang, nhìn thấy người kia đang đứng bên cửa sổ. Sau đó nàng hôn hắn, còn nói cái gì mà ta muốn huynh. Một tiếng ầm vang lên khiến mặt nàng nháy mắt đỏ bừng, ông trời ơi ba. Thì ra nàng đã phong khoáng đến mức này rồi cơ đấy. Rồi sau đó sao nữa nhỉ, a, hình như nàng còn cưỡng hôn hắn, rồi lăn lên giường ba. Nàng vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh, quả nhiên y phục của nàng rơi trên đất, còn cả cái yếm và tiết khố nhìn rất quen mắt kia nữa. Ô hát, no ba. Ngay khoảnh khắc nàng ngửa đầu lên trời cảm thán, tấm chăn mỏng trên người trượt xuống, lộ ra rất nhiều đóa mai hồng trên bộ ngực sữa của nàng, rõ ràng là dấu hôn. Tô Cẩm Bình nghi hoặc quay sang nhìn thoáng về phía cửa sổ, nhưng rồi lại bi thương quay đầu về, chuyện này chỉ có thể tự trách mình thôi, chính nàng mượn dược hành hung, là một người đàn ông bình thường thì cũng bị ép thành dã thú chứ. Tô Cẩm Bình nhanh tay túm chăn che lên người mình, căng thẳng nhìn theo bóng lưng của hắn, do dự một lúc lâu cũng không biết nên nói gì mới ổn. Nàng tung hoành bao nhiêu năm ở thế kỷ 21, chưa từng gặp tình trạng xấu hổ thế này bao giờ, bây giờ xin lỗi à? Có nên xin lỗi không? Hay là xin lỗi đi nhỉ? Nhưng mà xin lỗi. Có ích gì không? Ô hát mi gọi ba. Bàn tay dưới tay áo bào rộng thùng thình của hắn lại siết chặt hơn. Trong đầu đang nghĩ cùng một vấn đề với Tô Cẩm Bình, có nên xin lỗi không? Nhưng mà xin lỗi có ích gì không? Tình trạng xấu hổ này duy trì một lúc lâu, không khí cũng càng trở nên gượng gạo, căng thẳng hơn. Cuối cùng, Tô Cẩm Bình áp đúng lên tiếng, chuyện đó. Huynh yên tâm. Không phải, ý ta là, huynh ngàn vạn lần đừng quá để bụng. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với huynh. Người bên cửa sổ cứng đờ người lại, không hiểu nổi vì sao nàng lại nói một câu như vậy, chịu trách nhiệm với hắn ư. Thấy hắn không nói gì, Tô Cẩm Bình lại cảm thấy bị kích động đến mức muốn đâm đầu chết luôn cho xong. Bây giờ thì hay rồi, người này vốn dĩ chướng mắt với nàng, vô duyên vô cớ lại bị nàng chiếm đoạt mất sự trong sạch, làm sao lại muốn nàng chịu trách nhiệm chứ, hiện giờ có khi còn muốn đánh chết nàng luôn cho xong thì có. Khu khu. Chuyện đó. Ta biết hôm qua ta sai rồi, ta là cầm thú, ta là xuất sinh, nên mới làm chuyện không nên làm với huynh, nhưng huynh nhất định phải tha thứ cho lỗi lầm của ta, hơn nữa, suy cho cùng thì không phải ta còn thiệt thòi hơn huynh sao. Nàng bất chấp, cố gắng nói cho hết lời. Từ bé tới giờ, nàng không ngờ sẽ có một ngày mình tự xưng là cầm thú với xuất sinh, cảm giác này thật sự là cực kỳ khó chịu ba. Nghe nàng nói vậy, không hiểu sao hắn lại thấy hơi buồn cười, không phải đây nên là lời thoại của hắn sao? Sao lại để nàng nói trước mắt rồi? Hắn quay người, đôi mắt không có tiêu cự quét về phía mép giường. Vừa thấy hắn quay lại, Tô Cẩm Bình sợ đến trắng bệch mặt mũi, vội vàng chùm chăn lên che đầu, kinh hãi kêu to, ta thực sự không cố ý mà, xin đừng dùng bạo lực với phụ nữ ba. Nàng đã bị mấy chuyện điên loạn này làm cho đầu óc không minh mẫn nữa rồi, hoàn toàn quên mình là đệ nhất sát thủ, không phải người bình thường. Khu khu nghe nàng nói vậy, cùng với dáng vẻ hoảng hốt kinh hãi kia, hắn lại không kìm được, khẽ nhuyễn miệng cười, sự ghen ghét đối với yêu vật cũng phai nhạt đi một chút. Sau vài tiếng ho khan, hắn lãnh đạm nói, nàng. Nàng kéo chăn xuống, vội vàng ngắt lời hắn, đại gia à, ta thật sự không cố ý mà. Huynh đừng nhắc lại nữa mà. Khiến nàng nghe mà thấy sợ hãi lắm ba. Vì kéo quá mạnh, nên ngực nàng bị lộ ra, hắn sững người, khuôn mặt như ngọc khắc đông ửng hồng, nhưng rất nhạt, nhạt đến mức căn bản không nhìn ra. Tô Cẩm Bình lại không hề để ý, trong đầu còn đang nghĩ, dù sao người ta cũng không nhìn thấy, cần gì phải che chứ, nhưng dù vậy. Nàng vẫn cảm thấy hơi quái dị, nên lại kéo chăn lên che người. Thật ra cuối cùng chưa có chuyện gì phát sinh cả, nhưng mới nói được hai chữ, thì nàng đã ngắt lời, thật ra ta biết là huynh không cam tâm tình nguyện, khụ khụ. Có điều, nếu đã thế này rồi, thôi thì huynh theo ta đi, ta sẽ chịu trách nhiệm. À, khụ khụ, vì tối qua là ta cưỡng ép huynh, sau này, ta nhất định sẽ đối xử với huynh thật tốt. Nói xong, mặt nàng hơi đỏ lên, quay đầu đi, mắt đảo loạn khắp phòng. Mặt hắn hơi biến sắc, trong giọng nói lãnh đạm còn mang theo chút kinh ngạc, nàng không trách ta. Người trong lòng nàng không phải là yêu vật kia sao? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, thì nàng cũng sẽ phải hận hắn mới đúng chứ? Vấn đề này nên để ta hỏi huynh chứ? Cô nàng nào đó hiện giờ hoàn toàn mang vẻ trột dạ của đứa nhỏ làm sai chuyện gì đó, còn không dám nhìn hắn. Một lúc lâu sau, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ dị, tấn công mạnh mẽ vào tim hắn, nhẹ giọng lặp lại lời của nàng, sau này... nàng sẽ đối xử với ta rất tốt sao?
Đúng thế, đúng thế.
Vì vậy, huynh đại nhân đừng chấp tiểu nhân ta, tha cho ta lần này đi. Vì ta bị người ta gài bẫy, nên mới phạm sai lầm lớn như vậy.
Tô Cẩm Bình hoàn toàn nghĩ giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Hắn cười rạng rỡ, đẹp như đóa hoa đào,
được.
Phụt nụ cười này khiến máu mũi của Tô Cẩm Bình bất ngờ phụt ra.
Sao tên này cười lại đẹp như thế chứ?
Nàng vội vàng bịt mũi, cũng cùng lúc đó, hắn đưa một chiếc khăn lụa ra, Tô Cẩm Bình vội cầm lấy bịt mũi lại, nghi hoặc hỏi, không phải huynh không nhìn thấy gì sao?
Sao biết nàng chảy máu mũi?
Hắn hơi căng thẳng một chút, rồi lại thản nhiên nói, ta nghe thấy.
Cũng đúng.
Nghe nói người không nhìn thấy, thính giác đều vô cùng tinh tường.
Nàng cũng không biết hắn thật sự không để tâm, hay là giả vờ không để tâm, vì thế, lại ngượng ngùng nhắc lại, chuyện đó.
Ta thật sự không cố ý.
Ta biết mà.
Hắn nhẹ nhàng nói ba chữ, trong trẻo, lạnh lùng nhưng không còn vẻ cao ngạo nữa.
Huynh thật sự tha thứ cho ta sao?
Người bình thường có thể tha thứ cho chuyện này sao?
Tô Cẩm Bình không yên lòng.
Hắn hơi khựng lại một chút, rồi lại buồn cười, chuyện hắn lo lắng suốt cả đêm đều là vô ích.
Suy nghĩ của nàng căn bản không thể dùng cách suy luận thông thường để phán đoán, xảy ra chuyện này, nói thế nào thì cũng là cô nương người ta chịu thiệt thòi mới đúng chứ.
Ừ.
Hắn lại nhẹ nhàng đáp.
Vì vậy, cuối cùng Tô Cẩm Bình cũng yên tâm một chút, cầm khăn bịt chặt mũi, ngập ngừng một lúc lâu, mới đỏ mặt nói, à, huynh yên tâm, chờ ta nghĩ được cách để ta và huynh trốn khỏi hoàng cung, ta nhất định sẽ cho huynh một danh phận.
Được.
Hắn trả lời nhanh nhẹn, dứt khoát, không dây dưa lằng nhằng. Nhưng ánh mắt sáng bạc kia lại giấu rất nhiều ý cười.
Hiểu lầm à?
Vậy thì cứ tiếp tục hiểu lầm là được rồi.
Ngoài cửa sổ, Phong và Tu liếc nhìn nhau, tuy họ không nghe thấy tiếng gọi yêu vật của Tô Cẩm Bình, nhưng hiện giờ hai người nói chuyện với nhau lớn tiếng như vậy, bọn họ đều nghe rất rõ ràng.
Không phải cuối cùng Điện Hạ và cô gái kia không phát sinh chuyện gì sao?
Sao lại thoải mái đồng ý với chuyện nàng muốn chịu trách nhiệm, đối xử tốt với ngài, cho ngài danh phận chứ?
Hai người lại nhìn nhau. Cùng nhìn thấy trong mắt nhau một suy nghĩ điện hạ thật phúc A3.
Vậy, sau này huynh là người của ta.
Tính chiếm hữu của nàng rất mạnh, thứ của nàng, người khác không được phép chạm vào.
Được.
Hắn lại đáp lời không chút do dự, giọng nói vẫn rất thản nhiên, không thể nghe ra chút cảm xúc nào.
Chữ được này vừa phát ra, Tô Cẩm Bình nhìn hắn rất chăm chú một lúc lâu, nhìn đến mức khiến hắn âm thầm chột dạ.
Đúng lúc hắn đang nghĩ xem có nên thành thật mở miệng khai thật hay không, rốt cuộc nàng cũng lên tiếng, giọng con rất thật lòng. Hôm nay huynh thật dễ nói chuyện.
Sau đầu thấp thoáng như có vài sọc đen sổ thẳng xuống.
Nàng cũng không nói linh tinh mà, người này luôn rất kiêu ngạo, việc thích làm nhất là cự tuyệt, lời mà hắn thích nói nhất là mời về đi, vì thế, nên nàng mới lo lắng liệu người này có vì quá xấu hổ và giận dữ mà dùng bạo lực với nàng không.
Vậy mà hôm nay hắn lại liên tục nói vài câu được quả thực là khiến cho nàng không thể tưởng tượng nổi.
Vậy, ta đứng dậy đây.
Nàng nhìn hắn đầy ẩn ý.
Hắn ngẩn người. Không hiểu.
Cô nàng nào đó nhất thời chán nản, nàng muốn đứng dậy, không phải hắn nên quay đầu đi sao?
À, đúng rồi, người này không nhìn thấy mà, quay đầu hay không thì có ảnh hưởng gì đâu.
Vì vậy, nàng tung chăn, đứng dậy như không có việc gì, túi người nhặt xiêm y lìa trên đất.
Nàng hắn hơi quay mặt đi, hai gò má đỏ ửng lên, nàng không thể dè dặt một chút được sao?
Tô Cẩm Bình mặc nhanh y lìa phục vào, bất chợt quay đầu lại thấy mặt hắn đỏ bừng, liền trêu ghẹo, đỏ mặt gì chứ, huynh có nhìn thấy đâu?
Bây giờ hắn có thể nói là mình nhìn thấy sao?
Rõ ràng là không thể ba.
Phong và Tu ở ngoài cửa sổ tuy không nhìn thấy tình hình trong phòng, nhưng cũng đoán được đại khái.
Hai người không hẹn mà cùng cảm thấy sau lưng run rẩy, chờ ngày nào đó, cô nàng kia biết được thật ra, điện hạ có nhìn thấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Nghĩ vậy, cả hai người đều toát mồ hôi lạnh vì chủ nhân nhà mình.
Đông nhiên, nhìn thấy thùng tắm trong phòng, mặt cô nàng nào đó đen đi, hôm qua huynh còn tắm cho ta nữa à?
Nhìn khuôn mặt đen thui của nàng, hắn không biết phải trả lời thế nào, trong đầu thầm nghĩ, liệu nàng có đoán được là hắn dùng nước đá giải thiên đoạn tuyết cho nàng không?
Đâu ngờ, sau khi mặt nhăn mày nhóm một lúc lâu, Tô Cẩm Bình run rẩy đưa tay ra, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào hắn nói, huynh,
huynh,
thật là khiến người ta giận điên cả lên.
Lại dám chê bà đây bẩn ba.
Nàng biết hắn có bệnh thích sạch sẽ đến phát cuồng, nhưng có cần phải trước khi gì gì đó cũng ném nàng vào thùng tắm tẩy rửa không?
Không phải.
Biết nàng hiểu lầm, hắn nhẹ giọng đáp, nhưng cũng không có tâm trạng mà đi giải thích.
Giải thích thế nào bây giờ?
Nói là cái đó để giải độc cho nàng, ban nãy ta lừa nàng sao?
Không phải là được rồi.
Nàng cũng không định truy đến cùng việc này.
Trong mắt nàng, người đàn ông trước mặt này, tuy có hơi kiêu ngạo, bướng bỉnh một chút, nhưng chắc hẳn là hắn sẽ không nói dối.
Vì thông thường, người ta nói dối hơn phân nửa là vì lo lắng cho tâm trạng của người khác, còn người kia ấy mà, trước giờ có bao giờ bận tâm đến tâm trạng của người khác chứ? Sau khi mặc xiêm y rìa chỉnh tề, nàng ngồi trên giường ngẩn người. Hôm qua Hoàng Phủ Hoài Hàn cho phép nàng nghỉ dưỡng thương 2 ngày, cho nên, bây giờ nàng không cần gấp gáp chạy đi làm việc, nhưng nàng lại phát hiện ra, hình như mình ngồi ở đây mới là sai lầm, vì giờ nàng đã xấu hổ đến mức không biết phải nói gì nữa rồi. Hơn nữa, nàng cảm thấy càng ngồi mông càng nóng lên, không yên chút nào. Người kia đứng cách đó không xa, đôi mắt không tiêu cự đảo qua người nàng, trong con ngươi sám bạc thoáng lóe lên tia gian xảo. Nhìn dáng vẻ phúc hắc của điện hạ nhà mình, Phong và Tu cảm thấy như đang nhìn thấy một đại hồ ly đứng ve vẩy đuôi, cực kỳ gian xảo. Khu khu, ta về trước. Nàng đứng dậy, vội vàng đi ra ngoài. Hắn cũng không giữ nàng lại, chỉ lặng lặng đứng phía sau, nhìn theo bóng nàng, mắt lại hiện lên cảm xúc phức tạp. Cô nàng nào đó đi tới cửa, đống dừng bước, quay lại đi tới trước mặt hắn, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách rất gần. Hắn còn chưa kịp phản ứng gì, nàng lại đột ngột đưa tay ra, ôm vòng qua thắt lưng hắn, đôi môi đỏ mọng ấn lên đôi môi mỏng của hắn, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Hai mắt hắn trợn trừng lên, không hiểu nổi hành động của nàng. Hắn sững người một chút, muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp mở miệng, nàng đã buông hắn ra, dung nhan tuyệt mỹ đỏ hồng lên, gần hắn trong gang tấc. Nàng vốn muốn nói với hắn 1-2 câu, nhưng tự dưng lại thấy vô cùng ngượng ngùng, mắt đảo tới đảo lui, cuối cùng khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu nói, cái này. Bình thường tình nhân tạm thời chia xa, đều làm vậy đúng không? Thà cho nàng đi, từ trước tới giờ nàng chưa từng nói tới chuyện yêu đương, nên cũng không biết rốt cuộc phải làm thế nào nữa. Nói xong, không chờ hắn đáp lại, nàng vội vàng chạy ra cửa, đến cửa còn không cẩn thận suýt đâm sầm vào cánh cửa, nhưng dù sao, bản lĩnh mạnh mẽ của sát thủ vẫn còn. Tô Cẩm Bình nhanh chóng đứng vững lại, rồi chân nam đá chân chiêu chạy ra khỏi vườn lê như có chó đuổi đằng sau vậy. Bách Lý Kinh Hồng vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ, một lúc lâu sau đầu mới có thể hoạt động. Tình nhân à? Tạm thời chia xa. Ngón tay thon dài đưa lên xoa nhẹ môi mình, túi đầu mỉm cười. Phong và Tu thực sự muốn khóc giống lên. Rốt cuộc giữa hai người kia là có chuyện gì chứ? Làm gì có tình nhân nhà nào phong khoáng như vậy, chỉ tạm thời chia xa một chút mà còn phải hôn nữa à? Còn nữa? Điện hạ cao quý, lãnh đạm, cao ngạo của bọn họ, đang làm cái gì kia? Cười ngốc nghếch hay là tư xuân? Ôi trời ơi, đâm mù mắt bọn họ đi ba. Vào đi. Đương nhiên hắn biết hai người kia canh giữ bên ngoài cửa sổ suốt cả đêm, vì chuyện đêm qua vẫn chưa nói xong. Hai người vội vàng tiến vào, nhưng biểu cảm trên mặt đều rất rối rắm, quỷ dị, giống như không biết phải đối mặt với chủ nhân nhà mình thế nào vậy. Chứng kiến chuyện đêm qua, rồi cả tình hình sáng nay, bọn họ thực sự rất khó chấp nhận ba. Điện hạ. Tu lên tiếng trước, đêm qua ngài đối xử với Mộ Dung cô nương như vậy, liệu có ổn không? Tuy hắn ta biết điện hạ thích Tô Cẩm Bình kia, nhưng có người đàn ông nào không tam thê tứ thiếp? Hơn nữa, tương lai điện hạ sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, dù có muốn từ hôn thật, cũng không nên từ hôn trước mặt mọi người chứ. Như vậy khác nào tắt thẳng vào mặt Trấn Quốc Công và Quân Lâm Viên đâu. Bản cung tự biết chừng mực. Hắn lãnh đạm nói vài từ, đôi mày hơi nhíu lại đã nói rõ, hắn không vui. Vâng. Tu đáp lời rồi im lặng luôn. Đương nhiên, hắn ta biết điện hạ có chừng mực, nhưng thân là hộ vệ của điện hạ, lúc cần phải can gián vẫn phải can gián, dù điện hạ không muốn nghe thì hắn ta vẫn phải nói. Sau khi Tu im lặng, Phong liền nói tiếp, điện hạ, chúng ta cứu cả nhà tướng quân Nhạc Trọng, cũng làm theo ý chỉ của ngài, không nói cho ông ấy biết là ai cứu ông ấy, chỉ đưa ông ấy đi trốn, định chờ sau khi Hoàng thượng không tra xét nữa, sẽ để ông ấy đi. Với suy nghĩ của Phong, hắn ta cho rằng, đầu óc Tu đúng là có bệnh, rõ ràng biết điện hạ có chừng mực còn nói làm gì, làm điện hạ mất vui. Lát nữa ra ngoài phải dạy dỗ hắn ta một bài mới được. Ừ. Hắn thản nhiên đáp, rồi chậm rãi bước tới bên bàn, ngồi vào ghế, khôi phục hoàn toàn dáng vẻ thường ngày. Tu thấy vậy, liền vội vàng chạy tới nâng chiếc bàn bị lật ngã lên, rồi cầm bộ trà cụ tinh xảo tới, đặt lên bàn. Hắn ta càng lúc càng thấy bất mãn với Tô Cẩm Bình kia. Đã chúng xuân dược tới vô lễ với điện hạ rồi, còn lật bàn nữa. Thật quá thô lỗ. Một cô nàng như điên như khủng vậy, sao có thể xứng đôi với điện hạ cao quý của bọn họ chứ? Phong khó hiểu, hỏi, điện hạ, nếu chúng ta đã cứu ông ấy, sao không thể nói là chúng ta cứu? Nếu nói ra, không phải bây giờ chúng ta nói gì ông ấy cũng sẽ nghe sao? Nhạc Trọng không đốc. Cứu Lão, mà nói cho Lão biết ân nhân cứu mạng của cả nhà Lão là ai, thì chắc chắn Lão sẽ nghĩ động cơ của hắn là quân của Nhạc gia. Nhưng mà, không nói gì cả, chỉ thả Lão đi. Với bản lĩnh của Lão, một ngày nào đó có thể tra ra được là hắn giúp Lão, đến lúc đó, không cần hắn phải nói, Lão cũng sẽ cảm thấy biết ơn hắn. Phong đã hiểu ra, nhưng Tu lại ngẩn người, Nhạc Trọng không ngốc là sao nhỉ? Con định nói gì đó, Phong đã kéo nhẹ tay háo hắn ta. Tu quay sang, kỳ quái nhìn Phong. Nếu không còn việc gì nữa, thì lui đi. Tuy giọng điệu của hắn vẫn lãnh đạm như thường ngày, nhưng Phong và Tu lại cảm thấy hôm nay tâm trạng của chủ nhân nhà mình không tồi. Điện hạ, thuộc hạ có thể hỏi ngài một chuyện được không? Phong muốn nói lại thôi, dáng vẻ tò mò nhiều chuyện thể hiện rõ rệt. Hửm. Ngày hôm nay, dường như hắn đã không còn vẻ không màng thế tục như trước nữa, mà có chút hơi thở của người phàm hơn. À, hắn ta định hỏi, điện hạ không sợ một ngày nào đó, vị cô nương kia phát hiện ra, đêm qua thật ra bọn họ không xảy ra chuyện gì sao? Nhưng lời lên đến miệng lại không dám hỏi, dù sao đây cũng là chuyện của chủ nhân, có lẽ hắn ta không nên nhiều lời, khụ khụ, không có gì, thuộc hạ xin lui. Nói xong, hắn ta kéo Tu định lui xuống, nhưng vừa tới cửa, giọng nói trong trẻo của Bách Lý Kinh Hồng lại vang lên, đợi đã. Điện hạ. Cả hai quay người, túi đầu chờ phân phó. Đi điều tra xem, yêu vật là ai? Bách Lý Kinh Hồng lạnh lùng nói, đôi mắt sám bạc hiện lên sát khí lạnh đến thấu xương. Hai người đều ngẩn ra, họ chưa từng thấy điện hạ lộ ra nét mặt như vậy bao giờ. Từ trước đến giờ ngài luôn lãnh đạm, lạnh lùng, dù có muốn giết người cũng chưa từng lộ sát khí. Vâng, điện hạ. Tìm được thì giám sát sao ạ? Phong cất lời xin chỉ thị. Nghe hắn ta hỏi vậy, Bách Lý Kinh Hồng khẽ nhắm mắt, một lúc lâu sau, hắn đột ngột siết chặt tay, chiếc chén ngọc vỡ vụn, đôi môi mỏng nhếch lên, giết. Nếu không có chuyện đêm qua, không có sáng nay, thì hắn còn có thể không tranh không cướp, nhưng mà, hiện giờ, hắn đã không thể buông xuống được nữa. Nếu vậy, nếu đã phải tranh đoạt, thì phải làm cho đối phương không có chút lực phản kích nào. Người chết, sẽ không có lực sát thương, không phải sao? Vâng. Hai người lĩnh mệnh rồi lui ra ngoài. Mệnh lệnh của chủ nhân, không cần thiết phải hỏi nguyên nhân. Chờ hai người họ đi khuất, hắn vẫn ngẩn người ngồi bên bàn. Một lúc lâu sau mới chậm rãi bước vào phòng ngủ, nhưng trong lòng rất mơ hồ, mù mịt. Hắn không biết mình làm như vậy có đúng hay không, nhưng mà... Nàng trêu chọc hắn, còn trêu chọc đến mức thế này, hắn đã không thể cứu vớt được trái tim mình nữa rồi. Nếu đã vậy, thì để hắn ích kỷ một lần đi. Chương 69, trinh tiết trị giá một lượng bạc. Sáng sớm, trong cung đã vô cùng ồn ào, nhốn nháo. Đầu tiên là chuyện Vinh Phi đang yên lành bỗng gặp chuyện phiền phức, bị xử tử, cụ thể là phạm lỗi gì thì không ai dám nói. Vinh Yên Hầu, cha của Vinh Phi vốn tức giận, mang quan tài tới tìm Hoàng thượng nói cho rõ ngọn ngành, nhưng sau khi vào ngự thư phòng, chỉ không bao lâu liền mặt mũi nhăn nhó rầu rĩ đi ra. Nhìn dáng vẻ của lão, có lẽ sẽ không bao giờ muốn quan tâm đến việc của Vinh Phi nữa. Tiếp theo đó, lại có tin báo rằng Đức Phi, kẻ bị tình nghi mưu hại Dung Tần đang bị giam ở lãnh cũng phát điên. Đang lúc mọi người sợ bóng sợ gió, đứng xa mà xem diễn biến, thì Thục Phi, người đang có cơ hội cao nhất để ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, đống bị hoàng thượng hạ chỉ, khiển trách mất đức hạnh, xử sự không hài hòa, phế quyền xử lý mọi việc trong lục cung, toàn bộ chuyển sang cho vị Hiền Phi không hề tranh giành quyền thế kia, còn bị cấm túc 3 tháng. Hiền Phi vốn bị mọi người lãng quên, lại bước vào cuộc tranh giành quyền lực trốn hậu cung, trở thành người kế tiếp có khả năng nhận ngôi hoàng hậu nhất. Sóng gió nơi hậu cung đổi chiều. Ba phi tần quyền cao chức trọng đã biến mất, những người khác, ai cũng như mũi tên đóng băng, chỉ sợ kế tiếp lại là chính mình gặp xui xẻo. Quân Lâm Nguyên ngủ dậy, rửa mặt xong, liền nghe hạ nhân tới bẩm báo mấy tin này, có lẽ Hoàng Phủ Hoài Hàn cũng cố tình cho hắn biết. Đám người Đức Phi, Thục Phi thế nào, thì chẳng có nửa xu quan hệ với hắn. Nhưng Vinh Phi, chết rồi à? Đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, trong mắt thoáng có tia sáng âm u, xem ra, mình quá xem thường Tô Cẩm Bình kia ba. Ha ha, không chết cũng tốt. Không chết thì chơi càng vui. So với việc một kích giết chết ngay con mồi, thì hắn còn thích thú hơn nhiều với việc từng bước đẩy con mồi vào góc chết, rồi sau đó nhìn con mồi đau đớn dãy rủa, cuối cùng, tự hắn từng bước một, đẩy nàng vào chỗ chết. Hôm qua đột nhiên cảm thấy rằng, nếu để nàng chết nhanh như vậy thì thật đáng tiếc, sáng nay nghe xong tin này, khiến tâm trạng của hắn tươi tỉnh hơn nhiều. Nhưng đúng vào thời khắc này, một cô gái mặc áo gấm lại chạy vụt vào trong điện. Váy dài quét đất màu xanh lam khiến cô ả nhìn càng cao quý tao nhã hơn, vầng trán cao rộng, ngũ quan tinh xảo giống như đang công cáo cho cả thiên hạ biết, ả được trời cao ân sủng thế nào nên mới có dung mạo tuyệt mỹ như thế. Trên khuôn mặt xinh đẹp của ả không hề có vẻ nôn nóng, sau khi nhanh chân bước vào trong điện, ả lại rất bình tĩnh nói, biểu ca, ả tiện nhân kia không chết. Thái độ này với con người kích động không có chừng mực ngày hôm qua, dường như là hai người khác hẳn. Quân Lâm Nguyên không khỏi gật gù trong lòng, coi như vẫn còn thuốc chữa. Dù vẫn thiếu kiên nhẫn chạy tới đây, nhưng ít nhất đã không thể hiện hỉ nộ ai ố rõ rệt nữa, không chết thì không chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng, cái cách vụng về đó của ngươi, là nhất định có thể đẩy nàng vào chỗ chết sao? Nhìn khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của hắn, cùng với đôi mắt hẹp dài đang nheo lại như cười như không, tim ả bỗng đập mạnh, không biết vì sao, ả cảm thấy sau khi biểu ca biết cô nàng kia không chết, dường như hắn vui sướng hơn là tiếc nuối. Tuy trong lòng thầm suy đoán như vậy, nhưng ả cũng không dám nói ra, biểu ca, Mộ Dương chỉ nghĩ chân mình nhanh khỏi một chút. Ả biết nhất định biểu ca có cách giải quyết, hiện giờ ả chỉ muốn lôi Tô Cẩm Bình kia ra mà băm vằm thành trăm ngàn mảnh, nhưng chân ả đang thế này, sao có thể ra ngoài gây chuyện được chứ? Chỉ có thể nhờ biểu ca giúp đỡ thôi. Hắn đặt chiếc chén trong tay xuống, liếc mắt về phía ả, chân khỏi rồi, lại muốn ra ngoài để bị mất mặt nữa sao? Ả bước về phía trước từng bước, muốn nói gì đó, cuối cùng lại không dám nói gì cả. Cút đi. Đôi môi mỏng chán ghét phun ra hai chữ, mặt hắn đầy vẻ trào phúng, giọng điệu đã không còn chút dịu dàng nào. Chưa nói đến sự ngu ngốc của ả, mà ngay cả mở miệng cầu xin hắn giúp đỡ cũng không dám, một thứ rác rưởi như thế, giúp ả đúng là lãng phí tinh lực của hắn. Biểu ca. Mộ Dung Song muốn quỳ xuống, nhưng chân ả lúc này lại không thể quỳ được. Hắn đập mạnh xuống bàn dầm một tiếng, chấm bảo ngươi cút đi. Mộ Dung Song sợ tới mức lùi lại vài bước, mặt trắng bệch, sau đó lảo đảo bước ra ngoài dưới sự trợ giúp của Thiên Mặc. Ở mi tâm của hắn như có một luồng khí đen quanh quẩn, nhưng cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Xem ra, phải châm thêm chút lửa nữa. Tô Cẩm Bình vội vội vàng vàng chạy về phòng, đẩy cửa ra, sau đó đóng mạnh cửa lại, tựa lưng vào cửa, há hốc mồm thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ ửng chưa tan. Từ sáng sớm tỉnh dậy, Thiện Ức đã muốn hầu hạ nàng, nhưng vừa vào lại phát hiện trong phòng ngủ không có ai. Đúng lúc này Tô Cẩm Bình quay về, cô liền quay lại hỏi, tiểu thư, người hù chết nô tỳ mất. Người đi đâu vậy? Cô nàng nào đó vừa nhìn thấy Thiện Ức, giống như gặp người thân thất lạc lâu ngày, miệng cũng méo đi, nước mắt lưng tròng lao về phía cô ấy, Thiện Ức, xong rồi, ta phạm một sai lầm lớn, không phải, là phạm một tội rất lớn rồi.